Chương 23, lợi dụng lẫn nhau. Trên đường về Thu Phong đang tập trung lái xe cao độ vì chiếc siêu xe quả thực rất khó lái không như những chiếc xe trong quân đội. Không để anh yên ngược y gì ở bên cạnh cứ líu lo khen đàn em của anh thật là biết điều, thật ngoan rồi đủ thứ trên trời cả lên. Dù vậy Thu Phong vẫn không để ý tới cô vẫn cứ tập trung lái xe. Cách Thu Phong bỗng đạp phang gấp một phát rồi lái xe vào lề đường. Thu Phong mở cửa bước xuống xe anh đóng cửa lại. Thu Phong dựa lưng vào xe ô tô lấy một điếu thuốc ra mồi lên rồi kéo dài một hơi phủ. Cả hai vẫn chưa vào tới trung tâm thành phố nên đường còn khá vắng vẻ. Thu Phong đứng đó trầm tư suy nghĩ về cuộc đời anh. Anh thở dài một hơi, thật sự anh không biết bản thân nên sống như thế nào. Thi thoảng tâm trạng anh vẫn luôn bất ổn như vậy chẳng cần một lý do nào cả. Người cần lý do nhất là Nhược Ý Liễu, cô đang nói chuyện rất là vui vẻ tự nhiên Thu Phong dừng xe lại rồi ra ngoài hút thuốc. Bộ trong này hút không được sao? Cô cứ tưởng là Thu Phong phiền vì bản thân nói nhiều nhưng khi bước ra thì không phải vậy. Nếu nói ra thì Thu Phong là một con người sống nội tâm. Có những lúc bản thân anh lại cảm thấy mất phương hướng như lúc này mà không cần lý do, tuy nó khá vô lý nhưng sự thật con người luôn có những cảm xúc bất định này. Chuyện anh thành lập bang hội cho đến làm một cảnh sát ngầm, anh không biết lựa chọn này của bản thân mình là đúng hay sai. Anh có thể lựa chọn một cuộc sống bình dị hơn, làm một người anh một người con bình thường như bao người. Rồi cưới một cô vợ có một hai đứa con. Song sống tới già rồi chết. Anh cũng chẳng biết tại sao lại chọn con đường này, có lẽ là vô ý tới anh cũng không nghĩ tới. Khi ngắm những cảnh bình dị ven đường thì anh mới chợt nhận ra bản thân đang quá hấp tấp rồi. Sau cuộc nói chuyện lúc nãy ở trong bang, Thu Phong cảm thấy mình càng ngày càng có nhiều thứ phải lo hơn là cuộc sống gia đình. Anh đang cảm thấy mất định hướng và cần xác định lại mình đang làm gì. Tại sao phải thành lập bang hội thế giới ngầm, để chống lại cái gì và để làm gì? Dù gì anh cũng đã thành lập bang hội rồi, không thể nói bỏ là bỏ được. Lúc này Nhược Ý Liễu bước ra khỏi xe từ lúc nào đứng đó mỉm cười ngắm nhìn anh. Dường như cô hiểu hoặc cũng có thể không hiểu suy nghĩ của Thu Phong, cô liền tò mò hỏi anh đang suy nghĩ chuyện gì ạ? Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi giọng nói trong trẻo của Nhược Ý Liễu, anh quay sang nhìn cô không. Tôi chỉ nghĩ ngợi lung tung thôi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô. Anh quay mình định mở cửa vào xe thì bị Nhược Ý Liễu ngăn lại. Cô mỉm cười nói với anh đang suy nghĩ đến lý do tại sao mình theo con đường này đúng không? Thu Phong dừng động tác nhìn Nhược Ý Liễu với ánh mắt thắc mắc. Nhược Ý Liễu lắc đầu rồi nói theo những gì tôi điều tra về anh thì anh là một con người vô tư, thích thì làm chẳng nghĩ gì. Cái đó có cái tốt lẫn cái hại của nó nhưng một khi anh đi trên con đường này thì không rút lại được đâu. Câu nói của Nhược Ý không rõ ràng càng thiếu Thu Phong càng khó hiểu. Lúc này Thu Phong mở lời tôi không hiểu ý cô lắm. Nói cho câu nghe cũng được. Tôi đang tự hỏi tại sao bản thân lại đi con đường này. Có lẽ do vô tình tôi lại chọn con đường này, đây cũng không phải là sở thích của tôi. Tôi không biết sao nữa nhưng cảm thấy nhạt nhẽo khó hiểu bản thân tôi. Nhược Ý liền vớt cằm trầm tư thủ thỉ thì ra là vậy. Câu ngước lên nhìn Thu Phong bằng ánh mắt sắc bén nói anh cần một người đi chung con đường này với anh ý cô. Đúng vậy. Dù không bằng người ta nhưng tôi đảm bảo sẽ giúp được anh, thậm chí anh muốn tôi cũng được. Nhược Ý liền đi qua đi lại trước mặt Thu Phong đầy quyến rũ nói. Dẹp cái ý nghĩ của cô đi, tôi không ham cô. Thu Phong đỏ mặt đẩy Nhược Ý liền sang bên. Sau đó cô tiến lại bên cạnh Thu Phong, cũng dựa lưng vào xe rồi khoanh tay lại nói anh từng ở trong quân đội với chức vụ không nhỏ thì anh cũng nên biết một vài bí mật trong đó. Thu Phong trả lời tất nhiên. Nhược Ý Liễu lại nói tiếp chắc anh cũng biết Trung Quốc luôn lăm le nước ta mà chưa đánh chiếm là tại vì Nga. Nước Nga hay còn gọi là Liên Xô cũ trên danh nghĩa là bảo vệ nước ta và luôn cho chúng ta những trang bị tối tân như tàu ngầm, tàu chiến máy bay, xe tạ. Nhưng để có được những thứ đó và dưới danh nghĩa được Nga bảo vệ thì chúng ta cũng trả một cái giá không hề nhỏ cho họ. Đó cũng là bằng chứng tại sao nước ta tới ra vẫn đỉnh trệ phát triển về kinh tế. Không những tình trạng tham nhũng mà còn hàng tá lý do khác nữa. Cường quốc Mỹ cũng trên danh nghĩa bảo vệ biển Đông nước ta nhưng anh thấy Mỹ có hành động cứng rắn nào chưa? Tất nhiên là chưa. Dừng một hồi Nhược Ý Liễu lại nói tiếp nước ta được tới hai cường quốc bảo vệ nhưng tại sao Trung Quốc lại dám mặt dày đe dọa nước ta hết lần này đến lần khác? Đơn giản là Mỹ và Nga là hai cường quốc luôn chiến tranh ngầm với nhau. Việc để hai nước kẻ thù bảo vệ một nước nhỏ là chuyện không thể. Chưa kể Việt Nam chiếm nguồn kinh tế không lớn đối với Mỹ, nếu nói số người Việt Nam tiêu thụ hàng của Mỹ là 0,1 thì Trung Quốc là 10. Vậy tại sao Mỹ lại không chọn Trung Quốc? Vì Trung Quốc đe dọa họ nếu Việt Nam với Trung Quốc xảy ra chiến tranh thì Mỹ không ngần ngại mà gạt Việt Nam qua một bên. Còn với Nga thì khi Việt Nam hết dầu cũng đồng nghĩa với Nga không viện trợ bất cứ thứ gì cho Việt Nam nữa. Đồng nghĩa với Việt Nam là một nước cô lập. Hiệp hội ASEAN cũng chỉ là cái cớ để tồn tại thôi, khi xảy ra chuyện họ chẳng giúp chúng ta phi lợi nhuận đâu. Cái hòa bình này căn bản là lợi ích của nhau được thống nhất, một khi lợi ích ấy bị gạt đi thì chiến tranh là điều tất yếu. Thu Phong đang lắng nghe bỗng anh lại lên tiếng những chuyện đó liên quan gì đến tôi? Nhược Ý Liễu đang chờ câu này của anh liền nói nếu chiến tranh xảy ra anh nghĩ ai là người cứu đất nước này. Thu Phong gần giọng câu nghĩ đất nước này tàn phế đến nỗi để mặc Trung Quốc đánh chiếm sao? Ai cũng có cái tự tôn dân tộc của mình. Thu Phong cũng vậy, anh không muốn người ngoài xem thường dân tộc Việt của mình, nhất là những người Hoa. Nhược Ý Liễu trước mặt anh cũng là một ví dụ khiến anh nổi giận. Nhược Ý Liễu nhún vai làm rung động bộ ngực sữa căng mọng rồi nói anh nghĩ sẽ cầm cự được bao lâu khi những người có sức lãnh đạo đều không được trọng dụng. Căn bản những người đó không muốn công nhận bản thân mình vô dụng. Tới lúc đó tôi sẽ cùng họ đấu tranh trên chiến trường. Lúc này Nhược Ý Liễu lại lắc đầu, anh nghĩ với một kẻ bị đuổi khỏi quân đội như anh có quyền nói sao? Tôi Thu Phong cứng họng. Quả đúng vậy, thật bản thân anh còn không được trọng dụng. Tất cả những gì anh làm từ trước tới giờ là tuân lệnh cấp trên để rồi kết quả anh bị tống khứ sang một bên để họ có lợi ích lớn hơn. Anh đã quên mất điều này. Thấy vẻ mặt của Thu Phong, Nhược Y Nhi liền cười nhẹ một tiếng, anh thấy rồi chứ. Việc anh cần làm là củng cố danh tiếng của bản thân mình tại thế giới ngầm. Anh có khả năng lãnh đạo cả hai giới hắc bạch. Tiềm năng của anh là không thể đo lường được. Cho dù anh có làm bá chủ tại đất nước của mình thì vẫn còn đẩy dây các quốc gia khác trên thế giới hùng mạnh hơn. Khi anh đã là bá chủ của toàn thế giới ngầm trên thế giới thì việc cứu một quốc gia nhỏ bé này chỉ là chuyện con. Anh cũng đừng coi thường bản thân mình khi các quốc gia khác đang rất coi trọng anh. Sau này anh sẽ thấy tầm quan trọng của bản thân. Tôi sẽ giúp anh. Lúc này gương mặt Thu Phong giãn ra một chút, như anh đã hiểu ra một thứ gì đó. Điều anh cần làm là phải có thực lực để cứu cái đất nước này. Đất nước này thật ra có rất nhiều thiên tài về mọi mặt, nhưng họ không phục vụ cho quốc gia mà chọn cách khác, đó chính là phục vụ cho những cường quốc khác. Những người đó coi thường chính cái nơi mà họ sinh ra, Diêm Thu Phong không muốn giống bọn họ. Anh muốn cứu rỗi cái đất nước này. Một vị anh hùng chỉ được sinh ra khi chiến tranh ập đến. Tin chắc người đó không ai khác chính là Thu Phong. Từ bây giờ trở đi, ý nghĩa để Thu Phong tiếp tục con đường hắc đạo lần sang một trang mới. Không đơn giản là vô ý như trước nữa. Một ngày nào đó mọi người trên thế giới này phải dùng mình với cái tên gọi là Thu Phong. Thấy vẻ mặt Thu Phong lúc này thì Nhược Y Ly mới cảm thấy hài lòng gật đầu. Cô nhấc chân chuẩn bị bước lên xe thì bị Thu Phong ngăn lại, quên chưa nói. Cô tiếp cận tôi tới giờ, ý định của cô là gì thưa quý cô? Nhược Y Ly giật mình, đúng là Thu Phong không hề ngu ngốc tí nào. Cô cười quyến rũ một cái rồi nói, tôi cần anh để phục hưng gia tộc tôi. Chỉ cần anh giúp tôi thì tôi không những giúp anh mà còn là người đàn bà của anh. Anh cũng biết đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ giỏi giang mà. Không quan tâm đến câu sau của Nhược Y Ly, giọng nói Thu Phong trở nên lạnh lùng, tại sao cô lại chọn tôi? Nhược Y Ly bình thản trả lời, vì anh có tiềm năng. Tôi sẽ giúp anh đứng trên đỉnh thế giới này nên anh cũng phải giúp tôi. Thu Phong ra vẻ khinh bỉ, cô giúp tôi, có lẽ anh chẳng cần ai giúp thì với thực lực bản thân anh cũng vươn lên được. Dù cả bang hội của anh có bị đánh tan bao nhiêu lần thì chỉ cần anh còn sống mọi chuyện đều có thể. Nhược Y Ly ưỡn bộ ngực sữa mình sát vào ngực Thu Phong nói, anh đừng xem thường tôi. Cho là anh tự thân vận động và đi đến thành công đi cũng không hề dễ dàng như anh tưởng đâu. Làm một ông trùm cần thực lực tổng thể chứ không phải mỗi cá nhân. Còn nếu có tôi, với kinh nghiệm của Diệp Viên từng làm phụ tá cho các ông thai to mặt lớn trên toàn thế giới, việc giúp anh đứng lên ở các quốc gia này quá dễ dàng. Quả thật được ý gì nói đúng. Bản thân anh chưa hề có một kinh nghiệm gì về thế giới ngầm thực sự cả. Phải chăng chỉ toàn biết về những tên có ké? Nếu như được ý gì đã nói như thế thì Thu Phong anh thử một lần cũng chả mất mát. Nếu như cô ta cố tình lợi dụng anh vào mục đích khác thì anh chẳng ngần ngại mà giết cô ta. Lúc này Thu Phong đứng ra bắt tay với Nhược Y Ly nói, được. Vậy cô giúp tôi giúp cô, coi như lợi dụng lẫn nhau đi. Lời nói Thu Phong rất rõ ràng. Cả hai chỉ trên quan hệ lợi dụng lẫn nhau để bước tới. Nhận ra được ý của Thu Phong, Nhược Y Ly cũng cảm thấy tiếc nuối vì không thể làm người đàn bà của anh. Nhưng với cô, phục hưng gia tộc quan trọng hơn. Nhược Y Ly gật đầu thật mạnh được. Chương 24, Lan Nhi Edit chương 24, Lan Nhi Edit tính từ hôm Thu Phong và Nhược Y Ly gặp bang hội tới giờ cũng qua một ngày rồi. Thu Phong nói là nội trong 2 ngày sẽ kiếm đủ nhân viên cho công ty bất động sản, nhưng tới tận giờ anh chưa kiếm được một nhân viên nào cả, chứ đừng nói tới việc thành lập công ty. Đang vào đầu bứt tóc, bất chợt điện thoại anh reo lên, màn hình hiện tên Đạt là Huỳnh Đạt, cậu bạn của anh. Thu Phong nhấc máy, alo. Có gì không mày? Đầu dây bên kia lên tiếng, hôm nay ngày họp lớp mày có đi không? À có chứ. Mày không nhắc mém tí tao quên. Bây giờ đã là ngày 25 tháng 9 rồi. Tính tới giờ Thu Phong xuất ngũ đã được 2 tháng, cuộc sống của anh cũng thay đổi khá nhiều so với lúc trước. Đây cũng coi như là một trang vở khác cho cuộc đời anh. 8 giờ sáng trước cổng trường cấp 2 Nguyễn Văn Linh, Thu Phong xách con xe của mình chạy tới ngôi trường cấp 2 cũ đó anh từng học. Dù nói là trường cũ lúc trước anh từng học nhưng giờ nhìn lại nó đã thay đổi quá nhiều. Ngôi trường lúc trước anh học chỉ có mấy căn phòng lẹt đẹt gần xuống cấp. Vậy mà khi anh ra trường được vài năm thì nó xây lên thành ngôi trường hoành tráng 4 tầng với một sân banh mini, một hồ bơi, một sân bóng rổ và cả phòng học thể dục được lát sàn bằng gỗ cao cấp. Đến cả tên trường cũng được chạy bằng bảng đèn LED. Các phòng học gắn cả máy lạnh và tất nhiên tiền học cũng mắc khủng khiếp. Và giờ ngôi trường này được mệnh danh là ngôi trường cấp 2 đáng học nhất thành phố vì nó đủ tiêu chuẩn của các nước phát triển trên thế giới về mặt hiện đại. Thu Phong vừa tới đã thấy có khá nhiều người đựng xe đứng trước cổng trường đang nói chuyện rất xôn xao. Từ xa anh thấy bóng dáng của Huỳnh Đạt đang đứng vẫy tay gọi anh lại hú. Đây này. Thu Phong chạy xe tới rồi xuống xe, lần lượt những tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc cất lên. Ế thằng Phong kìa. Phong lâu quá không gặp nha. Ế thằng quỷ sao đô vậy mày? Đánh nhau chơi. Ký ức thời cấp 2 của anh chợt vừa về. Nếu ai hỏi anh muốn trở lại quá khứ thì anh muốn trở lại thời gian nào nhất? Thu Phong không ngần ngại trả lời, là thời học cấp 2. Ở đó có những người bạn thật thà, không mưu lợi, không nham hiểm. Người ta thường trả lời là thời cấp 3 nhưng với anh thời cấp 3 của anh thật sự tẻ nhạt. Anh học trong một ngôi trường chỉ toàn là đánh nhau rồi lợi dụng nhau để sinh tồn. Ngôi trường ấy cũng là một xã hội thu nhỏ, đầy dây những điều tối tăm mà thời cấp 2 không có. Cả 3 năm cấp 3 anh chả có nổi một người bạn đàng hoàng, may ra có bạn du đảng đánh nhau thì có. Thu Phong lần lượt chào tất cả, có vài người anh nhớ mặt mà chả nhớ nổi tên, nhưng anh cũng cười hà hà rồi mặt dày hỏi, mày tên gì tao quên rồi. Tuy cả lớp chưa tụ hợp đông đủ nhưng cũng phải đi trước vì không thể nào đứng đợi mãi được. Mọi người đều quyết định đi uống cà phê trước. Tại một quán cà phê trà sữa, bàn của nhóm Thu Phong là bàn ngồi bệnh dùng những tấm nệm để lót nông. Quang cảnh của quán nhìn khá là xinh đẹp với những trang trí ngộ nghĩnh trên tường. Nhìn xung quanh một hồi, Thu Phong quay sang nói với cả lớp, nghĩ sao giả cái đầu rồi đi vào cái quán này vậy. Lúc này một cô gái lên tiếng, lâu lâu đi cho nó trẻ mà chú. Người kêu Thu Phong là chú thực ra không phải ý kêu là chú em hay gì mà thực sự gọi là chú. cô gái ấy tên là Lan Nhi, thời cấp 2 thường chơi cái trò gia đình tào lao gì ấy, và Thu Phong lại vào vai chú cô gái này và họ xưng hô với nhau như vậy cho tới giờ, mặc dù chả còn ai trong trò chơi lúc đó xưng hô với nhau nữa. Thu Phong quay sang nhìn Nhi đấy à? Dạo này nhìn xinh quá ha cháu. Lan Nhi một cô gái cao 1m67, tóc dài mượt được cột lên theo kiểu các cô gái bên Nhật. Làn da trắng mượt cộng với gương mặt dễ thương chuẩn lọ lì, mặc dù bây giờ cô đã 24 tuổi, thua Thu Phong 1 tuổi do thời cấp 2 anh ở lại lớp và vào cái lớp này, nên nhìn cô trẻ hơn so với tuổi bản thân như gái 18. Thời cấp 2 lưng của Lan Nhi hơi gù, nhưng bây giờ cô đã sửa được cái tật đó và ưỡn theo thói quen tạo thành một đường chữ S vừa vặn. Ngực và mông của cô thuộc dạng vừa phải, nhìn vào rất có cảm tình, cộng với khuôn mặt lọ lì làm bao chàng trai muốn vô tù vì cô. Không những xinh đẹp mà cô còn học rất giỏi. Cấp 3 đậu vào trường chuyên của thành phố với điểm số thủ khoa môn chuyên văn. Lên đại học cô học ngành quản trị kinh doanh ở một trường đại học danh tiếng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, trường Smith, trong đó có nhiều sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới như Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Malaysia, Singapore, Nam Phi, Anh, Mỹ và nhiều nước khác. Sau khi tốt nghiệp cô xin vào làm ở một công ty nổi tiếng trên Sài Gòn, nhưng do công ty đấy không biết tận dụng sự tài năng của cô nên cô đã xin nghỉ cách đây không lâu. Tuy là một cô gái tài giỏi nhưng từ trước tới giờ cô chưa có một cuộc tình nào bắt bay. Có lẽ vì sinh trong một gia đình danh giá lại giỏi giang nên chẳng ai dám cua hoặc là khó tính quá chăng. Cô còn có người anh chị họ học cũng không kém là Tú Anh, một cô gái đa tài tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, đại học Hạ và chuyên ngành luật kinh doanh quốc tế. Còn người anh họ tên Hạ Vũ là một nhà khoa học trẻ tuổi từng được giải Nobel về khoa học kinh tế ở Pháp. Lan Nhi cười nhẹ nhàng nói, xinh đẹp cũng vậy hả chú ơi? Thu Phong thắc mắc hỏi, sao thế? Chuyện tình cảm à? Lan Nhi lắc đầu thở dài, cháu mới nghỉ làm ở công ty tháng trước, giờ bị thất nghiệp đang chán đời đây. Thu Phong ngạc nhiên, theo như anh biết nhà của cô có tài lực rất lớn, nhất là bên dòng họ của cô. Việc kiếm việc làm cho cô rất dễ, chứ đừng nói tới việc thất nghiệp. Thu Phong liền hứng thú hỏi, cháu làm ngành gì? Quản trị kinh doanh. Nghe xong Thu Phong vui mừng như gặp được vàng, anh đang cần người để quản lý công ty của anh. Lý do tới giờ Thu Phong chưa kiếm được ai cũng vì anh không quen biết ai, với lại công ty của anh toàn đu côn du đảng nên để người quen là thích hợp nhất. Thu Phong liền vui mừng nói, cháu về làm cho công ty chú không? Lan Nhi đang chán nản chống cằm uống nước thì bỗng giật mình. Không phải do cô không có khả năng kiếm việc mới mà là cô không muốn dựa hơi gia đình. Cô chỉ muốn tự thân đứng lên, công ty cô làm vừa rồi cũng do bản thân tự xin chứ chẳng nhờ gia đình như bao người. Lan Nhi cong môi lên, công ty của chú. Cháu nhớ không nhầm, chú vừa ra ngũ mà kiếm đâu ra vốn mở công ty. Mà công ty gì? Thu Phong vỗ ngực tự hào nói sơ qua cho cháu là công ty đa hợp. Gồm các công ty như bất động sản, bảo vệ, nhà hàng, khu vui chơi, mua sắm. Trước mắt là nhiều đó thôi. Lời Thu Phong vừa nói ra làm Lan Nhi trợn to mắt. Theo như lời của Thu Phong thì việc anh mở công ty cứ như đi chợ vậy, đúng một cái có 3-4 công ty hợp lại. Không tin cho lắm về thanh niên ăn chơi như Thu Phong, theo suy nghĩ của Lan Nhi thì thời cấp 2 Thu Phong là tên định cấp bại hoại toàn đi đánh nhau rồi trốn học, chả làm được tích sự gì cho đời. Được cái là rất tốt tính thôi, đó là cái thiện cảm của cô dành cho anh, liền hỏi, chú nói thật sự. Thu Phong vẫn nụ cười ấy thật sự. Lan Nhi vỗ tay cười tươi, vậy được. Ngày mai cháu đến phỏng vấn luôn nhé. Thu Phong lắc đầu, không cần ngày mai. Chiều nay chú với cháu đi xem công ty xong hết rồi chỉ còn thiếu nhân sự thôi. Chiều nay đi với chú sẽ cho cháu đi gặp một người. À mà đổi cách xưng hô đi. Lớn rồi. Ta lớn hơn mi gọi bằng anh đi em. Nhi cười thật tươi, ok. Anh Phong hì hì. Cả hai cùng trao đổi số điện thoại với nhau rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với những người khác. Nếu lời Thu Phong nói là thật thì Lan Nhi phải cố nắm bắt cơ hội. Theo như Thu Phong nói thì công ty chỉ đang thành lập. Chính tay cô, tài năng của cô sẽ đưa công ty đó lên tầm cỡ quốc gia với những chuyên ngành mới hơn nữa. Tham vọng cháy hừng hừng của một cô gái bỗng chốc được thắp lên ngọn lửa hừng hực. Khi tất cả tụ họp đầy đủ xong, cả nhóm đi thăm thầy cô cũ rồi đường ai nấy về. Không có tăng hai tăng ba gì nữa vì tất cả ai cũng có công việc của mình. Riêng mình Đạt thì chiều nay phải về lại quân ngũ gấp nên anh tranh thủ đi chơi với cô người yêu rồi. Còn mỗi mình Thu Phong với Lan Nhi là rảnh. Cả hai cùng đi ăn trưa rồi về nhà tắm rửa. Tới chiều Thu Phong gọi là sẽ qua đón Lan Nhi rồi cả anh và cô cùng đến trước tòa nhà mà sau này nó sẽ là công ty của anh. Nhược Y Lìa đã đứng sẵn trước công ty đợi Thu Phong. Cả hai người bước lại phía Nhược Y Lìa, Thu Phong đưa tay chào y ho. Người đẹp phải không? Nhược Y Lìa lạnh nhạt nhìn Thu Phong, anh không nhận sự giúp đỡ từ tôi mà tự đi tìm người ra là kiếm cô gái xinh đẹp này sao? Lan Nhi vừa tới đã nghe những lời châm chọc từ Nhược Y Lìa liền ổ hố thầm trong đầu. Chương đặc biệt, Thu Hương và Diệu Linh, 1, chương đặc biệt, Thu Hương và Diệu Linh, 1, lời tác giả, lâu lâu đổi gió về ngôn tình một tí về. Và mình cũng nói thêm về hai cô gái để ý tới anh chàng mạnh của chúng ta 3 sáng sớm tại nhà Thu Phong. Hey, bụt bụt, bạc bạc, bịch. Những âm thanh va chạm phát ra từ phía sân sau nhà Thu Phong. Đứng lên đi, giọng nói của Thu Phong vang lên. Vâng. Thiên Long trả lời. Vừa rồi Thu Phong đang luyện võ cho Thiên Long, những tiếng động vừa rồi là do hai anh em đâu quyền cước gây ra. Tính tới giờ Thu Phong đã rèn luyện cho Thiên Long được 1 tháng. Từ kỹ năng đến thể chất của Thiên Long được cải thiện đáng kể từ quá trình luyện tập khắc nghiệt theo phong cách quân đội mà Thu Phong đề ra. Nhìn Thiên Long đứng dậy, Thu Phong gật đầu tán thưởng tiến bộ thật nhanh. Thu Phong nói, hôm nay tới đây thôi, cũng gần 6 rưỡi rồi. Mày vô tắm chút đi, anh đấm bao cắt tí. Thiên Long đứng dậy gật đầu nói dạ. Bụp bụp bụp. Tìm Phong đang đấm bao cắt dở thì tiếng chuông cửa nhà Thu Phong vang lên. Thu Phong nhăn mặt, sáng sớm mà ai tới kiếm vậy trời, rồi đi ra mở cổng. Tuy rằng đã rời khỏi quân đội nhưng Thu Phong vẫn không buông bỏ luyện tập. Người xưa thường có câu văn ôn võ luyện, Cái gì cũng vậy, nếu không đụng vào một thời gian sẽ đi xuống, nhất là với võ thuật. Một ngày không tập, một tháng không tập, một năm không tập thì bạn chẳng còn lại gì. Thu Phong mở cổng ra hỏi ai, anh Phong em nè, bạn thằng Long nè. Thu Phong chưa kịp hỏi ai vậy thì tiếng nói đã chen vào trước đó là Hà Hải. Thu Phong mới chợt nhớ ra thằng nhóc này là thằng đi chung với Thiên Long tháng trước được Thu Phong cứu. Thu Phong mở hẳn cổng ra nói sáng sớm kiếm nó có việc gì không? Dạ hôm nay chủ nhật em với nó có hẹn đi chơi ấy. Nó có nhà không anh?
Có.
Vào đi. Nó đang tắm dạ. Thu Phong tránh qua một bên để Hà Hải bước vào rồi định kéo cổng vào thì anh thấy có gì không đúng ê. Cô là chị nó à? Điều Thu Phong cảm thấy không đúng là Thu Hương cô chị Hà Hải anh còn chả biết cô ta đứng đây lúc nào. Thu Hương đứng nép một góc gật gật cái đầu rồi cúi hẳn mặt xuống không dám ngước lên nhìn Thu Phong. Thu Phong đầu hỏi chấm vào đi còn đứng đây làm gì? Thu Hương nghe giọng trầm trầm của Thu Phong thì lại giật bắn mình không nói gì. Thu Phong đứng gãi đầu tự hỏi nhỏ này bị gì vậy? Thu Hương vẫn cứ đứng một góc không nói gì. Thu Phong bèn dựa vào một bên cửa khoanh tay lại nhìn Thu Hương luôn. Anh muốn xem coi Thu Hương làm trò gì. Dẫu sao cũng đang rảnh anh cũng hết hứng tập rồi. Nhìn Thu Hương một hồi Thu Phong chợt nhận ra cô bé này thật dễ thương. Đôi môi đỏ vừa phải gương mặt trái xoan cộng thêm làn da mịn màng làm người ta chịu không được muốn ngắt má. Tuy Thu Hương không cao nhưng cô cũng không lùn thêm bộ đồ hôm nay cô mặc là một bộ đầm đen bó sát cơ thể lộ cặp chân trắng mịn tạo ra những đường cong chết người phối hợp với tóc dài óng mượt đến lưng mái tóc chia làm hai bên trông rất quyến rũ. Cảm giác có người nhìn mình Thu Hương quay đầu sang thấy Thu Phong đang đứng đó vớt cằm cười cười. Cô lại quay mặt sang chỗ khác quát Thu Phong với cái giọng đáng yêu anh nhìn cái gì vậy? Thu Phong giật mình a. Sau đó anh lại mặt dậy nói cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô. Thu Hương quay mặt sang trợn mắt lên nói anh nói cái gì? Thu Phong đánh trống lảng à không có gì. Cô tính đứng đây luôn à? Lần này Thu Hương như nhớ ra cái gì đó lại quay mặt đi chỗ khác chỉ vào Thu Phong anh mặc áo vô đi. Có đời nào ra tiếp khách mà cởi trần như anh không? Thu Phong gãi đầu ấy chết. Tôi đi tắm đây, cô vô sau đóng cái cửa dùm. Dù Thu Hương quay mặt sang chỗ khác nhưng miệng vẫn nói đi đi. Thu Phong bước vô nhà với đầy thắc mắc trong đầu. Anh đang nghĩ con nhỏ này nó bị làm sao vậy mình cởi trần chứ có cởi chung đâu. Cảm giác Thu Phong đã đi vô trong Thu Hương liền ló đầu ra nhìn cho chắc ăn rồi mới thở phào ra một cái nói đàn ông gì đâu mà vừa nói tới đây mặt cô liền đỏ lên tới tận cổ. Trước giờ rất ít khi cô thấy đàn ông cởi trần dù là y tá nhưng cô chỉ đứng bán thuốc cho bệnh nhân thôi. Vì vậy thấy đàn ông cởi trần cô rất ngại nhất là đối với Thu Phong người mà cả tháng nay từ việc đó xảy ra tới giờ không ngày nào cô không nghĩ đến cái thân hình to cao của Thu Phong. Thu Hương lắc lắc cái đầu vài cái rồi hít lấy một hơi tự động viên bản thân rồi bước vào nhà Thu Phong. Thiên Long vừa tắm xong đi ra gặp Thu Phong nói bữa. Anh không tập nữa à? Thu Phong đang cầm đồ chuẩn bị đi tắm nói thằng bạn mày tới kiếm mày kìa. Nó ngồi trong máy tính của mày chơi game đấy. Ra lại anh mày đi tắm cái. Thiên Long gật đầu dạ một tiếng rồi tung tăng đi ra. Một hồi sau Thu Phong tắm xong. Anh khoác trên mình một cái áo đen dài tay bộ đi bó sát cơ thể kèm theo cái quần đùi qua đầu gối rồi bước ra phòng khách. Tại phòng khách Thiên Long và Hà Hải đang ngồi chém gió với nhau rất rôm rả. Còn Thu Hương thì ngó nghiêng ngó dọc cô chạy lại tủ kiếng ở phòng khác nhìn qua nhìn lại mấy bức tượng điêu khắc bằng gốm sứ của bà Thu Phong để lại rồi luôn miệng nói những cái này ngộ ghê. Thu Phong đang lau tóc xong bắt khăn lên cổ nhìn Thu Hương nói này cô kia. Phá cái gì thế đụng vô hư là đến đấy. Thu Hương nghe giọng Thu Phong giật mình chu mỏ lên cãi lại mấy cái này hư thì tôi đến hết. Thu Phong niệm ai ở. Dâu nhệ. Thu Hương lại đứng chống nạnh nói sao lại không. Mà này ba. Tắm sáng lạnh ghê Thu Phong lại lảng sang chuyện khác rồi đi xuống dưới bếp. Thu Hương đứng đó giận tím mặt dám mơ ta. Thu Phong mở tủ lạnh ra nhìn lên nhìn xuống rồi nói vọng lên phòng khách Long. Dạ. Không lấy nước cho bạn mày uống à? Dạ để em lấy. Thiên Long chạy xuống dưới bếp cầm hai ly nước đá lên cho nó và Hà Hải dĩ nhiên là quên mất Thu Hương. Thu Hương thấy mình bị bơ càng thêm tức đùng đùng xuống dưới bếp hỏi Thu Phong anh không cho tôi uống gì à? Này. Thu Phong không quay lại liền cầm một lon nước ngọt ném sang phía Thu Hương. Đang nói chuyện thì thấy thứ gì đó bay tới cô lật đật bắt lấy mém tí nữa thì rơi Thu Hương lại quát lên anh không thể đưa lon nước bằng cách bình thường cho tôi à? Thu Phong lại quay sang nói cô nổi giận cái gì thế? Sáng giờ cứ thấy cô sao sao ấy nhỉ? Cô không được bình thường à? Thu Hương cứng giọng anh. Thu Phong nói đúng. Thu Phong chả làm việc gì quá đáng cả mà cô cứ nổi cáo lên đây chỉ là lần thứ hai cô gặp Thu Phong tôi đâu có thân tới mức cư xử như vậy. Nói nhỏ nhỏ thôi mẹ tôi còn đang ngủ. Thu Phong nhìn sang phòng của mẹ rồi nói với Thu Hương. Thu Hương nghe vậy lấy tay bịt miệng lại nói nhỏ mẹ anh còn ở nhà hả? Thu Phong gật đầu rồi cũng không trả lời gì thêm. Hôm qua bà ngồi coi phim Hàn Sẻn cả đêm tận 2 giờ sáng mới ngủ, làm Thu Phong ngủ không được nên giờ chưa thức là hiển nhiên. Với lại bà cũng nghỉ làm ở nhà rồi, tiền lương của Thu Phong không phải nói là dư giả nhưng số tiền ấy cũng lo cho cả nhà ba người ăn no ngủ yên được. Lúc này cửa phòng của mẹ Thu Phong mở ra tiếng mẹ Thu Phong cất lên hôm nay nhà có khách Hà Phong. Thu Phong liền trả lời bạn của thằng Cu Long ấy mà. Mẹ cứ ngủ đi. Dù nói vậy mẹ của Thu Phong vẫn bước ra ngoài phòng khách cháu bác Hà Hải thấy mẹ Thiên Long liền đứng lên chào. Hải à. Cứ ngồi chơi đi con mẹ Thu Phong nói với Hà Hải lúc trước Hải vẫn thường đến nhà Thiên Long để chơi rồi ăn trực ở đây nên mẹ Thu Phong cũng quen mặt cái thằng này. Xong bà lại đi xuống dưới bếp bắt gặp Thu Phong và Thu Hương đang đứng đó bà liền cười nhìn Thu Hương nói cháu là. Thu Hương thấy mẹ Thu Phong liền lễ phép trả lời cháu chào cô. Cháu tên là Thu Hương ạ. Mẹ Thu Phong mỉm cười nhân hậu nói à Hương à. Cháu với thằng Phong ra phòng khách đi tiện thể ở đây ăn sáng với mấy mẹ con cô luôn nha. Thu Hương nghe mẹ Thu Phong nói liền gật đầu nói dạ để cháu phụ cô. Mẹ Thu Phong lại quay sang nói với anh xuống đường mua mấy ổ bánh mì lên đi con. Thu Phong gật đầu rồi đi vô trong phòng lấy tiền. Ra tới ngoài phòng khách, Thu Phong thấy hai thằng Cu Thiên Long và Hải Hải đang ngồi chơi cái máy tợ lại tạ tỷ hòn mà Thu Phong mua cho Thiên Long hồi tuần trước. Thu Phong lại đá đít Thiên Long vài cái, Thiên Long cảm thấy cảm giác ở mông liền quay sang thấy anh hai nói chuyện gì vậy anh hai. Thu Phong lười biếng đưa tiền cho Thiên Long nói xuống đường mua mấy ổ bánh mì lên đây. Mẹ chiên trứng ốp la. Thiên Long gãi đầu nói nãy em nghe mẹ nói kêu anh mua mà. Thu Phong đưa nắm đấm ra bá đạo nói mày đi hay không? Hay để anh sút mày vài cái. Thiên Long lật đật đứng dậy nói dạ đi. Thiên Long ngất ức cầm tiền xuống dưới đường mua bánh mì, tiện thể rủ luôn Hà Hải đi chung cho vui. Cái này người ta gọi là sai qua sai lại, hồi trước Thiên Long còn nhỏ hay bị Thu Phong sai vặt liên tục lớn lên cái quá trình này vẫn lặp lại. Chỉ khổ thân Thiên Long không thể cãi lại. Dưới bếp Thu Hương đang phụ mẹ của Thu Phong nhặt rau. Mẹ Thu Phong thấy Thu Hương nhanh nhẹn trong việc nhà liền cười nói cháu ở nhà hay làm mấy việc này lắm hả? Thu Hương lễ phép trả lời dạ. Cũng thi thoảng cháu cũng hay phụ mẹ cháu nấu cơm ạ. Mẹ Thu Phong gật đầu hài lòng rồi bà lại hỏi thế hai đứa định khi nào cưới? Thu Hương đang rửa rau thì giật mình làm rất cả rổ rau mới rửa xong đỏ mặt nói dạ. Cưới gì ạ? Mẹ Thu Phong lại nhặt rổ rau lên cho Thu Hương rồi nói thế không phải hai đứa đang quen nhau hả? Hiếm khi thằng Phong nó dắt bạn gái về nhà lắm. Thu Phong vừa xem TV vừa uống nước nghe được lời của mẹ mình ở dưới bếp liền phun hết cả nước ra. Anh lật đật chạy xuống dưới bếp nói mẹ nói gì vậy mẹ? Mẹ Thu Phong hiền hậu trả lời của mẹ tưởng hai đứa. Hóa ra không phải ạ. Thu Phong vỗ vào trán mình nói mẹ ạ. Đây là chị của thằng Hải. Hôm nay lên chơi thôi chứ con mới gặp lần thứ hai ạ. Mẹ Thu Phong biết mình bị hố lập tức nói cho cô xin lỗi nhé Hương. Cô không biết cô còn tưởng thằng con cô quen được đứa con gái dễ thương như cháu chứ. Hương trả lời với vẻ gợn buồn dạ không sao đâu cô. Lúc nãy nghe Thu Phong giải thích ra không hiểu sao Thu Hương lại có cảm giác gợn buồn không thể giải thích. Phải chăng cô muốn mẹ Thu Phong hiểu lầm như vậy hơn? Trong bàn ăn cả mẹ của Thu Phong cứ khen Thu Hương là đứa con gái vừa đảm đang vừa xinh đẹp suốt. Làm cả bữa ăn Thu Phong chỉ im lặng chả biết nói gì. Riêng hai đứa Thiên Long và Hà Hải luôn miệng bàn về đêm rồi xem lát nữa sẽ đi đâu chơi. Thiên Long quay sang nói với Thu Phong anh hai. Lát đi Lam Sơn Sở cả giờ chơi đi. Thu Phong ngử nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ăn. Từ khi về Thu Phong cũng lâu rồi chưa đi đâu chơi, có lẽ hôm nay là thích hợp nhất. Sau bữa ăn Thu Hương phụ mẹ Thu Phong dọn dẹp rồi lên đường. Tuy Thu Phong có rủ mẹ đi cùng nhưng bà kêu bà già rồi nên không muốn đi nên chỉ có Thu Hương, Thu Phong, Thiên Long cùng Hà Hải đi thôi. Em đi chung xe với thằng Hải nha anh hai. Thiên Long lấy nói bảo hiểm chạy ra nói với Thu Phong đang dắt xe mình ra. Thu Phong cũng không nghĩ gì liền trả lời ừ. Thiên Long lại nói vậy em với thằng Hải ra đó trước đây. Thu Phong gật đầu không nói gì rồi dắt xe ra. Đốt chìa khóa vô xe mở máy lên thì sau lưng Thu Phong bang lên tiếng nói trong trẻo anh chở tôi được không? Hả? Thu Phong quay đầu giá sau bất ngờ. Anh lại nói tiếp vừa xe cô đâu? Thu Hương thẹn thùng nịch và táo của mình nói vừa nãy thằng em anh đi chung với thằng em tôi rồi nên giờ tôi không có xe. Thu Phong hết cách với hai thằng ôn con kia, cho bố mày chở gái à? Mà thôi cũng được, dù Thu Phong không để ý đến chuyện tình cảm của bản thân mấy nhưng được chở gái xinh thì thằng nào mà chê. Thu Phong giả bộ lạnh nhạt nói lên xe đi. Thu Hương gật đầu đúng rồi leo lên yên sau xe Thu Phong ngồi. Trên đường đi Thu Hương nói với Phong à. Cho em cảm ơn việc lần trước anh đã cứu em trai em nha. Thu Phong tỏ vẻ không quan tâm nói có gì đâu chỉ tiện đường vì thằng em tôi cũng bị đánh mà. Thu Hương nghe xong lại xích mình sát hơn với Thu Phong một tí, ngực của cô gần như sát vào lưng Thu Phong. Đi một hồi tới đoạn có ổ gà ngực Thu Hương lại ép sát vào lưng Thu Phong, cô lại đỏ mặt ngồi xích ra. Thu Phong ngồi phía trước cảm nhận được hết, đầu anh bây giờ hiện lên hai chữ càng thế. Chương đặc biệt, 2, Thu Hương và Diệu Linh chương đặc biệt, 2, Thu Hương và Diệu Linh Lam Sơn sở cả giờ. Thu Phong cùng Thu Hương gửi xe xong cả hai cùng đi vô Lam Sơn. Thu Phong móc điện thoại ra gọi cho Thiên Long alo. Hai thằng mày đâu rồi? Tụi em đang chơi bảo lĩnh anh qua đây đi hử? Anh bay qua nói với Thu Hương hai thằng nó đang ở sân bảo lĩnh. Thu Hương gật đầu rồi leo đéo đi theo Thu Phong. Được một đoạn Thu Hương kéo tay Thu Phong lại chỉ sang hướng có máy chơi game anh Phong. Trong kia có game kìa vô đó chơi đi. Thu Phong nhìn sang cảm thấy cũng có hứng thú nên anh đi cùng với cô. Thu Hương ngó qua ngó lại mấy cái máy chơi game thùng rồi quay sang thắc mắc hỏi Thu Phong cái này làm sao mà chơi được. Thu Phong cười nhẹ rồi gõ đầu Thu Hương một cái nói mố. Quà kia mua thẻ kìa. Thu Hương nhăn mặt nói sao đánh vui. Xong cô hí ha hí hưởng chạy lại quậy mua thẻ chơi game. Thật sự trước giờ cô toàn học và học chả bao giờ đi chơi đâu cả, có chăng cũng đi sinh nhật bạn rồi về. Cô rất ít khi ra ngoài chơi nên cái gì cũng nố. Một lát sau Thu Hương xách một bịch thẻ to tướng lại chỗ Thu Phong nói nhiều đây chắc đủ chơi rồi. Thu Phong chố hai con mắt ra nhìn Thu Hương quát cô bị điên à. Mua nhiều thẻ thế này đi cũng hả? Cô mua nhiều thẻ thế? Thu Hương làm ra vẻ nhớ lại đáng yêu nói hình như 300 thẻ thì phải. Hi hi. Thu Phong hết cách với cô nàng này, cậu nghĩ cái gì mà mua lắm vậy? Thu Hương chỉ tay về phía ông già đang ngồi chơi trò bắn cá nói anh thấy ông già kia không? Thu Phong nhìn sang à thấy. Rồi sao? Thu Hương nhảy tưng tưng lên nói thì đó. Thấy tay ông ta có bịch thẻ còn nhiều hơn cái này rồi mỗi lần ông ấy chơi ông cho một lần mấy chục thẻ kìa. Nên vừa nãy em mua nhiêu đây sợ còn không đủ đấy chứ. Thu Phong lại há mồm lần nữa không biết nói gì hơn. Người ta là chơi bắn cá cần nhiều thẻ là đúng rồi, một thẻ được khoảng mấy điểm. Ăn cũng nhiều mà thua cũng nhiều, còn Thu Phong với Thu Hương chỉ chơi mấy trò bình thường tôi đâu cần thiết phải mua cho cố thể như vậy. Thấy vẻ mặt Thu Phong thất thố Thu Hương liền lẻ lưỡi ra như trêu tức Thu Phong nói sao im rồi tôi nói đúng quá hả. Thu Phong lắc đầu nhìn Thu Hương bằng ánh mắt đáng thương nói cạn lời với cô rồi. Thấy Thu Phong không quan tâm tới mình nữa cô liền bực bội kéo anh đi kiếm trò để chơi. Há há, cô thua nữa rồi nhé. Thu Phong đang cười vào mặt Thu Hương ngồi kế bên anh. Thu Hương phụng phịu méo méo lên không biết, đấu tiếp. Anh phải để tôi thắng không thì không được đi đâu hết. Thu Phong cười khà khà, tôi không có dối lòng để cô thắng đâu cô tiểu thư ạ. Một tiếng sau thua nữa rồi. Đấu tiếp Thu Hương lại giống lên, đây là ván thứ 27 mà cô thua rồi. Thu Phong nhìn cái bịch thẻ của Thu Hương đang cầm thầm nghĩ tính chơi hết cái bịch này sao? Chơi tới bao giờ mới hết đây? Anh lại nói với Thu Hương thôi đi ra chỗ hai đứa kia đi, bọn nó đợi nãy giờ rồi. Nói xong Thu Phong đứng lên thì bị Thu Hương kéo lại. Cô trừng mắt nhìn Thu Phong nói ngồi yên đó. Đến khi nào tôi thắng anh mới thôi. Con mắt Thu Phong giật giật lên. Đáng sợ quá. Dễ ạ. Cuối cùng cũng thắng anh rồi hạ hạ. Thu Phong quay qua thấy Thu Hương đang ăn mừng chiến thắng. Anh cũng hết lời với cô này, thua hai mấy ván mới thắng được một ván đã mừng như cha sinh mẹ đẻ rồi. Thu Hương quay nhìn Thu Phong nói thấy sao, tôi thắng anh rồi nhé. Thu Phong chống cắm không quan tâm quay mặt sang chỗ khác, không cho cô thắng thì có mà chơi tới tối cũng chưa được về. Thấy Thu Phong lại bơ mình cô liền chạy ra trước mặt Thu Phong dí sát mặt vào nói này. Anh không công nhận tôi thắng à? Thu Phong thấy mặt của cô quá sát mặt mình khiến anh giật mình, thậm chí đến cả hơi thở của cô ta anh cũng cảm nhận được. Chịu không nổi Thu Phong đứng lên dắt tay Thu Hương kéo đi nói ra chỗ mấy đứa nhóc đi. Thật sự vừa rồi Thu Phong rất ngại nhất là nhìn đôi môi của Thu Hương, muốn ngậm vô một phát cho bỏ ghét. Bị Thu Phong kéo đi Thu Hương đầu hỏi chấm không biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng là bản thân thắng Thu Phong một trận đâm ra anh ấy giận chăng. Đi theo Thu Phong một hồi thì cô chợt biết ra nguyên nhân. Ra là vừa nãy mặt cô với mặt Thu Phong cách nhau quá gần chỉ vài cm nữa là đủ rồi. Nghĩ tới mặt cô đỏ bừng, đã vậy tay còn bị Thu Phong nắm kéo đi. Dù vậy cô vẫn cười một nụ cười nhỏ hạnh phúc khó phát hiện. Đi một đoạn Thu Phong cảm thấy kỳ kỳ liền bỏ tay Thu Hương ra rồi đi tiếp. Tay đang được nắm thì bị buông ra, Thu Hương đông tụt về phía sau, đông cô có giảm giác hụt hơn khó chịu. Lúc này Thu Phong quay đầu lại nói đi thôi. Thu Hương nhìn anh bực bội nói đi từ từ thôi cần gì phải gấp lên chứ. À ừ, Thu Phong lại đần mặt ra, sao lại khó chịu nữa rồi. Tới sân bão lĩnh Thu Phong thấy Hà Hải và Thiên Long đang đứng đó cùng thêm mấy người nữa có vẻ là bạn bọn nói. Thiên Long đang chơi thì thấy anh hai mình tới liền vẫy vẫy tay bên đây nè anh hai. Thu Phong giơ một tay lên ra hiệu biết rồi xong lại gần phía đó. Thu Hương mật một đống đi theo phía sau Thu Phong cũng đi tới. Thiên Long quay sang giới thiệu Thu Phong và Thu Hương với đám bạn. Trong số đó cũng có mấy người mà Thu Phong cứu khi trước. Ai cũng chào Thu Phong một tiếng, anh cũng gật đầu đáp trả rồi không quan tâm nữa. Thiên Long chạy lại cầm một trái bảo lĩnh đưa cho Thu Phong nói anh ném thử một trái đi anh hai. Thu Phong cầm lấy trái bóng ngừ một tiếng chuẩn bị ném một cái thì bỗng có tiếng nói vang lên gần đó Linh à. Em đồng ý làm người yêu anh chứ? Thu Phong nhìn sang. Thì ra đó là một màn tỏ tình, người đàn ông tỏ tình là một thanh niên gần 30 mặc một bộ đồ sang trọng cùng với trong tay một bó hoa to rất đẹp. Thu Hương cũng để ý tới bên đó liền nhìn sang thấy một màn như vậy công nghịch nghịch và táo nhìn Thu Phong nghĩ thầm ước gì mình được như vậy nhỉ. Sau đó cô lại lắc lắc cái đầu loại bỏ cái suy nghĩ đó khỏi tâm trí. Không. Xin lỗi anh tôi không đồng ý ổ. Cô gái được tỏ tình dứt khoát trả lời chàng trai kia, cô hiện ra vẻ mặt chán ghét với người này. Xung quanh chứng kiến cảnh tượng trên đều ồ lên một tiếng thật to. Thu Phong liền cười thầm một cái nhìn hạng người kia là biết hắn là nhị gia công tử gì đó rồi. Điều làm Thu Phong chú ý hơn là Thu Phong quen với cô gái kia không ai khác chính là Diệu Linh làm cùng Thu Phong. Mấy đứa bạn của Thiên Long xì sầm bàn tán nhục mặt thật. Mà sao chị kia không đồng ý nhỉ? Tôi thấy ông đó cũng đẹp trai lịch lãm lắm mà. Sao mà tôi biết được? Người thanh niên kia lại đứng lên nói với Diệu Linh sao em lại từ chối? Diệu Linh trả lời thẳng thừng vì tôi không thích anh nên tại sao tôi phải đồng ý? Người thanh niên kia lại nói tiếp vậy tại sao em lại đồng ý đi chơi với tôi? Đơn giản là vì anh cứ mời tôi đi mãi. Để vậy thì thấy không đúng nên tôi mới đi với anh. Nói xong Diệu Linh quay người đi thì người thanh niên ấy lại nắm tay cô lại kéo vào lòng em đừng đi. Anh có đủ mọi thứ để lo cho em. Em hãy làm người yêu anh nhé. Đã bảo là không. Buông tôi ra. Diệu Linh giẫm mạnh vào chân tên đó rồi đẩy hắn ra xong quay lưng bước đi. Cô thấy chán ghét tên này đến cực độ. Tên này hắn ỷ gia đình giàu có đi gạ tình biết bao nhiêu cô gái dụ con người ta lên giường sau đó đạp đi như không có chuyện gì. Mục tiêu của hắn đa số là cái cô gái ở các trường đại học. Chuyện này do một lần vô tình một người trong quán ba kể cho câu nghe về hắn, hắn cứ ba lần bảy lượt tới tận nhà, lớp học, thậm chí chỗ cô làm để mời cô đi chơi. Vì phiền quán nên cô đành đồng ý chứ chả tham gì thê nhị gia công tử này. Quá cay cú Diệu Linh người thanh niên chạy lại lôi tay cô lại nói em biết anh là ai không mà từ chối anh như vậy. Diệu Linh trừng mắt nói đương nhiên biết. Anh là một thành sở khanh chuyên đi lừa con gái chúng tôi lên giường rồi vứt bỏ. Tên thanh niên mở to mắt ra giải thích em hãy nghe anh. Đó là quá khứ của anh thôi. Anh hứa sẽ cưới em về làm vợ cho em cuộc sống như bà Hoàng. Diệu Linh to tiếng hoàng cái con khỉ. Anh buông tôi ra ở đây có biết bao người nhìn, anh mặt dày vừa thôi. Đến lúc này người thanh niên dường như tới giới hạn liền quát lên cô nên nhớ trường cô đang học ba tôi có cổ phần lớn nhất trong đó. Nếu không cẩn thận cô sẽ bị đuổi học đấy. Cô cũng năm ba rồi phải không nhỉ? Anh Diệu Linh cứng họng muốn nói gì rồi lại thôi. Tên thanh niên làm vẻ mặt đê tiện nói nếu cô đồng ý làm người yêu tôi thì cô sẽ có tất cả. Cả cái khu Lam Sơn này cũng là của bà tôi. Nếu cô biết điều thì làm người yêu tôi chứ. Diệu Linh cắn răng thầm nghĩ cùng lắm là học lại thôi chứ sao cô há miệng nói không tất nhiên là không rồi giọng Thu Phong vang lên chen ngang lời nói của Diệu Linh. Giọng nói làm Diệu Linh bất ngờ cô quay đầu sang anh. Anh Phong. Thu Phong đi tới gật đầu cười một cái rồi mạnh mẽ kéo Diệu Linh vào lòng ôm lấy cô rồi nhìn qua tên thanh niên nói tôi là bạn trai cô ấy. Từ chối anh là lẽ đương nhiên. Chả lẽ anh còn muốn cứng rắn đập chậu cướp hoa sao? Bị Thu Phong ôm vào lòng theo phản ứng Diệu Linh liền chống cự đẩy Thu Phong ra, nhưng anh qua khỏe ôm cô chật cứng làm cô không thể nào đẩy ra nổi. Nhưng sau khi nghe câu nói sau của Thu Phong, cô liền buông tha chống cự, cô biết Thu Phong đang nói giúp cho cô. Thêm một việc, cô để cho Thu Phong ôm thoải mái như vậy thì ít nhất đối với cô Thu Phong cũng không cho cô cảm giác chán ghét như những tên khác. Người thanh niên chỉ vào Thu Phong quát, mày là thằng nào? Tuyệt đối mày không phải là người yêu cái Linh. Tao đã cho người điều tra rồi, trước giờ cô ấy chưa từng quen ai, nhất là cái thằng tầm thường như mày. Mày nghĩ mày xứng với cô ấy sao? Hắn kêu Thu Phong tầm thường. Quả thật vậy, Thu Phong chỉ mặc mỗi cái quần đùi với cái áo bó, nhìn chả khác thằng côn đồ khố rách áo ôm làm ấy. Nhưng đối với Thu Hương thì cô chẳng quan tâm đến việc này, khi đi với Thu Phong chứ đừng nói tới Diệu Linh, khi cái hình ảnh đầu tiên cô ấn tượng đến Thu Phong là một thằng du côn đúng chất mỗi tội không có hình xăm mà thôi. Thu Phong vênh mặt lên nói không tin. Có thể hỏi cô ấy. Thu Phong quay sang nhìn Diệu Linh nháy mắt một phát. Diệu Linh gật đầu phối hợp ôm chặt lấy Thu Phong nói, đúng vậy, anh ấy là người yêu tôi. Tên thanh niên híp mắt lại rồi nói, hình như tao vừa thấy mày nháy mắt thì phải. Thu Phong cười to bậy bạn. Nhìn nhầm rồi thằng áo. Hành động vừa rồi của Thu Phong làm Thu Hương đứng ở sau như chết lặng. Cô hỏi đi hỏi lại em trai cô với Thiên Long rất nhiều lần, chúng đều chắc chắn là Thu Phong chưa có bạn gái. Nhưng bây giờ thì sao? Bạn gái Thu Phong đang đứng trước mặt cô ôm ấp như thế này, cô còn không tin sao? Quá thất vọng, Thu Hương tìm một chỗ để ngồi không để ý đến chuyện bên đó nữa. Có lẽ đây là lần đầu cô thích một người, cũng có lẽ cô không chịu thổ lộ tình cảm mình ra. Cô biết Thu Phong chỉ mới xuất ngũ được hơn tháng, cũng có thể là người bạn gái kia của anh là mới quen thôi. Nếu cô nói ra tình cảm mình trước biết đâu anh lại đồng ý. Thu Phong khinh thường tên trước mặt quay sang nói với Diệu Linh, về thôi em. Hôm nay em nói có công việc thì ra là đi với thằng ôn này. Về biết tay anh nói xong, Thu Phong ngắt cái mùi đáng yêu của Diệu Linh rồi ôm eo cô đi. Không biết tại sao Diệu Linh khi được Thu Phong ôm lấy cô lại thấy thích thích như thế, nhất là mùi đàn ông trên cơ thể Thu Phong. Bất giác cô ôm tay Thu Phong chặt hơn. Vừa đi được vài bước tên thanh niên kia lại giống lên, tụi mày đừng mong bước ra khỏi đây nếu không giải thích hết cho tao. Sau đó hắn cầm điện thoại lên gọi alo. Ra khu bảo lịch ở ngay, có thằng kiếm chuyện. Thu Phong dừng lại buông Diệu Linh ra nhìn tên thanh niên nói, mày bị ngu à? Có gì giải thích cho mày? Tụi tao yêu nhau cũng cần nói cho mày sao? Ha ha, hay đến việc tụi tao lên giường ra sao cũng giải thích cho mày nghe à? Mày! Tên thanh niên cứng mồm rồi nói tiếp chờ đó. Lời nói của Thu Phong vừa rồi khiến cho Diệu Linh mặt đỏ bừng bừng, dù cô làm trong quán bar tiếp xúc với nhiều loại người nhưng chuyện này liên quan đến cô không thể nào không quan tâm được. Thu Phong lại mắng vào tên thanh niên, não mày cất cốp xe rồi hay sao, bảo tao đợi đây là tao đợi. Thu Phong vừa dứt câu thì sau lưng anh hơn 10 tên bảo vệ cầm cây gậy đen chạy tới trước mặt người thanh niên cung kính nói, ông chủ. Ông vừa nói có ai gây rối ở đây à? Thu Phong thấy cảnh tượng lại thầm cười. Tên thanh niên lại chỉ vào Thu Phong nói, chính hắn gây sự ở đây. Đập cho hắn một trận rồi bắt lại gọi công an tới tống giam hắn đi. Vâng. Những tên bảo vệ tuân lệnh vòng ra bao vây Thu Phong. Diệu Linh đứng đó hoảng sợ nhìn Thu Phong. Cảm thấy cơ thể Diệu Linh run lên nhẹ nhẹ, Thu Phong bèn ôm chặt lấy cô để cô trấn tĩnh lại rồi nhìn sang tên thanh niên nói, đòi kêu lũ này đánh tao rồi giao cho công an à? Đừng nói tới mấy thằng này chứ công an cũng chả làm gì được ông mày đấy, thằng nhóc dù Thu Phong nhỏ tuổi hơn tên đứng đằng kia nhưng cách cư xử của hắn đủ để Thu Phong gọi hắn là thằng nhóc tỷ. Ha ha. Chính một mày nói công an không làm được gì mày nhé, để rồi xem. Bắt nó lại, tên thanh niên cười vào mặt Thu Phong. Đùa gì chứ, chú họ của hắn là trưởng công an phường 1, thêm ở đây cũng thuộc quản khu của phường 1. Việc cho Thu Phong một trận như tử thì hắn cũng chả phải chịu trách nhiệm gì cả, thậm chí còn tống tù Thu Phong được vài năm. Thu Hương ngồi thẩn thờ ở kia cũng thấy cảnh tượng vừa rồi, nói gì thì nói cô vẫn lo cho Thu Phong. Có một việc cô quên là Thu Phong rất lợi hại. Diệu Linh dường như sợ quá cô nắm chặt lấy cánh tay Thu Phong không nói gì. Cũng vì cô mà liên lụy đến Thu Phong, nhưng khi nhìn lên mặt Thu Phong cô vẫn thấy anh mỉm cười một cách tự tin khiến cô cảm thấy khó hiểu. Lúc này mấy tên bảo vệ đã xuống lên. Thu Phong lấy một thứ gì đó từ trong người ra giơ lên nói, tao cũng là công an đấy. Đánh thử cái nào. Lúc này mấy tên bảo vệ thấy thẻ công an màu đen của Thu Phong liền dừng lại không dám tiến tới. Mấy tên bảo vệ thầm mắng ông chủ trẻ của mình, đùa gì vậy? Cảnh sát mà cũng tính đánh sao? Suýt tí nữa họ đánh nhầm công an thì tội cũng không nhẹ đâu. Tên thanh niên thấy thẻ công an của Thu Phong cũng hơi bất ngờ, xong dường như hắn phát hiện một điều gì đó liền nói to lên, thẻ công an của hắn là giả. Ta có quen người bên đó, thẻ của họ là màu đỏ, còn của tên này là màu đen. Chắc chắn là giả. Cứ lên đánh hắn đi, có gì tao chịu trách nhiệm. Mấy tên bảo vệ nghe được câu nói của tên thanh niên nhưng họ vẫn ngập ngừng chưa dám tiến tới. Tên thanh niên lại quát lên, sợ cái gì, đập nó cho tao. Bảo vệ chập chững rồi cũng quyết định lao lên. Đoằng. Mấy tên bảo vệ vừa lao lên thì một tiếng súng linh thai vang lên. Người bắn súng không ai khác chính là Thu Phong. Anh vừa bắn một phát chỉ thiên viên đạn còn cắm sâu vào tường họng súng trong tay Thu Phong còn bốc khói nhàn nhạt lên. Sau đó anh chỉ khẩu súng vào tên thanh niên đứng sau nói, mày cũng nghĩ súng này là giả đi chứ nhỉ? Lúc này không chỉ tên thanh niên, thậm chí đến những tên bảo vệ, đến những người xung quanh đó đều im bặt. Cả một khu giải trí đều không có một tiếng động. Có lẽ từ lúc có thẻ công an và được quyền sử dụng súng thì Thu Phong lúc nào cũng cầm theo bên mình. Không phải để ra vẻ mà là để tránh rắc rối khỏi phải đánh nhau. Dù gì đối với bọn du côn bọn nó mặc dù rất bố láo nhưng cũng rất sợ cảnh sát. Đối với con người Việt Nam thì việc thấy súng thật còn hiếm, huống chi thấy súng được bán ra. Cũng vì vậy Việt Nam nằm trong số các nước không có khủng bố, là một đất hướng yên bình nhất thế giới. Nhưng đằng sau cái sự yên bình đó là gì thì cũng không biết. Tên thanh niên cứng họng như muốn nói gì. Thu Phong nhìn tên thanh niên nói, mày có hai tội. Thứ nhất chống đối cảnh sát. Thứ hai cướp bồ tao. Tên thanh niên như lấy lại can đảm, tội thứ hai cũng tính sao? đồ ăn phát súng thứ hai vang lên xoẹt ngang mặt tên thanh niên khiến hắn hoảng sợ đến nổi té cả xuống đất, hai chân run cầm cập không thể đứng lên. Thu Phong thấy vậy cũng chả quan tâm đến thằng vô dụng như hắn nữa, liền dắt Diệu Linh đi. Mấy tên bảo vệ thấy Thu Phong đi, bọn hắn liền đứng qua một bên chờ đường cho Thu Phong. Những người xem náo nhiệt cũng tránh một con đường ra cho Thu Phong. Đi ngang qua đám người Thiên Long, Thu Phong quay đầu sang nói về thôi. Hết hứng chơi rồi. Thiên Long gật gật cái đầu nhìn anh hai mình bằng con mắt ngưỡng mộ rồi đi theo nhóm bạn Hà Hải cùng Thu Hương cũng đi theo Thu Phong. Ra tới bãi giữ xe, Thu Phong buông Diệu Linh ra nói được rồi cô về đi. Nếu thằng đó còn kiếm chuyện nữa gọi tôi. Dường như Diệu Linh chưa hoàn hồn lại, cô vẫn đứng chết chân ở đó. Thu Hương ra chứng kiến câu nói của Thu Phong lại có chút thắc mắc, anh ta nói vậy là sao? Thu Phong thấy Linh không phản ứng, anh liền cơ cơ cái tay trước mặt cô nói Linh. Linh! Không sao chứ em? Diệu Linh giật mình. Cô nhìn Thu Phong rồi cúi đầu liên mồm cảm ơn Thu Phong, cảm ơn anh hôm nay đã giúp em. Xin lỗi đã kéo anh vào phiền phức như vậy. Thu Phong lắc đầu nói có gì đâu. Chỉ là anh không ưa mấy thằng âm binh này thôi. Thôi em về trước đi, lần sau đừng đi với hạng người như bọn này nữa. Diệu Linh gật đầu một cái rồi ra ngoài bắt taxi về trước. Ở trong nhà xe chỉ còn đám người Thu Phong. Hà Hải thấy Diệu Linh vừa đi cậu liền chạy lại Thu Phong hỏi anh Phong ơi. Chị vừa rồi là người yêu anh hả? Thu Phong trả lời không. Chỉ là làm cùng thôi. Ngoài công việc ra anh cũng ít nói chuyện với cô ta lắm. Hà Hải gật đầu dạ một tiếng rồi chạy lại phía Thu Hương nháy mắt với cô một cái. Thu Hương gõ đầu yêu thằng em một cái rồi bước lại phía Thu Phong. Thằng em của cô thật hiểu chuyện. Ra là lúc nãy Thu Phong chỉ giúp cô ta thôi, cô vẫn còn cơ hội với Thu Phong. Qua chuyện vừa rồi cô càng xác định tình cảm của cô dành cho Thu Phong, có lẽ với cô Thu Phong là tình yêu sét đánh của cô mất rồi. Thu Hương thầm quyết tâm không để ai cướp mất Thu Phong. Người đàn ông này thật sự quá tốt. Lời tác giả, dù chương này là chương đặc biệt nhưng cũng có liên quan tới cốt truyện nha các bạn độc giả. Chương này dài đọc sướng luôn ý 3 chương 25, khai trương công ty Edit chương 25, khai trương công ty Edit trước toàn cao ốc Thu Phong, Nhược Y đi cùng Lan Nhi đứng đó. Vừa mới tới Thu Phong đã nghe thấy giọng điệu khó chịu của Nhược Y thì anh không quan tâm liền nói giới thiệu với cô đây là bạn học cũ của tôi. Chuyên ngành của cô ấy là quản trị kinh doanh. Cô có thể phỏng vấn cô ấy nếu không được hay chọn người của cô sau cũng không muộn. Nhược Y thì tỏ vẻ khó chịu rồi nói được rồi. Để xem người anh kiếm lợi hại thế nào mà khiến anh không chịu sự giúp, à giới thiệu với em đây là Nhược Y gì là một cộng sự của anh. Không quan tâm đến lời của Nhược Y gì, Thu Phong quay sang nói với Lan Nhi. Này anh bơ tôi hả? Sao kêu cô ta bằng em mà kêu tôi bằng cô? Nhược Y gì nổi cáo lên với Thu Phong. Thu Phong bơ tập 2 không quan tâm nói với Lan Nhi vào trong thôi em. Tiện thể anh cho em xem sơ qua về kiến trúc của công ty rồi anh kéo Lan Nhi vào trong để mặc Nhược Y gì gào thế này. Tên kia. Ê đợi tôi. Lan Nhi bị kéo vào trong cùng Thu Phong. Cô không hiểu tại sao Thu Phong lại cư xử như vậy, mới đầu cô cứ tưởng chị gái xinh đẹp này là người yêu Thu Phong nhưng thấy anh cư xử như vậy cô thấy khó hiểu. Thật ra Thu Phong cố tình làm như vậy để chọc Nhược Y gì cho cô chừa cái tội hôm trước làm anh em trong bang hội hiểu lầm anh. Thu Phong kéo Lan Nhi đi tham quan công ty chuẩn bị khai trương của bản thân. Cứ mỗi lần đi tới một nơi Lan Nhi đều suýt xoa khen Thu Phong thật có tiền. Có lẽ Thu Phong không biết giá trị của những món đồ trong này nhưng với người có nhiều kiến thức như Lan Nhi thì hoàn toàn khác. Mỗi một món đồ trong đây cái nào cũng thuộc loại cao cấp nhất nước. Cô cũng không biết một quân nhân mới xuất ngũ như Thu Phong đào đâu ra lắm tiền như thế. Nếu nói thuê cả tòa nhà này là một chuyện có thể xem xét nhưng nội thất là bản thân phải tự mua. Cho dù có vay vốn ngân hàng cũng không thể vay một số tiền lớn như vậy. Tính tổng số tiền để sắm những món đồ nội thất từ bàn ghế, máy tính, đường máy lạnh âm tường, chén đĩa cho nhà hàng cho tới những thứ linh tinh thì theo ước tính của Lan Nhi tổng số tiền không ít hơn 1 triệu đô. Đi một vòng rồi quay lại căn phòng ở tầng 10 dành cho riêng Thu Phong. Cả ba người cùng ngồi xuống. Lúc này mặt mày Lan Nhi là hớn hở nhất. Thu Phong có một nguồn lớn như vậy thì cô đảm bảo sẽ đưa công ty này lên tới vinh quang cao nhất. Ở trong căn phòng của Thu Phong được trang trí khá là xa hoa với bàn làm việc bằng gỗ lim bóng loáng. Từ ghế làm việc cho đến máy điều hòa đều là loại tốt nhất. Tới cả bàn để tiếp khách cũng được làm bằng thủy tinh chịu lực với độ trong suốt cực cao. Cùng với bộ ghế xạ lòn cao cấp thường thấy ở những công ty hạng sang. Thu Phong đặt mông ngồi xuống rồi nói ngồi đi Nhi. Lan Nhi dạ một tiếng rồi ngồi đối diện với Thu Phong. Cùng lúc đó cô đã thấy được Y Diền ngồi cạnh Thu Phong từ lúc nào. Thấy Lan Nhi an phận ngồi phía đối diện Nhược Y Dì cũng gật đầu hài lòng rồi nhìn Lan Nhi nói Nhi phải không? Lan Nhi tuy hứng thú về cuộc tình giữa Nhược Y Dì và Thu Phong nhưng quan trọng với cô hơn là công việc. Từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên Nhược Y Dì bắt chuyện với cô bằng ánh mắt nghiêm túc không giống như ánh mắt thù địch lúc nãy. Lan Nhi dạ. Em tên Nhi. Nhược Y Dì bắt chéo chân lại rồi nói ừm. Chị sẽ phỏng vấn em ngay bây giờ. Chuẩn bị tinh thần chứ? Lan Nhi gật đầu tự tin rồi không nói gì. Thấy vẻ mặt tự tin khi được phỏng vấn như vậy cũng làm Nhược Y Dì hài lòng phần nào. Ít nhất đối với một người đi phỏng vấn xin việc cái họ phải làm đầu tiên là phải tự tin khi phỏng vấn vì điều đó cũng là một điểm nhấn cho phong cách làm việc của mỗi cá nhân. Không cần biết bạn tài giỏi như thế nào nhưng nếu thiếu tự tin thì bạn chả làm được việc gì. Cuộc phỏng vấn của Nhược Y Lìa dành cho Lan Nhi bắt đầu. Nhược Y Lìa nói em đã từng làm cho công ty nào chưa? Nếu rồi thì em tự đánh giá về năng lực thực tế về quản trị kinh doanh của em. Lan Nhi nghe xong liền trả lời lưu loát em từng làm cho một công ty ít trên Sài Gòn nhưng công ty đó không trọng dụng tài năng của em. Em đã từng có một kế hoạch giúp công ty đó cải tiến về cách hoạt động mà họ không nghe theo kết quả khiến công ty doanh thu tháng đó giảm sút nặng nề. Vì họ không trọng dụng bản thân em nên em đã xin nghỉ. Em chỉ muốn làm ở nơi người ta trọng dụng được năng lực của em. Nhược Y Lìa liền nói ồ. Vậy em đã tự ý nghỉ khỏi công ty đó sao? sao em không hiểu là bản thân chưa có năng lực? Lỡ như những kế hoạch em đưa ra làm công ty phá sản thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Dù có đổi việc em cũng không giải quyết được vấn đề của công ty đó. Thêm nữa, công ty của anh Phong đây sắp sửa thành lập, nếu nghe theo em lỡ công ty đi đến phá sản thì em có chịu trách nhiệm được không? Lan Nhi vẫn gương mặt tự tin nói, nếu chị cho em vào làm thì em đảm bảo trong tháng thứ 2 và tháng thứ 3 sẽ không lỗ. Tháng thứ 4 sẽ có lợi và tháng thứ 6 sẽ có nguồn vốn rõ ràng. Chị cũng có thể xem cách em quản lý mà từ đó xem xét em có tiếp tục làm tiếp được hay không. Nhược Y Lìa gật đầu lạnh nhạt đáp, vậy được. Chị sẽ nhận em coi như một phần nể mặt anh Phong đây. Một phần chị muốn xem người mà hắn ta kiếm lợi hại thế nào. Lan Nhi tươi cười, em cảm ơn chị đã cho em cơ hội. Em sẽ không làm chị thất vọng. Nhược Y Lìa gật đầu đứng lên bắt tay với Lan Nhi. Lúc này Nhược Y Lìa lại quay sang lườm Thu Phong nói, có vẻ như anh chỉ kiếm được mỗi cô quản lý này thôi phải không? Thu Phong ngồi cạnh đó gãi đầu nói, chắc vậy. Nhược Y Lìa quay sang chóng nạnh túi sát mặt vào Thu Phong nói, vậy để tôi kiếm người cho anh. Tuần sau công ty bắt đầu khai trương. Tới lúc đó tôi sẽ gọi cho anh. Thu Phong thắc mắc hỏi, vậy tôi phải làm gì? Nhược Y Lìa khinh thường, anh ngồi đó chơi đi. Nói xong Nhược Y Lìa lắc lắc cái mông ra ngoài rồi quay lại nói, à, ngồi đó mà nghĩ ra cái tên của công ty đi, rồi lại nói với Nhi em gái, ra đây với chị. Hai chị em mình đi ăn rồi bàn về việc xây dựng công ty luôn. Lan Nhi gật đầu đi theo Nhược Y Lìa, bỏ quên Thu Phong ngồi một mình ở đó. Anh nhớ không nhầm thì anh đang nắm thế chủ động trêu chọc cô ta mà thế nào vừa vài giây cái Nhi lại chạy theo Nhược Y Lìa rồi. Nếu có ai thắc mắc tại sao Nhược Y Lìa lại xưng là chị với Lan Nhi thì rất đơn giản, Nhược Y Lìa còn lớn hơn Thu Phong một tuổi, so ra về độ già dặn thì Nhược Y Lìa vẫn hơn Lan Nhi về mọi mặt, kể cả độ đẹp lẫn quyến rũ đàn ông. Một tuần sau trên con đường Lê Hồng Phong tại thành phố Vũng Tàu bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Một đoạn đường có vô số người ra vào làm ùn tắc giao thông. Những tiếng trống múa lân, những âm thanh náo nhiệt được tề tụ tại một điểm trên con đường. Đó là trước cổng của một công ty mới thành lập. Công ty ấy tên là Hắc Long, cái tên chả mấy đẹp đẽ gì cả. Và công ty ấy chính là của Thu Phong, sống chết cãi nhau với Nhược Y Lìa để lấy cái tên này vì nó cùng tên với bang hội. Sau này anh muốn người ta biết rằng đụng vào công ty này cũng như đụng vào bang Hắc Long trong bóng tối. Xung quanh công ty Hắc Long có rất nhiều người ăn mặc rất sang trọng lần lượt vào bắt tay với Thu Phong, và người đứng cạnh anh đó là Lão Đức Công. Căn bản công ty Thu Phong cũng không nhiều người tới chúc mừng tới vậy, nhưng do Lão Đức Công nói là công ty của người trong nhà lập lên nên muốn các ông bạn già chiếu cố. Ý của Lão là vậy, nhưng Thu Phong biết ẩn ý sâu xa trong việc kêu nhiều người tới như vậy. Hẳn là Lão muốn củng cố quan hệ của Lão với anh trước khi mọi người biết đến Thu Phong là người nào. Cũng nhờ Lão Đức Công mà cả một đoạn đường dài trở nên tắc nghẽn vì những chiếc ô tô với biển số trên khắp cả nước đậu dài cả nửa con đường ở đây. Đến nỗi phải liên hệ công an giao thông để duy trì trật tự cho nơi này. Lễ khai trương được diễn ra êm đẹp. Người tới chúc Thu Phong hỏa may, hắn chỉ quen vài người từ dòng họ gia đình bên ngoại, còn bên nội thì chẳng thấy đâu, chắc lại sợ liên lụy giống như ba của Thu Phong lần trước nên họ không quan tâm gì đến mẹ con Thu Phong. Có cả ông Hoàng hôm nay cũng tới chúc mừng Thu Phong. Ông cứ sợ sau khi ra quân thì Thu Phong không kiếm được công việc rõ ràng, nhưng bây giờ ông hẳn cũng yên tâm phần nào về thằng cháu, tuy không phải ruột nhưng còn hơn cả con cháu trong nhà. Tuần đầu tiên công ty được vận hành dưới sự quản lý của Lan Nhi một cách tài tình. Cô đã đưa vào hoạt động một nhà hàng, một khu vui chơi gồm 2 tầng, một khu thương mại mua sắm gồm 3 tầng, một công ty bảo vệ 1 tầng, một công ty bất động sản gồm 2 tầng. Gần như Lan Nhi quản lý tất cả cùng một lúc mà không cần tới sự trợ giúp của Nhược Y Lìa. Đến bản thân Nhược Y Lìa còn tính kiếm thêm vài người nữa để quản lý, mà Lan Nhi tự thân xử lý được tất cả công việc một cách rất là khoa học. Lúc này Thu Phong đang chuẩn bị khởi động cho một cuộc chiến khẳng định danh tiếng bản thân. Cuộc chiến đầu tiên của bang Hắc Long sẽ không còn xa nữa. Một con rồng của bóng tối từ từ hiện ra ở một nơi tối tăm. Con rồng đó sẽ khuấy động tất cả những nơi mà nó đi qua. Con rồng ấy sắp xuất hiện, con rồng làm thay đổi cả lịch sử thế giới ngầm của một đất nước. Tác giả: Nguyễn Tuấn Phong. Trong khi chờ đợi, các bạn có thể đọc các truyện cùng tìm tại truyện được đăng tại truyenduocnlcb.com.http://2.2/chéo/chuyen.com/chéo/tac/ngang/ra/chéo/nhom/ngang/str/v/ngang/100/ngang/vn. chương 26 tính từ giờ đã được một tháng kể từ khi công ty của Thu Phong được thành lập, cùng lúc đó Thu Phong cũng đã mở quán ba phía đối diện công ty đã được đưa hoạt động được 2 tuần. Nhưng một tuần trôi qua bang Hắc Long vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong phòng làm việc của Thu Phong trên tầng 10. Nói là phòng làm việc chứ thật ra Thu Phong chả làm cái gì cả, ngày tới đây chỉ đặt mông xuống ngồi, xong rảnh thì đi vòng vòng công ty quan sát rồi lại đi về. Lúc này Minh Quân và Ngọc Bảo đứng trước cửa phòng của Thu Phong gõ cửa cốc cốc. Thu Phong đang ngủ gật trên bàn liền tỉnh dậy, chùi nước dãi trên mép miệng rồi nói vọng ra, vào đi. Hai người Minh Quân bước vào túi mình chào Thu Phong một tiếng rồi Minh Quân nói, đại ca, bang mình tới giờ cũng thành lập được hơn một tháng rồi mà sao không có động tĩnh gì để chứng minh bản thân vậy? Các anh em trong bang bắt đầu than vãn vì ngứa ngáy chân tay rồi. Hôm nay đại ca cho em một câu trả lời đi. Nói xong Minh Quân mồ hôi ướt cả lưng, bản thân anh vì anh em trong bang cố hết sức lắm mới tới trước mặt Thu Phong để nói câu này. Thu Phong mỉm cười, anh biết Minh Quân kiểu gì cũng sẽ hỏi câu này liền nói, sao lại không? Chỉ là tao đang chờ. Ngọc Bảo thắc mắc, chờ? Thu Phong cười thật sâu, đúng, chờ cơ hội. Hôm nay là thứ bảy rồi, nhiều bang cũng đã nghĩa tới sinh khí của quán ba chúng ta lẫn khu vui chơi của công ty này. Đợi đi, kiểu gì cũng có người tới thôi. Lúc này Minh Quân cùng Ngọc Bảo đồng thanh, chẳng lẽ? Thu Phong gật đầu, đúng. Tuy chúng ta có thể đến sinh sự các băng đảng khác nhưng vấn đề ở chỗ phải để cho người ta sai mình mới chiến thẳng tay được chứ. Đừng quên tao đây còn một thân phận nữa. Lúc này hai người Minh Quân mới chợt nhớ Thu Phong cũng có thân phận bên Bạch Đạo không hề nhỏ. Rồi Thu Phong lại nói, kêu tụi nó chuẩn bị hết đi Minh Quân. Còn Ngọc Bảo ở lại đây tao có điều cần nói. Minh Quan gật đầu lui xuống dặn dò đàn em, mặc dù bản thân anh có chút khúc mắc về việc Thu Phong kêu riêng Ngọc Bảo ở lại, nhưng cái mà hắn thích thú hơn là đánh người. Ngọc Bảo thấy Minh Quan đi ra liền nhìn Thu Phong hỏi đại ca có chuyện gì dặn dò. Thu Phong bước ra khỏi bàn làm việc tiến đến bàn tiếp khách đặt mông xuống rồi chỉ tay nói ngồi đi. Ngọc Bảo dạ một tiếng rồi ngồi xuống, tiện thể hắn cẩn thận rót trà ra cho Thu Phong. Thu Phong thấy hành động của Ngọc Bảo hài lòng gật đầu. Từ sau chuyện anh tự dùng dao đâm vào vai, ký ức ấy đã khắc sâu trong đầu Ngọc Bảo. Dù chưa thấy Thu Phong chiến đấu nhưng Ngọc Bảo chứng kiến hành động ấy của Thu Phong thì hắn chắc rằng Thu Phong là một đại ca tuyệt vời nhất mà hắn từng gặp. Thu Phong lên tiếng, tối hôm nay thể nào cũng có mấy tên của mấy băng ô hợp đến quán bar của mình để thương lượng. Anh giao cho chú mày việc tiếp mấy thằng đó. Tao không thiết phải ra mặt với tụi nó. Cần thiết thì đuổi tụi nó về thôi. Rồi tới khuya thể nào cũng kéo đến lúc đó tính sau. Dù gì quán cũng mới mở thôi, tránh làm ảnh hưởng tới nội thất của quán cũng như ảnh hưởng tới khách của chúng ta. Ngọc Bảo hưng phấn gật đầu dạ. Đại ca, Thu Phong giao cho anh việc này cũng đồng nghĩa như tin tưởng anh quá rồi. Bước đầu tiên khẳng định danh tiếng thì cái quan trọng nhất là tên đứng ra dẫn đầu như thế nào. Thu Phong đã kỳ vọng vào hắn thì hắn cũng không làm anh thất vọng. Thu Phong gật đầu rồi cho Ngọc Bảo lui xuống. Trời tối các con phố đã lên đèn, cũng là lúc các dân chơi lên đổ ra đường. Lúc này cũng chỉ 7 giờ tối. Tại quán ba tên là Bản Giờ Dạ Gồng nằm trên đường Lê Hồng Phong đối diện công ty của Thu Phong, đó cũng chính là quán ba của anh vừa mở với diện tích lên đến 500 mét vuông. Nhược Y Dì đã liên hệ người quen để thuê hai DJ nổi tiếng nhất Sài Thành về làm cho quán ba này. Hai DJ đứng trên một dàn máy chơi nhạc dài tới 5 mét, số máy móc nhìn cực kỳ hiện đại không thua các nước phương Tây. Do diện tích rộng rãi nên quán cũng có những bàn chỉ dành cho khách VIP có thể hội viên hoàng kim trở lên. Kể từ khi hoạt động được một tháng, quán đã từng mời cặp đôi DJ nổi tiếng Đỉ Mỉ Chỉ Vegas và Lai Michael. Để mời được hai người đó về Việt Nam, Nhược Y Dì tốn không biết bao nhiêu là nước miếng mới mời được. Do là trước đó cô từng giúp hai người này trong một đại hội âm nhạc nên họ mới chấp nhận qua Việt Nam đánh cho một quán chưa có danh tiếng. Sự nổi tiếng của hai người đó đã lôi kéo tất cả những dân chơi hạng nhất từ Nam ra Bắc chỉ để chứng kiến họ đánh nhạc trong một đêm. Chỉ riêng đêm đó tiền những món phục vụ trong quán của Thu Phong tăng gấp 20 lần mà vẫn chật kín bàn. Các nhà báo hay những người không thể tham gia đều tụ tập trước cửa quán chỉ để xem mặt cặp DJ đó. Quay lại với việc chính. Quán ba bây giờ chỉ mới dọn dẹp xong xuôi để đến 8 giờ mới có khách vào nhiều hơn. Ngọc Bảo ngồi ở một góc quán ba một mình uống nước trắng. Hắn đang chờ người tới. Đúng như dự đoán của Thu Phong, cánh cửa quán ba bị bạo mà mở ra, những tên phải nói là đầu trâu mặt ngựa nhìn trông rất là bằng trợn bước vào. Tất cả gồm 3 người, tên bước vào đầu tiên cao 1m7, mặc quần đùi áo ba lỗ xăm bít hai cánh tay và dưới chân trái của hắn xăm hình một con cá chép. Đi sau hắn là hai tên đội nón lần lượt cao 1m65 và 1m74. Tên đi đầu nắm cổ áo một nhân viên lại quát mày kêu thẳng, nào là chủ ở đây ra đây. Nhân viên ở quán này thường là sinh viên đi làm thêm để tiếp xúc mùi đời nên rất là nhát gan, liền dạ dạ vài tiếng rồi chạy ra chỗ Ngọc Bảo. Thấy nhân viên chạy qua phía mình, Ngọc Bảo liền đứng lên. Cùng lúc đó tên nhân viên chạy lại run sợ lắp bắp không nói được gì, thì anh liền vỗ vai nói anh thấy rồi. Kêu tất cả nhân viên đi vô bên trong đi. Tên nhân viên thấy thế gật đầu liên tục rồi chạy đi thông báo với mọi người. Tất cả nhân viên đã đi ra phía cửa sau đứng ở đó xì xầm bàn tán. Chỉ riêng phía trước quán ba có tới 10 bảo vệ mặc đồ đen to cao đứng sừng sững trước cửa quán. Tất cả nhân viên bảo vệ này đều thuộc bang Hắc Long, họ đã được dặn phải đứng đây trông chừng xung quanh coi xem có ai theo dõi không. Trong quán bây giờ chỉ còn 4 người, Ngọc Bảo và 3 tên mặt bặm trợn vừa vào. Để ý kỹ hơn, ở những bàn nằm trong góc tối đều có 3-4 người ngồi ở đó, nếu không để ý rất khó thấy được. Ngọc Bảo bước ra với thân hình cao 1m78 vừa phải tới chỗ tên mặc áo ba lỗ kênh mặt nói mày là thằng nào. Tên mặc áo ba lỗ kênh mặt gần như lên trời nói tao là Phúc Cá Chép người của bang Thiên Cầu. Mà tao nhìn mày có vẻ không giống chủ chức gì ở đấy cả. Ông chủ mày đâu? Nói xong hắn ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Ngọc Bảo châm chọc nói ông chủ tao không tiện tiếp đãi mấy con chó trời gì đó nên để tao ra là đủ. Phúc Cá Chép nghiến răng chỉ vào mặt Ngọc Bảo nói bố mày nói lại lần cuối. Kêu thằng chủ mày ra đây. Không thì coi chừng cái quán của mày dẹp tiệm đấy thằng chó. Ngọc Bảo cười khẩy đưa tay làm thế mời ra phía cửa nói quán tao không tiếp mấy loại chó can càn. Chân mày đang làm bẩn quán đấy và mày cũng có thể cút được rồi thằng nhóc. Với thân hình gầy nhom tên Phúc tiến sát lại nhìn Ngọc Bảo vừa phủi phủi vạt áo của Ngọc Bảo rồi nói được. Chết con mẹ mày đi, dứt lời hắn lao lên đấm Ngọc Bảo. Thấy đấm tới Ngọc Bảo phản xạ đưa tay lên đỡ thì bất chợt từ đằng sau tên Phúc tên cao 1m78 bước ra chặn cánh tay hắn lại nói đại ca nói không được đánh người bây giờ. Mày muốn làm hỏng việc của đại ca à? Đi về. Tên Phúc Cá Chép đang máu điên lên tới nao đông nghe tới hai từ đại ca liền ngoan ngoãn trở lại. Hắn vô bộ hai cái ngay ngực Ngọc Bảo thì bị anh gạt ra rồi hắn nói lần sau gặp tao mong mặt chó mày còn sống đấy con trai. Nói xong hắn quay người đi ra trước hai tên kia cũng đi theo, riêng tên cao 1m78 quay lại nhìn Ngọc Bảo bằng ánh mắt thách thức rồi mở cửa đi ra. Cũng lúc này có 5 người mặc đồ vét đen bước vào đi ngang qua nhóm người Phúc Cá Chép. Ra tới bên ngoài Phúc Cá Chép nổ một bãi nước miếng trước cửa quán chửi rủa mẹ nó. Lũ chó đê có mắt rồi quay sang trái sang phải thấy hơn 10 người bảo vệ hùng dũng đứng đó liền kênh mặt lấy xe đi mất hút. S từ H sẽ ngày một C nhé các bác cười mịn, nhớ tờ cờ S cuối chuyện và vô chuyện dùm mình nha. Chương 27, chiến 2. Edit chương 27, chiến 2. Edit 5 người mặc đồ vét bước vào, người đi đầu là một trung niên khoảng 40 tuổi cười nói với Ngọc Bảo ở đây cậu có tiếng nói nhất phải không? Ngọc Bảo lạnh lùng trả lời đúng vậy. Người trung niên lại nói chúng tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. Ngọc Bảo gật đầu rồi nói vậy mời đi theo tôi. Nói xong anh quay người đi tới một bàn VIP trong quán ngồi xuống. Người trung niên cũng đặt mông ngồi ngay phía đối diện, riêng bốn tên đi theo sừng sững đứng phía sau như một pho tượng. Đối với những kẻ sắc sược ngọc bảo đối đãi theo cách khác, còn với những kẻ lễ nghĩa ngọc bảo đối xử theo cách này. Tuy loại người mà bản thân ngọc bảo tự có cách đối đãi khác nhau. Ngọc bảo ngắt một tên nhân viên đang đứng phía sau kho lại bảo hắn lấy nước đem lên tiếp khách rồi cho hắn lui xuống. Người trung niên lịch sự nói với Ngọc Bảo, chúng tôi là người của bang Hồng Hưng. Chắc cậu cũng biết đúng chứ? Ngọc Bảo liền nói, một trong ba bang hội lớn nhất à? Thật sự thì những ai mà làm cái nghề nhạy cảm như mở quán bar thì phải có quan hệ cả hai giới hắc bạch mới mong mở ra được yên ổn, nên việc biết đến một trong ba bang hội lớn nhất thành phố này cũng là điều tất nhiên. Tiếp đó anh lại nói, thì sao? Người trung niên nhíu mày rồi nói, cậu trai trẻ, bang của chúng ta không như của mấy thằng ổ hợp vừa rồi. Chắc cậu cũng biết lý do tôi tới đây chứ nhỉ? Ngọc Bảo giả ngu nói, ông tới đây để đi bar rồi kiếm mấy em gái xinh tươi chứ gì? Vậy thì ông tới đúng chỗ rồi, chỗ tôi hàng đảm bảo chất lượng hơn những quán khác, đảm bảo phục vụ ông tận tình. Tiếp cái giờ này mấy em chưa tới. Người trung niên nghe xong vẫn không tức giận nói, chàng trai trẻ, cậu nghĩ ta còn hứng thú với mấy đứa đáng tuổi con mình sao? Ha ha ha. Ngọc Bảo suýt xoa trả tiếp, nhỉ, tôi còn tính cho ông chú đây khai trương em hàng mới cơ đấy. Đông ánh mắt của người trung niên trở nên sắc bén, tôi đến đây không phải để đùa giỡn. Cậu ra cái giá đi, nếu không quán của cậu dù có lớn thế nào cũng không trụ nổi ở cái đất này đâu. Ngọc Bảo liền cười thách thức, tôi thách ông đấy. Người trung niên quát mày, ô ô, anh Trung cũng có mặt ở đây à? Trung hợp quá. Một tiếng nói chen vô. Người đàn ông tầm 30 tuổi ăn mặc có chút sang trọng bước vào chen ngang lời nói của người trung niên được gọi là Trung. Trung hay còn gọi là Trung cơm tay chân của bang chủ bang Hồng Hưng. Còn tên vừa vào là Thiện Mát, phó bang của bang Huấn Nguyên. Ngoài ba bang đứng đầu thì tiếp đó là bang Huấn Nguyên, sau đó mới tới các bang ô hợp tụ lại với nhau thành một thể. Điển hình là tên vừa rồi sủa loạn trong quán nên được Ngọc Bảo mời ra. Trung cơm ngồi yên đó không thèm quay sang nhìn ông cũng biết hai, liền nói, biết thân biết phận mình đi thẳng một con. Thiện Mát cười há há lên nói, cha cha, ông già rồi mà sung phết nhỉ. Thiện Mát vừa nói xong câu đó, bốn tên đứng sau tên Trung Cơm liền nhào đến nhưng bị Trung Cơm lên tiếng dừng lại. Bốn tên đó quay sang nhìn Trung Cơm rồi thấy ông lắc đầu liền thôi. Được đà, Thiện Mát liền cân cân cái mặt, chả lẽ ông già rồi sao Trung Cơm? Trung Cơm nghiến răng nói, tao đang làm ăn mày có thể cút được rồi. Không hồn thì cút ngay bây giờ, không để tao kiếm mày thì cả cái bang của mày cũng bị diệt theo mày đấy. Thiện Mát trợn mắt hớn hở nói, hố hố, tôi thách ông đấy. Trung Cơm nghiến răng, mày nên cút khi còn có thể. Thiện Mát đúng với cái tên của hắn, khùng khùng điên điên, không sợ trời không sợ đất. Chỉ biết trên đời này chỉ có bố mày là nhất. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn ngu ngốc hoàn toàn, ngược lại hắn rất danh ma. Thiện Mát lại gần Trung Cơm nói, tôi đê về đấy. Ông tới đây được tôi cũng tới được. Rồi quay sang nói với Ngọc Bảo đang ngồi đó, đúng không phận. Ngọc Bảo lạnh nhạt nói, tùy mấy người. Đừng tới đây để phá quán là được. Thiện Mát lại quay sang cười nham nhở với Trung Cơm, ông thấy chưa? Ông lấy cái quyền gì đuổi thằng này? Tôi hả? Ha ha ha. Trung Cơm vẫn im lặng không nói gì, nhưng bàn tay ông đã siết lại thành nắm đấm đến nổi tay run bần bật. Không phải hắn không dám đụng đến tên Thiện Mát mà là không thể đụng vào. Chỉ cần ông không kiềm chế được mà cho người đánh hắn thì thể nào bang Hỗn Nguyên cũng kiếm chuyện đòi công đạo. Nếu hai bang khai chiến thì hai bang lớn còn lại trong tam bang sẽ ngư ông đắc lợi cho họ giết lẫn nhau. Dù Hỗn Nguyên là bang hạng 2 nhưng lại hiếu chiến hơn cả ba bang phái mạnh nhất kia. Vì sao lại đứng hạng 2 sau ba bang đó? Tất nhiên là vì vấn đề tài chính. Bang Hỗn Nguyên không có nguồn tài lực vẫn nơi chống lưng chắc như của tam bang đứng đầu nên Hỗn Nguyên luôn luôn đi sau ba bang đó. Và lại bang Hỗn Nguyên chỉ mới thành lập cách đây 3 năm trong khi ba bang đứng đầu đều có thâm niên trên 10 năm. Đó cũng là một điều bất lợi đối với bang Hỗn Nguyên. Nhưng nếu muốn chiến với bang Hỗn Nguyên thì trừ khi cả ba bang hợp sức lại mới mong dẹp được bang Hỗn Nguyên mà không tổn thất gì nhiều. Tất nhiên cả ba bang đối địch sẽ không bao giờ hợp tác với nhau làm chuyện đó. Cho dù có hợp tác đi nữa thì lợi ích được chia cho nhau cũng là một vấn đề. Vì lý do đó nên Thiện Mát có thể ngông cuồng không sợ mẹ con thằng nào ở cái đất này. Nghe Ngọc Bảo nói, Thiên Mát liền cười khẩy đi đến trước mặt Ngọc Bảo nói, bây giờ anh em với nhau cả thẳng thừng luôn đi. Chú giao cho anh cái quán này bảo kê thì chú có phải sợ thằng nào cả. Không được. Trung Cơm chen bảo. Hình như ông anh tới đây cũng chỉ để độc chiếm cái quán này chứ gì. Đừng tưởng tôi không biết bang của ông đang thiếu vốn trầm trọng. Thiện Mát niệm mai nói. Quả thật Thiện Mát nói đúng, bang Hồng Hưng hiện đang thiếu số vốn lớn để nhập ma túy đá hay còn gọi là hàng xanh về để buôn bán. Trung Cơm lần này không nhịn được nữa, quay ra sau quát lên, lên đập chết mẹ nó. Có gì tao chịu. Trung Cơm vừa dứt lời bốn người phía sau liền lao lên đánh phía hai người Thiện Mát. Vừa tiến được hai bước thì bỗng cả bốn người phía sau dừng lại không dám tiến tới. Vì tên đi theo Thiện Mát đã rút khẩu súng đen ngòm chĩa vào bốn người đặc vét đen đó. Lần này đi tới đây thương lượng, Trung Cơm không hề để hạ nhân cầm theo súng. Căn bản hắn cũng là người của giới hắc đạo, không ai dám sờ sờ bắn chết hắn nếu không muốn cuộc chiến giữa các bang phái nổ ra. Hắn cứ tưởng hôm nay tới thương lượng với quán này sẽ êm đẹp vì danh tiếng của bang hắn. Không những bị Ngọc Long trêu chọc mà Trung Cơm còn bị tên Thiện Mát bắt chót. Trung Cơm nghiến răng đến nổi kêu ken kẹt. Thiện Mát thấy thế cười hô hô nói, bữa sao ông mấy thằng để ông anh không đánh tôi đi. Há há. Trung Cơm tức giận nói, mày dám bắn sao? Thiện Mát ra vẻ thản nhiên, tất nhiên là không. Trừ khi bọn người ông xông vô đánh tôi thì tôi tự vệ thích đáng. Thích cái con mẹ mày. Mày xỉ nhục ông mày, ông đủ cho mày chết cả vạn lần rồi. Hê, tôi chưa đả động gì tới dòng họ nhà ông anh nha. Lớn rồi. Nói chuyện đàng hoàng tí cho con cháu nó nể. Để tao xem mày cười được bao lâu. Nói xong Trung Cơm không để ý tới Thiện Mát nữa, dù tức điên hắn nhưng bản thân vẫn phải kiềm chế lại vì anh em trong bang. Quay sang nhìn Ngọc Bảo đang xem vui ở đó, Trung Cơm nói, bây giờ cậu quyết định đi. Nếu hợp tác với Hồng Hưng thì tôi lấy tính mạng ra đảm bảo không ai dám đụng tới quán này, dù cả Nhất Hổ với Bạch Lang muốn chiến quán này tôi nhất định đứng ra. Kể cả con chó đang sủa bậy ở đây. Điều kiện quả thật rất hấp dẫn nhưng có một điều chung cơm không biết quán ban này vốn chủ nhân của nó là Thu Phong là bang chủ bang Hắc Long, một bang mới lập chưa ai biết tới. Thêm một điều nữa Hắc Long và Nhất Hổ vốn là đồng minh trong cái thành phố này. Ngọ Bảo lắc đầu không nói gì làm chung cơm càng tức điên hơn. Thiện Mát thấy vậy khoái chí nói đấy. Ông anh thấy chưa? Tôi nói là ông anh tuổi gì so với tôi rồi quay sang Ngọc Bảo đúng không người anh em? Ngọc Bảo vẫn im lặng. Lúc này hắn cứ tưởng làm cho tên trung cơm muối mặt thì vụ làm ăn này dễ thương lượng hơn tới một người mặt mũi bản thân còn không bảo vệ được thì nói gì đến mối làm ăn lớn này. Nhưng khi thấy Ngọc Bảo vẫn im lặng thì Thiện Mát đã biết có gì đó không đúng liền nói quyết định đi anh bạn. Hôn Nguyên hay Hồng Hưng? Ngọc Bảo lạnh nhạt trả lời bọn tôi không phải món hàng để mấy người lựa chọn và lại quán này căn bản nó thuộc bang Hắc Long đừng mong thằng nào đậu vào. Tiễn khách được rồi. Hắc Long. Cả hai người trung cơm và Thiện Mát đồng thanh. Cái tên Ngọc Bảo vừa nhắc tới đối với họ hoàn toàn xa lạ, dù cho những bang Hắc đạo ở các tỉnh hay thành phố khác cũng chưa từng nghe tới cái tên Hắc Long. Thấy là Thiện Mát nói Hắc Long là bọn chó nào mà để mày từ chối bọn tao. Trung cơm ngồi đó cũng gật đầu theo. Ngọc Bảo liền trả lời bây giờ thì các người chưa biết. Nhưng tôi tuyên bố một câu là bang Hắc Long đê sợ mẹ con thằng nào cả. Giờ thì mấy người có thể về. Ok. Nói tới đây Ngọc Bảo thủ thế tiễn khách. Giọng điệu luôn cuồn của Ngọc Bảo khiến cả hai người Thiện Mát, Trung cơm cảm thấy không ưa nổi. Dù là những bang phái từ trên Sài Gòn xuống đây họ còn không sợ mà lại đi sợ cái bang Hắc Long chưa biết tên sao. Đùa chắc. Dừng nào cọp đó thôi. Trung cơm hừ một tiếng bực dọc đứng lên nói nếu bang Hắc Long chó má gì đấy của mày có thể bảo vệ toàn mạng mày thì mày nên cút khỏi cái đất này khi có thể. Trong đêm nay mạng mày sẽ không còn đâu. Nói xong Trung cơm dẫn người rời đi. Còn Thiện Mát đứng đó hứng thú nhưng vẫn không nói gì. Hắn đang nghĩ điều gì làm tên trước mặt này tự tin để từ chối hai bang Hắc đạo lớn tới vậy. Thiện Mát tuy khó chịu về giọng điệu của Ngọc Bảo nhưng vẫn mỉm cười nói đã vậy tôi sẽ không làm phiền người anh em đây nữa. Mình xin phép về trước nhé bạn Hiền. Sau đó Thiện Mát quay lưng đi rồi để lại một câu cuối cùng hẹn gặp lại nếu anh bạn còn sống. Thứ nhẹ một tiếng Ngọc Bảo không quan tâm. Ít nhất hắn đã thành công nhiệm vụ mà Thu Phong giao cho hắn là chọc tức những tên nào tới đây. Thu Phong đã dặn càng ngông càng tốt. Chương 28, chiến 3, edit chương 28, chiến 3, edit sâu bên trong quán ba Black giờ dạ gồng có một căn phòng dùng để tiếp đãi cái đối tác làm ăn với quán. Bên ngoài căn phòng ấy có 10 người của bang Hắc Long đứng gác ở đấy. Bên trong căn phòng hiện tại có Thu Phong cùng Minh Con đang nói chuyện về một vấn đề gì đó. Tình hình sao rồi thống kê cụ thể đi. Thu Phong nói với Minh Con. Minh Con ngồi đối diện anh cung kính trả lời bang mình chính xác là có tổng cộng 438 thành viên. Trừ đi 100 người ở lại kho để canh chừng thì những người còn lại đều tham gia vụ lần này. Hàng đều phân phát đủ cho tất cả anh em rồi. Bây giờ chỉ đợi bên phía thằng Bảo tình hình thế nào thôi. Nghe xong Thu Phong trầm ngâm gật đầu không nói gì. Anh cầm điếu thuốc lên châm thì Ngọc Bảo nói để em hắn đứng dậy ngồi cho Thu Phong rồi cũng ngồi cho mình một điếu. Kể từ khi xuất ngũ tới giờ Thu Phong đã bắt đầu hút thuốc lại nói hút lại cũng đúng vì năm lớp 10 anh đi theo lũ bạn đã tập thành hút thuốc rồi. Sau khi nhập ngũ anh ép mình bỏ thuốc cuối cùng cũng thành công. Nhưng khi xuất ngũ thì không những làm trong môi trường đầy khói thuốc mà tới những thằng đệ trong bang cũng hút rầm rầm. Thật sự Thu Phong ngửi cái mùi ấy không chịu được rồi phải hút lại. Nếu hút thuốc khiến người khác bị ung thư chết liền thì đã không ai hút. Hại thì hại hút thì hút chết tính sau. Một lát sau cánh cửa phòng mở ra Ngọc Bảo bước vào chào Thu Phong cùng mình con một tiếng rồi ngồi xuống nói đại ca. Tổng cộng có 3 bang tới. Một bang Tôn Kép, một bang Hạng 2 Hỗn Nguyên và một trong 3 bang mạnh nhất Hồng Hưng. Thu Phong nghe xong gật đầu bảo vậy mày đoán xem tối nay bọn nó khoảng mấy bang kéo tới. Ngọc Bảo trầm ngâm một hồi rồi nói theo em nghĩ là chỉ 2 bang thôi vì sao? Theo như tình hình thì tên Thiện Mát của bang Hỗn Nguyên rất là khôn lanh. Hắn không biết bang mình là bang nào nên không dám manh động nên hắn muốn đứng ngoài xem xét thôi. Thu Phong lắc đầu bậy. Cái thằng trung cơm ấy, tao trước có biết ổng. Hắn mới gọi là người cẩn trọng anh có xem qua camera thấy thằng Thiện Mát dường như xỉ và thằng trung cơm dữ lắm mà vẫn phải nhịn. Căn bản tối nay chắc chỉ có mấy thằng tạp nham kéo tới thôi. Dù vậy vẫn phải chém thẳng tay hạn chế người chết quá nhiều anh mày không đảm bảo sẽ không có ai làm ầm lên đâu. Ngọc Bảo giật mình thầm nghĩ được giết người sao? Nghe Thu Phong nói giết người dường như quá dễ hay sao ấy lúc trước ở Long Xuyên giết người thì cũng phải đi tù mọt gông chứ chả có chuyện như Thu Phong nói là giết ít thôi đừng giết nhiều quá. Ngọc Bảo liền hỏi giết người không sao chứ đại ca. Thu Phong nhàn nhạt nói tất nhiên không sao mà giết tầm chục đứa thôi còn mấy thằng khác chém cho phế cũng được. Ngọc Bảo và Minh Con cùng nói thật chứ. Thu Phong bật cười tao đùa với mấy thằng bây làm gì. Chưa giết qua người bao giờ hả? Minh Con liền trả lời tất nhiên là có giết vài thằng nhưng em cũng năn nỉ gãy lời mới có người đứng ra nói rút. Mày quên thân phận đại ca tuổi bay sao? Mà thôi thằng nào chưa giết người thì đừng giết ám ảnh lắm. Thằng Minh Con quen rồi thì lỡ tay cũng được không sao? Thu Phong cười thật sâu một cái nói. Lúc này cả hai người mới chợt nhớ đến thân phận Thu Phong lần trước Thu Phong cũng giết mấy người lúc mà hắn chặn đánh anh. Kết quả dường như Thu Phong chả bị cái tội gì cả và họ cũng chợt nhận ra một điều là tại sao tới giờ Thu Phong vẫn im hơi lặng tiếng. Cả hai hiểu ra vấn đề đang định nói thì Thu Phong gật đầu nói đúng như tụi mày nghĩ. Anh im hơi lặng tiếng cũng vì kiếm cái cớ để dễ nói chuyện với lũ cấm thôi. Người ta tới kiếm chuyện thì mình phòng vệ chính đáng và lỡ tay. Đơn giản. Đúng như những gì hai người Minh Con nghĩ chuyện đã vậy thì họ càng sung sướng chứ sao. Nhưng rồi Thu Phong lại bồi thêm một câu nói vậy thôi chứ đừng nói cho mấy anh em trong bang biết. Lỡ tay chết thì ok hết chứ mà biết chuyện được giết rồi thì vài thằng nổi máu trâu lên giết loạn lại khổ. Hiểu chưa? Vừa đưa lên tận trời thì Thu Phong lại đạp họ xuống. Như vậy cũng đúng, tuy nói là được giết người nhưng nói ra mất công, anh em phía dưới lại làm loạn rồi, ỷ vào sau này có người chống lưng thích giết ai thì giết rất mất công. Cả hai cùng gật đầu rồi xin phép Thu Phong đi chuẩn bị trước. Quán bar vẫn hoạt động bình thường, khách vẫn đông cho đến hơn 1 giờ sáng khách đã về gần hết. DJ cũng đã ngừng đánh và đi về. Nhân viên bên trong vẫn đang dọn dẹp lau chùi, có một điều khác với mọi ngày là các nhân viên bảo vệ tới tận giờ vẫn chưa ai về. Bình thường sau giờ quán nghỉ thì các nhân viên bảo vệ về hết, chỉ có 1-2 tên bảo vệ khác tới thay để trực ca đêm ngủ trong quán thôi. Thêm một điều đặc biệt nữa là tính từ trong ra ngoài nhân viên bảo vệ cũng lên đến 50 người, đông hơn thường ngày một chút. Được rồi. Được rồi. Về hết đi, ngày mai tới dọn dẹp sau. Bây giờ phải đóng cửa gấp. Khẩn trương lên. Ngọc Bảo từ bên ngoài đi vào vỗ tay thông báo cho tất cả nhân viên. Có chuyện gì vậy quản lý? Tụi em làm sắp xong rồi, để xong luôn đi anh. Các nhân viên thi nhau hỏi Ngọc Bảo. Anh trừng mắt lên quát, có chuyện nên tất cả được về hết. Mai lên dọn sau. Nghe chưa? Tất cả nhân viên giật bắn mình, xong chẳng mấy chốc tất cả đều về một cách nhanh chóng, chỉ trừ nhân viên bảo vệ là người của Hắc Long Bang còn ở lại. Đúng lúc này khi chỉ còn một vài nhân viên chưa kịp về thì bất ngờ từ ngã ba, quán ba của Thu Phong mở ngay sát ngã ba của con đường lớn, có tới hàng trăm chiếc xe máy chạy tới đầu giữa đường. Tất cả đều xuống xe và lấy từ trong người ra từng cây hàng như đao tới kiếm, mã tấu, trích điện, côn, lao tới hướng quán ba. Cùng lúc đó không biết từ lúc nào đối diện quán ba ấy là công ty Hắc Long cũng xuất hiện hàng trăm người đang từ tầng hầm gửi xe của công ty lao điên dại ra. Trên tay ai cũng lăm lăm một món đồ. Cảnh tượng cả hai cùng lúc gặp tới hiện ra trong mắt các nhân viên ở đó. Ngay lập tức Ngọc Bảo quát, những ai còn ở đây lập tức vào trong quán. Trừ mấy thằng bảo vệ đứng đây. Nhân viên còn lại lập tức chạy vô trong quán bar trong sự sợ hãi. Hai đoàn người bất chợt dừng lại giữa đường không tiến tới nữa. Cả hai chia là hai bên đứng chật kín đường. Từ trong những nhóm người đi xe máy bước ra ba người. Cùng lúc này nhóm người kia là người của Hắc Long Bang cũng bước ra một người, đó là Minh Con. Ngọc Bảo từ quán bar cũng chạy sang rút một cây đao dài 80cm có vài cái lỗ trên thân đao chạy tới chỗ Minh Con đứng đó. Phía bên kia Ngọc Bảo nhận ra một người chính là Phúc Cá Chép thằng Trầu vừa tới lúc tối. Minh Con mở miệng nói, tụi mày là thằng nào? Kéo tới đây làm cái con mẹ gì? Tên đứng đầu chỉ vào quán ba lên tiếng, ông mày đây tới đập cái con kia. Tụi mày là thằng nào? Ngọc Bảo cười khẩy nhìn tên Phúc Cá Chép bên cạnh đó hỏi, thằng kia là biết tụi tao là ai thôi. Tên đứng đầu tên là Phi Hùng đeo mắt kính cận trông rất chi thức quay sang hỏi tên Phúc Cá Chép, mày biết tụi này? Phúc Cá Chép lườm Ngọc Bảo nói, em không biết, chỉ biết cái thằng đứng kia kìa. Nó là người của quán ba. Phi Hùng gật đầu nói, đúng rồi, hiểu rồi. Xong hắn quay sang nói với hai người Minh Con, vậy chúng mày quyết định không giao cái quán ra đúng không? Tình hình là nhờ nhóm khác rồi hả? Nhưng bên mày đã sỉ nhục bên tao không quỳ xuống xin lỗi thì bố đập chết mẹ hết lũ chúng mày. Minh Con kinh mặt lên nói, mày thích chơi kiểu gì bố mày chơi với mày kiểu đó. Đê phải nói nhiều. Phi Hùng cười khà khà gật đầu nói, được. Thích thì chiến. Tao tên Phi Hùng, chủ thiên cầu bang. Minh Con và Ngọc Bảo trả lời ngắn gọn, Minh Con Hắc Long Bang, Ngọc Bảo Hắc Long Bang. Xương tên xong tất cả lui về phía sau thêm 10 mét. Phi Hùng thầm nghĩ, Hắc Long Bang là cái băng chó đẻ nào? Cái tên hắn chưa bao giờ nghe nhưng đã ra đời chơi thì thằng nào đụng là đập tính sau. Tận bây giờ Thu Phong vẫn chưa xuất hiện. Đúng như anh dự đoán, chỉ có cái băng tạp nham kia là tới kiếm chuyện. Hôn Nguyên và Hồng Hưng không tới. Bên phía bang Thiên Cầu chỉ kéo theo khoảng 200 người, còn bên Hắc Long tuy nói sẽ cho 300 người xuất chiến nhưng lượt đầu tiên xuất hiện hiện tại chỉ có hơn 100 người. Đây là dặn dò của Thu Phong phòng khi Hồn Nguyên hay Hồng Hưng ập tới sẽ trở tay không kịp. Và đây cũng là lý do anh không xuất hiện. Thậm chí khi tập hợp đầy đủ anh em cũng không thấy mặt Thu Phong đâu. Anh chỉ để lại một cuộc gọi là cứ đánh đi tao sẽ ra sau. Lúc này Phi Hùng tháo mắt kính ra cho vào túi rồi từ trong lưng rút ra một cây đao dài 60cm giơ lên trời hét lên chém. Phía bên Minh Con cũng hét quát tụi nó. Cả hai bên mấy trăm người bất chợt chạy hào tới như một cơn lũ nhập vào nhau quần đầu một cách điên dại. Nếu thấy hay hãy bình chọn 10 sao và like ép mở chuyện mình nhé. Hay đơn giản để lại cờ mở tờ để mình có động lực cười toét toét. Chương 29, Chiến, 4, Edit. Chương 29, Chiến, 4, Edit. Trên con đường lớn Lê Hồng Phong của thành phố Vũng Tàu. Ngay tại lúc này trên một đoạn của con đường đó không thể lưu thông mặc dù bây giờ đã khuya rất ít người qua lại. Một cảnh tượng đẫm máu của mấy trăm người lao vào cuộc chiến một cách hoang dại. Nhìn từ trên những tòa nhà cao tầng xuống sẽ thấy một cảnh tượng hôn chiến đến rợn tóc gáy giữa hai băng đảng ngầm đâm chém lẫn nhau một cách công khai. Thu Phong người đã tính toán chuyện này sẽ xảy ra, hiện đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng cạnh bên công ty dùng nóng nhỏm để quan sát. Phía dưới bang Hắc Long và Thiên Cẩu đang đối chiến nhau. Dẫn đầu Hắc Long là Minh Con, Ngọc Bảo một mình lao vào hàng trăm người theo sau đó là thành viên của Hắc Long bang. Bên Thiên Cẩu bang dẫn đầu là ba người cũng lao vào đội hình đối phương là Phi Hùng, Phú Cá Chép và một tên nữa là phó bang bo nhỏ hay còn gọi là Hoàng Chó Điên. Chết mẹ mày đi thằng chó. Phúc Cá Chép hét lên chém một người của Hắc Long gục xuống rồi lao qua phía Ngọc Bảo. Ngọc Bảo tuy không lợi hại như Thu Phong hay đơn giản hơn là không bằng Minh Con nhưng cũng không thể coi thường anh. Thấy Phúc Cá Chép lao tới trong đám đông, Ngọc Bảo liền nhặt một thanh đao rơi ở dưới đất cầm lên. Trùng hợp một tên người của Thiên Cẩu lại lao đến trước vung đao về phía Ngọc Bảo. Anh đưa đao ở tay trái lên chém lại keng. Đúng lúc này một tay còn lại anh đâm xuyên bụng tên đó. Thu Phong đã từng nói giết thì cứ giết thì đây là mạng đầu tiên Ngọc Bảo giết và cũng để làm mẫu cho tên Phúc Cá Chép đang lao tới. Tên bị đâm hét lớn rồi gọng bắt đầu đặc tặc những từ không thể nghe được. Đao vừa rồi Ngọc Bảo đâm trúng ngay gan đối phương khiến hắn đã tử vong. Thành viên của Thiên Cầu đổ xuống. Ngọc Bảo đỡ cơ thể đã sủi lơ của tên đó rồi từ từ rút thanh đao ra khỏi người hắn. quăng tên đó qua một bên với cây đao còn những giọt máu còn đọng lại trên lưới đao. Ngọc Bảo đứng đó nhìn Phúc Cá Chép đã đứng khựng lại từ lúc nào. Xung quanh các thành viên của Hắc Long và Thiên Cẩu vẫn điên cuồng chém nhau, nhưng cảnh vừa rồi ít nhất không làm họ phân tâm, chỉ là không ai trong Thiên Cẩu muốn đối đầu với tên vừa giết người. Ít nhất người bên Thiên Cẩu lựa chọn đánh với mấy tên phép là tốt nhất. Phúc Cá Chép thấy cảnh tượng vừa rồi cũng hơi bất ngờ một chút, không ngờ băng đảng không biết xuất hiện từ đâu này dám thẳng thừng giết người mà không sợ chuyện, nhưng cũng không vì vậy khiến một người đã ra đời từ lúc 10 tuổi như hắn phải sợ. Cả hai người nhìn nhau chưa tới 2 giây rồi cả hai cùng lao lên, cùng lúc giọt máu trên thanh đao Ngọc Bảo rơi xuống. Ngọc Bảo lấy đà nhảy lên dùng cả hai tay đệm hai thanh đao xuống người Phúc Cá Chép. Hắn đưa cây đao của mình lên nữa. Tuy đỡ thành công nhưng do lực đạo quá mạnh từ cú nhảy, Ngọc Bảo đã cưa được phần cánh tay của Phúc Cá Chép khiến hắn chảy máu. Đúng lúc hai chân Ngọc Bảo vừa tiếp đất chưa lấy lại thăng bằng, Phúc Cá Chép nén đau ở cánh tay, nhân cơ hội đó đạp thẳng vào bụng Ngọc Bảo khiến anh văng ra ngã xuống đất trong đau đớn. Ngọc Bảo ôm bụng nhăn nhó đứng lên rồi nhặt lại cây đao đã làm rất do lúc bị đá ra. Phúc Cá Chép nhìn cánh tay không ngừng chảy máu, hắn cũng chả thèm cần máu liền lao đến chiến với Ngọc Bảo. Căn bản không phải không cầm máu mà là cầm không kịp. Ngọc Bảo nhăn nhó mặt mày rồi hít một hơi thật sâu ngay lúc tên Phúc còn cách chừng 2 mét nữa là tới. Anh quay người hẳn 360 độ qua bên phải vùng cây kiếm một cách bất ngờ. Thường thì đòn đó chỉ dùng trong võ thuật chứ không dùng trong chém nhau mà Ngọc Bảo vẫn áp dụng vào được. Thấy Ngọc Bảo làm một hành động kỳ lạ, Phúc Cá Chép không phản ứng kịp liền bị thanh đao găm một phát vào vai và một tiếng cột vang lên. Đó là tiếng của thanh đao cùng xương va chạm vào nhau tạo thành. Ngọc Bảo lợi dụng lực xoay với lực của cánh tay viện trợ cho nhau tạo nên một lực chém xuyên cả da thịt đến tận xương. Phúc Cá Chép chưa kịp hét lên vì đau thì Ngọc Bảo nhanh chóng quay hông đạp một phát vào bụng tên Phúc. Hắn văng ra ngã xuống đất, lợi dụng đúng thời cơ đó không cho hắn ngồi dậy, Ngọc Bảo lao chém một đao xuống người hắn. Keng. Đao gần trúng đối phương thì Ngọc Bảo cảm giác như bị chặn lại. Một người đã cứu tên Phúc đó chính là tên Bo Nhỏ. Ngọc Bảo thấy vậy vẫn không dừng tại đó, liền một tay kia cầm đao chặt xuống người Bo Nhỏ. Bo Nhỏ lách người qua lui xuống, cùng lúc đó hai tên khác của Thiên Cẩu lao lên chắn trước người Phúc Cá Chép. Ngọc Bảo nhìn sang thấy Bo Nhỏ đang đỡ Phúc Cá Chép đứng dậy, gấp gáp nói xuống đi để tao. Phúc Cá Chép gật đầu vừa đi vừa ôm cánh tay đầy máu lui về phía sau. Hai tên vừa rồi chỉ đứng chắn trước mặt Ngọc Bảo chứ không hề có ý định lên chiến với anh. Bo Nhỏ quát lên đi ra chỗ khác đi, cả hai tên nghe vậy liền tách ra nhảy vào một cuộc chiến khác. Bo Nhỏ với thân hình cao 1m78 và cũng chính là tên đã cản Phúc Cá Chép không gây sự tại quán lúc nãy, hắn cũng rất nhanh nhẹn không thể coi thường. Ngọc Bảo hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi lao lên không nói gì. Bên kia Bo Nhỏ cũng lao đến. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra từ Bo Nhỏ và Ngọc Bảo cho đến Minh Con và Phi Hùng. Tuy nói Minh Con cũng là lính đặc công nhưng đánh chiến với Phi Hùng cũng không dễ dàng. Nhìn Phi Hùng lúc đeo mắt kính thì như thằng thư sinh, chỉ hơi côn đồ một chút. Nhưng lúc này Minh Con dẹp bỏ cái ý kiến thư sinh đó luôn rồi. Mỗi một đao Phi Hùng chém xuống đều là lực 10 phần và hầu như nay đến giờ đánh với hắn Minh Con chưa thấy hắn xuống sức tí nào. Thậm chí hắn còn tiện tay chém vài tên bên cạnh nữa. Nếu xét về lực thì Minh Con quả thật thua Phi Hùng, nhưng có phản xạ từ lúc còn là quân nhân Minh Con cũng không thua thiệt gì nhiều. Xung quanh các nhà dân cũng đã chứng kiến nhưng không ai dám lại gần. Họ cách xa cuộc chiến ít nhất là 100 mét. Thậm chí nhiều nhà còn đóng chặt cửa rồi lên lầu mở cửa sổ ra để quay phim. Có người gọi cho cảnh sát nhưng tất cả số đều bận. Thậm chí họ gọi cho số cá nhân cũng bận hoặc không liên lạc được. Đó cũng là một chiêu trò của Thu Phong. Anh đã nhờ bạn mình là Huỳnh Đạt Hắc vào tổng đài đóng băng các cuộc sống của thành phố này cho họ không thể liên lạc cho ai được. Dù vậy cũng không giấu được phía công an. Dân quân tuần tra đã báo cho công an từ lúc nào rồi nhưng cuộc gọi từ cấp trên xuống nói với nội dung cứ để vậy. Bên đây đã có sắp xếp không cần can dự. Thế là bên phía công an phường chỉ biết đứng ngó. Người làm ra mọi chuyện chỉ có mỗi Thu Phong, anh đã gọi nói cho Lão Đức Công và Lão nói cứ vô tư đi. Cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục mà không biết rằng ngoài Thu Phong thì vẫn có vài người đang theo dõi. Cũng trên tòa nhà Thu Phong đang đứng lần lượt ở tầng 16 chung cơm đang ngồi đó cùng 4 thuộc hạ quan sát cuộc chiến bên dưới. Ở tầng 7 của tòa nhà là nơi của nhóm người Thiện Mát. Tại tầng 16 chung cơm đang khinh thường nói cứ tưởng Hắc Long là bọn nào ghê gớm ra cũng chỉ được vài thằng leo queo mà cũng dám xưng là một bang hội. Tới lũ nhại nhép kia đánh còn không xong thì làm ăn được gì. Tên thuộc hạ bên cạnh đứng đó cũng gật đầu bảo phải với giọng điệu niệm ai. Thật sự thì cuộc chiến ở dưới dù bang Hắc Long ít người hơn nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Suy cho cùng những người ở bang Hắc Long cũng là bá chủ cái đất Long Xuyên. Kinh nghiệm xương máu cũng nhiều, không thể nói muốn ăn là ăn được. Dầm. Trung cơm đang mở giọng niệm ai thì cánh cửa bỗng được đạp tung ra. Thép dịu sao? Một bóng người đứng trước cửa, giọng nói trầm ổn vang lên. Ngay tức thì 4 tên hộ vệ chắn trước mặt tên Trung cơm. Trung cơm đứng lên hỏi mày là ai? Sao tự tiện đạp cửa sông vô đây? Thân hình to cao ấy từ từ tiến tới để lộ ra khuôn mặt của Thu Phong. Anh ngước mặt lên cười châm chọc nói tao thích thì tao vào thôi. Trung cơm vẫn với câu hỏi đó mày là thằng nào? Thu Phong lại quay người đi và nói sau này sẽ sớm biết thôi. Nói xong anh đi mất. Bỏ lại Trung cơm và đám người của hắn đang định hình coi chuyện gì đang diễn ra. Đùng cái tới đùng cái đi một cách rất là quách tính khiến hắn chả hiểu gì cả. Thu Phong không đi thang máy mà đi bộ từ từ xuống. Khi tới tầng 7 thì anh dừng lại, anh biết tên Thiện Mát đang ở trong này nhưng rồi anh lại lắc đầu rồi đi xuống tiếp. Tuy hắn cũng khá mạnh nhưng anh không thích nói chuyện với một thằng điên, thể loại người Thu Phong ghét nhất chính là điên điên khủng khủng như Thiện Mát. Bởi vì những kẻ như thế này vừa khó đoán vừa dễ đoán, tốt nhất anh không muốn vương vào. Cuộc chiến vẫn diễn ra một sống một còn cho đến khi Thu Phong đặt chân xuống dưới đường. Chương 30, bọn tao tên Hắc Long. Edit chương 30, bọn tao tên Hắc Long. Edit hiện giờ Hắc Long Bang và Thiên Cẩu Bang vẫn đang trong thế giằng co. Người gục xuống cũng hơn 50 người cho cả hai bên. Minh Con vừa đánh vừa lo lắng quân số bên mình đang ít hơn đối thủ, anh đang phân vân có nên gọi thêm người ra không, thì đúng ngay lúc này anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ trong đám người của bang mình đi ra. Đống thành viên của bang Hắc Long thi nhau la lên: đại ca kìa, đại ca tới rồi anh em. Bóng hình ấy không ai khác chính là Thu Phong. Anh bước vào giữa cuộc chiến bằng cách tản bộ như không có chuyện gì. Dù là bên hướng đó là bang của Hắc Long nhưng bang Thiên Cẩu đã nhảy vào tận đó để đánh nhau. Vậy mà Thu Phong vẫn bước đi rất là từ từ. Toàn thể hai phe đều tập trung vào một con người Thu Phong. Đại ca coi chừng. Một tiểu đệ Hắc Long hét lên cảnh báo cho Thu Phong. Từ phía sau một thành viên Thiên Cẩu đang vùng cây mã tấu vào lưng Thu Phong. Ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm, Thu Phong túi người lách sang một bên, cây mã tấu chém hụt vào khoảng không. Né được đòn, Thu Phong dùng mu bàn tay hất trúng tay nắm mã tấu của tên đó khiến cây mã văng ra. Lập tức anh bắt lấy cổ tay tên đó không thèm xoay người lại, anh kéo hắn sắt vào lưng rồi hạ thấp trọng tâm dầm Thu Phong thực hiện một đòn dù ô một cách hoàn hoàn trong tình huống ấy. Dù hắn ngã ra nhưng Thu Phong vẫn giữ lấy cổ tay của với nụ cười đầy khả ái, hắn một tay giữ cổ tay hắn một chân dùng gối đè thẳng vào cẳng tay SR, rắc. Cánh tay bị gập ngược lại hoàn toàn tới nổi khiến cả xương lòi ra đâm thủng da thịt, máu chảy dòng xuống mặt đất. Mặc sát cho tên đó la hó, Thu Phong bước qua người hắn và tiếp tục đi tới hướng của Minh Con và Ngọc Bảo đang chiến đấu. Từ trong người Thu Phong rút ra một cây nhị khúc bằng y nột len ken, tiếng dây xích va vào thân nhị khúc vang lên. Màn chào hỏi vừa rồi của Thu Phong dường như chưa làm Thiên Cẩu mãn nhãn nên vẫn có vài thằng điên lao lên tấn công Thu Phong. Một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng, tám thằng đồng loại lao đến bổ nhào vào Thu Phong. Thấy vậy Thu Phong liền tiến lên một bước thật nhanh, dùng côn quật vào đầu tên gần nhất, cốt đầu tên đó lõm vào một lỗ to tướng rồi gục ngay tại chỗ. Không để mất nhịp nào, ngay lập tức Thu Phong xuất ra hai cước hai bên đá văng hai tên từ trái phải lao đến, tiếp đó quay người lại vùng côn ngực vào đầu tên khác rồi lại dùng chân đá vào cằm tên lao lên phía sau lưng. Hai tên còn lại đang đà lao lên thấy Thu Phong nhanh như chớp xử mất mấy người bên mình. Bọn chúng quay đầu định chạy thì Thu Phong gạt chân một tên rồi dùng côn nhị khúc quật thẳng vào đầu gối, cờ rốp xương đầu gối của hắn tương ra nát toét, máu văng lên tung tóe dính cả máu vào cây côn của anh. Còn một tên duy nhất đang đà chạy, Thu Phong không ngần ngại ném thẳng cây côn vào mắt cá chân hắn, vừa ném côn Thu Phong vừa lao tới. Rầm. Cây nhị khúc trúng đích cũng đúng lúc này, Thu Phong nhào tới đạp thẳng vào mặt tên xui xẻo đang té lăn ra đường kia. Đầu hắn như trái banh bị Thu Phong đạp một phát đập đầu xuống đường rồi tưng lên xong lăn ra trẹo queo chả biết còn sống hay đã chết. Toàn thể tạm thời ngưng động lại há hốc mồm nhìn hắn. Tiếp tục cái màn bước qua sát tao. Thu Phong túi xuống nhặt cây côn lên rồi bước qua sát tên vừa gục xuống. Ê cu, quăng cho tao nuốt cây côn mày đi. Thu Phong bay sang nói với một tên tiểu đệ Hắc Long cũng đang cầm một cây nhị khúc. Côn nhị khúc Thu Phong thích dùng khi học cấp 2 rồi. Không phải do thấy Lý Tiểu Long múa côn mà anh thích nên mới sử dụng nhị khúc, đơn giản thấy thằng bạn nó múa côn đẹp quá nên Thu Phong từ nhỏ quyết định ở nhà tự học, và nhị khúc cũng là một trong số những món vũ khí yêu thích của hắn. Côn nhị khúc không những nhanh mà lực còn mạnh. Chỉ có một điểm yếu là lúc mới tập múa côn rất dễ tự gây sát thương lên bản thân. Tiểu đệ Hắc Long Bang nghe Thu Phong gọi tới mình liền cung kính chạy lại giao cây nhị khúc cho Thu Phong rồi nhặt một cây đao khác dưới đất cầm lên. Hiện tại từ phi hùng cho đến bo nhỏ đều lỏ hai con mắt ra nhìn Thu Phong. Suy nghĩ trong đầu họ hiện giờ là thằng xúc vật nào đây? Thấy Thu Phong xuất hiện tất cả thành viên Hắc Long Bang đều tập trung lại sau lưng hắn, Minh Con và Ngọc Bảo cũng chạy lại. Không ai trong Thiên Cẩu dám ngăn cản người của Thu Phong chạy ra phía hắn. Kể cả các thành viên của Thiên Cẩu cũng chạy về phía bang mình. Bên Hắc Long cũng không ngăn cản. Một lần nữa cả hai bang lại chia làm hai bên. Hai người Minh Con tiến lại đại ca. Thu Phong gật đầu không nói gì, anh thả lỏng hai cánh tay nhưng bàn tay vẫn giữ cặp côn cong. Cặp côn chạm nhẹ xuống dưới đất một tiếng. Thu Phong quay sang nói với Hắc Long Bang đừng thẳng nào lên hết. Bù. Dứt câu hắn một thân một mình lao thẳng vào bang Thiên Cẩu. Phi Hùng thấy Thu Phong tự nhiên xuất hiện rồi chẳng nói chẳng rằng tự nhiên lao đến. Bấn loạn Phi Hùng hét lên đập nó. Thành viên Thiên Cẩu Bang chả kịp nghĩ ngợi gì liền lao lên đánh tới phía Thu Phong. Khi còn cách người gần nhất 3 mét Thu Phong ném một cây côn ra ngay thẳng đầu đối phương. Vương đang lao tới hết sức, một thành viên của Thiên Cẩu đống bị cây côn đập thẳng vào đầu, đầu hắn tưng một phát gương mặt ngước lên trời. Thu Phong quay mình 360 độ dùng côn vung tay ngược vào đầu hắn thêm một phát nữa. Lúc này cây côn ném đi vừa nãy rơi xuống Thu Phong bắt lấy. Vừa đánh gục được một tên thì hắn đã bị tất cả bang Thiên Cẩu bao vây lại. Ngọc Bảo đứng xa thấy vậy lao lên thì lại bị Minh Con cản lại, lắc đầu nói đại ca đã nói đừng lên thì đừng lên. Đứng đây xem đi. Nghe vậy Ngọc Bảo cắn răng rồi cũng đứng yên đó quan sát. Có lẽ người biết rõ thực lực của Thu Phong nhất vẫn là Minh Con. Thậm chí anh còn chưa động vào được một cộng lông của Thu Phong thì đã bị đấm cho một phát muốn nọc cả máu mồm. Tới thủ lĩnh Thiên Cẩu Minh còn còn đánh ngang ngửa được nhưng với Thu Phong chưa bao giờ anh dám nghĩ tới lần tiếp theo đánh với kẻ như vậy. Còn đối với Ngọc Bảo chỉ nghe danh tiếng Thu Phong chứ cả một tháng qua chưa bao giờ anh thấy Thu Phong động thủ và đây cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Trong tình trạng bị bao vây khi tứ phương tám hướng đều có cả một bầu trời đao kiếm ập tới. Thu Phong chuyển hình tiến sát người những tên phía trước nằm trong tầm cánh tay của những tên đó, Thu Phong thậm chí chả cần đỡ cũng tránh được số đao kiếm đấy. Vì vậy những đao phía sau hay bên hông đều đánh vào khoảng không. Thu Phong lập tức kéo cổ một tên trước mặt lên gối một phát ngay mặt hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Tiếp đó hắn sử dụng hai thanh côn múa may một cách điên cuồng đánh đập Thiên Cẩu Bang như một bao cát. Bất ngờ sau lưng Thu Phong có 4-5 thanh đao đâm tới. Do bản thân hắn lúc chiến đấu trong vòng vây của địch, mắt của hắn luôn luôn quan sát tứ phương tám hướng và đoán trước chuyển động của đối phương nên việc đâm sau lưng hay chém sau lưng với hắn vô dụng. Biết được chuyển động đối phương, Thu Phong dùng chân móc hết số đao ấy lại kẹp vô chân. Hắn dùng lực cả bản thân ấn chân xuống một phát những tên cầm đao bất ngờ không chịu được lực làm tuột thanh đao. Chân kẹp đao Thu Phong lộn người một phát bung những thanh đao ấy lao về phía những kẻ khác khiến những cây đao găm vào ngực, chân bụng đủ vị trí trên các thành viên Thiên Cẩu bị trúng đòn. Trong đám người Phi Hùng cùng Bo nhỏ đứng đó lựa thời cơ để đâm lén Thu Phong. Từ khi hắn xuất hiện thì bọn họ đã đưa ra kết luận là không thể nào đánh thắng Thu Phong nếu chỉ với vài người kể cả bọn họ. Nhưng mấy trăm người đây thì chưa chắc. Đúng lúc này thành viên Thiên Cầu tránh ra để hiện ra Bo nhỏ cầm đao chém sau lưng Thu Phong. Ken! Thanh đao bị chặt lại chạm vô dây xích của cây côn Thu Phong đang cầm. Không biết từ lúc nào mà Thu Phong chỉ đang dùng một cây nhị khúc. Đao vừa bị chặt lại Bo nhỏ chưa kịp thu đao lại thì Thu Phong quay người dùng dây xích quấn lấy thanh đao của Bo nhỏ kéo lại. Ngu ngốc thay do quá hoảng Bo nhỏ vẫn giữ chặt cây đao kết quả cả hắn cũng bị kéo về phía Thu Phong. Lực kéo của Thu Phong mạnh tới nổi giật bắn của người Bo nhỏ lên phía trước. Bo nhỏ vừa bay đến gần Thu Phong thì bị anh lên gối một phát ngay cầm cốt tiếng xương và chạm băng lên. Bo nhỏ bị bất tỉnh ngay khi vừa tiếp đất ngay lúc ấy Phi Hùng vác cây đao chém về phía Thu Phong. Biết đây là thủ lĩnh Thiên Cầu Thu Phong liền buông cây nhị khúc ra lách người qua một bên bắt lấy tay Phi Hùng rồi dùng tay không chặt một phát lên mu bàn tay của hắn. Bị Thu Phong bất ngờ bắt lại rồi chặt một phát lên tay cầm đao đau đớn cộng thêm tê liệt Phi Hùng đánh rơi thanh đao. Tiếp đó Thu Phong lại dùng lực kéo hắn lại dùng một đòn dù ổ dầm Phi Hùng nặng nề tiếp xúc mặt đất. Nhanh chóng Thu Phong nhặt cây đao kề lên cổ Phi Hùng rồi dùng chân đạp lên ngực hắn khiến hắn không thể nào ngồi dậy cho dù không có thanh đao. Thu Phong ngó nhìn xung quanh hét lên đại ca tuổi bay ở đây thằng nào dám đánh. Ngay lập tức tất cả thành viên Thiên Cầu dừng tay lại. Thành viên Hắc Long Bang thì đứng hình dưới sự bá đạo của Thu Phong. Phi Hùng cắn răng hỏi mày là ai? Thu Phong nhàn nhạt trả lời tao tên Phong và bọn tao tên Hắc Long. Chương 31, Giang Nam. Edit chương 31, Giang Nam. Edit chưa tới 10 phút kể từ khi Thu Phong xuất hiện. Cả Thiên Cầu Bang chưa ai làm hắn bị thương một tí nào kể cả một vết chảy. Phi Hùng Bang chủ Thiên Cầu đã bị Thu Phong đánh bại trong một nốt nhạc, tình hình hiện tại của hắn bây giờ là được vinh dự làm con tin cho Thu Phong. Toàn thể im lặng một cách đáng sợ. Phi Hùng bị đao kể cổ không thể nào làm gì được bằng cách nằm im, kể cả không có thanh đao trên cổ thì Phi Hùng cũng không tài nào ngồi dậy nổi. Bởi chân của Thu Phong đạp lên ngực hắn, tưởng tượng cứ như quả tạ cả mấy trăm kg đè lên người vậy không tài nào nhúc nhích nổi. Dù bị Thu Phong khống chế nhưng với bản chất gan lì có sẵn trong máu Phi Hùng nghiến răng nói mày có ý gì? Sao không chém tao mà bắt tao lại? Thu Phong cười đều nói mày biết sự yếu kém của bản thân chứ? Phi Hùng làm vẻ mặt thách thức thì sao? Đi theo tao. Phi Hùng ngạc nhiên hả? Thu Phong nhấc cây kiếm ra khỏi cổ Phi Hùng nói tao nói mày đi theo tao. Thấy Thu Phong đã bỏ đao ra khỏi cổ mình Phi Hùng ngồi dậy rầm nằm im đó. Chưa kịp ngồi dậy thì một lần nữa Phi Hùng lại bị Thu Phong đạp vào ngực ấn mạnh xuống đất. Phi Hùng tức ngực đau đớn gào lên chẳng phải mày nói tao đi theo mày sao? Nghe vậy Thu Phong lắc đầu nói mày đã trả lời đâu. Cắn chặt răng Phi Hùng dứt khoát nói không thích. Thu Phong híp mắt lại nói vì sao? Phi Hùng cười khẩy nói tao không muốn dưới trướng thằng nào cả. Nếu nói về thực lực cá nhân thì quả thật Phi Hùng rất có tố chất. Thu Phong cũng đã cho người điều tra tất cả thông tin về các bang phái lớn nhỏ ở thành phố này. Trong đáng chú ý nhất là hai nhân vật còn trẻ tuổi đó là Thiện Mát và Phi Hùng. Hai người này lúc trước từng là đôi bạn rất thân nhưng Thiện Mát lại đi theo người đàn anh đã từng giúp đỡ mình còn Phi Hùng không muốn nghe lệnh ai nên tách ra lập bang đảng riêng của mình. Từ mười mấy anh em một tay Phi Hùng gây dựng lên bang Thiên Cẩu với nhân số chính xác là 284 thành viên. Với bản tính không chịu khuất phục của Phi Hùng cũng làm nên danh tiếng của một thằng vừa lì vừa trâu như Phi Hùng. Thêm tích cách luôn luôn bảo vệ anh em dù là người ít được chú ý nhất cũng được Phi Hùng nhớ tên. Cũng nhờ tích cách đó của Phi Hùng càng làm Thu Phong dễ đạt được mục đích. Thu Phong cười khà khà nói vậy sao? Quyết định không đi theo tao. Phi Hùng gật đầu chắc địch rồi im lặng. Thu Phong thấy thế đưa ngón tay vào miệng huýt sáo dài một tiếng. Sau tiếng huýt sáo ấy bất ngờ con đường phía sau bang Thiên Cầu có hàng trăm người từ tứ phương tám hướng chạy tới chặn mọi đường lui của Thiên Cầu. Tình hình bây giờ Thiên Cầu bị vây lại lẫn đằng trước cho đến phía sau dưới sự bao vây của Hắc Long Bang. Hai bên là nhà nên không thể nào thoát được nữa. Thấy thành viên bang mình đã tập hợp đầy đủ Thu Phong liền bỏ chân ra khỏi người Phi Hùng. Do sợ Thu Phong sẽ đạp thêm một phát nữa nên Phi Hùng vẫn chưa ngồi dậy ngay cảm thấy Thu Phong đứng xích ra Phi Hùng mới xác định lại và đứng lên nói mày muốn cái gì đây. Thu Phong nhún vai như tao đã nói lúc nãy. Và nếu mày không đồng ý thì toàn bộ những gì mày gây dựng sẽ bị tao đạp đổ từ đây. Phi Hùng trợn mắt mày. Mày cái gì? Thu Phong lại kênh mặt lên nói bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một đi theo tao hai toàn bang mày diệt. Nghe câu cuối cùng của Thu Phong bất giác Phi Hùng lùi lại một bước. Hắn quay sang nhìn các thành viên trong của mình, kẻ thì cụt tay gãy chân tên thì bất tỉnh. Thậm chí tên Phúc Cá Chép vẫn đang còn băng bó cầm máu trong đau đớn Bo nhỏ thì bị Thu Phong lên gối ngay cầm dẫn đến bất tỉnh. Hiện tại óc của hắn xoay chuyển liên tục để tìm cách thoát khỏi đây. Kết quả cuối cùng với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu vẫn là không thể. Phi Hùng ngước lên nhìn Thu Phong buồn bã nói chả lẽ không còn cách nào sao? Thu Phong lắc đầu lạnh nhạt trả lời vẫn còn một cách. Nếu mày đánh bại được tao. Nghe câu đầu tâm trạng Phi Hùng đống tốt hơn cho đến câu sau. Đánh bại hắn sao? Điều này gần như không thể. Phi Hùng lại lẩm bẩm một câu chỉ mình hắn nghe được ước gì có thằng Nam ở đây thì đã khác. Cái tên Nam mà hắn nói chính là Giang Nam được mệnh danh là quái vật ở cái đất này. Từ nhỏ đã được chuẩn đoán là suy dinh dưỡng nặng. 6 tuổi đã học bộ vị nạm để cải thiện thể chất, 10 tuổi học taekwondo, đặc biệt là năm 14 tuổi hắn được một sát thủ tiếng tăm ở đất Sài Thành huấn luyện. 14 tuổi cao 1m50 với thân hình gầy gò, sau 1 năm được huấn luyện cao 1m65 nặng 60kg. Sang năm kế tiếp cao 1m72 nặng 70kg. Lên 18 tuổi cao 1m86 nặng 90kg. Từ một thân thể gầy gò bỗng chốc cao to lớn khỏe nhờ tập thể hình kết hợp với chế độ ăn uống thông minh. Từ một cậu bé chuẩn đoán là suy dinh dưỡng từ nhỏ cho đến giờ gần như lột xác trong vài năm. Năm 16 tuổi Nam đã ra đời đâm chém không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có lần đi nói chuyện giảng hòa với bạn hắn. bất ngờ bạn hắn bị chém trong khi hắn đứng cách đấy 1 mét mà vẫn chạy lại gạt được thanh đao và hạ gục đối thủ nhanh chóng, lúc đó chỉ 16 tuổi. Vào năm 18 tuổi khi bạn hắn đụng chuyện với một trong những khu máu mặt nhất thành phố này, đó là đất của dân biên đá. Những tên đụng chuyện lúc ấy không biết tới sự có mặt của Giang Nam, cũng không biết tên kia là bạn của Giang Nam nên đã gây sự. Cuối cùng Giang Nam đi đến chỗ hẹn chỉ với hai người, hắn và bạn của hắn. Một điều kỳ lạ thay là sự có mặt của Giang Nam làm tất cả những tên có mặt ở đó không ai dám nói câu gì. Vì hai lý do: thứ nhất, Giang Nam là con của ông trùm nắm đất này từ những năm 90. Thứ hai, ở lớp trẻ tuổi không ai không biết tới Giang Nam. Từng nơi có một tên gọi khác nhau về hắn, ở bến đỉnh bến đá người ta gọi hắn là người khổng lồ. Ở nơi xa thành phố như Chí Linh hay các phường không ở trung tâm như phường 11, phường 12 người ta gọi tên hắn là Nu. Còn ở trung tâm thành phố người ta gọi hắn là Nam con Ba Biệt. Chiến tích đáng chú ý của Giang Nam: 15 tuổi còn học cấp 2 một mình đánh với 13-14 học sinh khác cùng tuổi tại sân banh. 17 tuổi đánh solo 1v1 ngang ngửa một đàn anh gần 30 tuổi. Người đàn anh ấy có một đặc điểm: đánh tay đôi không bao giờ thua ai ở đất Vũng Tàu, cũng như rất thích rủ người ta đánh tay đôi bởi chẳng ai đánh lại hắn ta. Ngoài hai chuyện đó ra thì không có thông tin gì ngoài chữ rất mạnh. Hiện tại Giang Nam 26 tuổi, cao 1m92 và có một sự thật thú vị, đó là sư huynh của Thu Phong. Nếu nói người Thu Phong muốn đấu nhất đó chính là Giang Nam, tuy là sư huynh đệ nhưng vẫn xưng nhau bằng mày tao. Người đào tạo họ không ai khác chính là vị sư phụ sát thủ nổi tiếng ở đất Sài Thành kia, hiện giờ ông đã sang Mỹ để sống an nhàn tuổi già. Trước khi gia nhập quân đội, người Thu Phong muốn đánh nhất là Giang Nam, vì từ trước tới giờ chưa bao giờ Thu Phong đấu lại Giang Nam một trận nào. Quay lại với chính sự, Phi Hùng cũng là bạn thân chung chiến tuyến với Giang Nam. Nhưng Giang Nam phải nói là con người hiệp nghĩa, không bao giờ đánh nhau vô cớ, chỉ có bạn bè gặp chuyện thì hắn đi giúp chứ không bao giờ chủ động đánh người. Phi Hùng lẩm bẩm gì đó Thu Phong cũng nghe không được. Hắn thấy Phi Hùng vẫn không có câu trả lời liền nói: tao cho mày 10 giây quyết định, nếu không chọn cái nào thì tao diệt. Và Thu Phong bắt đầu đến 1, 2, 3, 4, 7. Tao đồng ý đấu, Phi Hùng cắn răng nói. Có lẽ đây là quyết định cuối cùng của Phi Hùng, là một con người trọng nghĩa, Phi Hùng không thể nào làm liên lụy tới anh em mình được, và với danh dự một thằng đàn ông, Phi Hùng không cho phép bản thân phục tùng ai. Lựa chọn duy nhất là liều chết tay đôi với Thu Phong. Thu Phong gật đầu cười nói: được, để không làm khó mày, tao cho mày dùng vũ khí tao dùng tay không chém được, tao coi như mày thắng. Lên đi. Phi Hùng túi xuống nhặt cây đao làm rơi lúc nãy lên, hắn hét to một tiếng lấy can đảm rồi lao đến Thu Phong. Vừa tiếp cận Thu Phong với khoảng cách thích hợp, Phi Hùng điên cuồng vung đao, không cần biết chúng hay không hắn vẫn cứ vung điên dại vào người Thu Phong. Người ngoài thì thấy đao Phi Hùng vung liên tục nhưng đối với Thu Phong lại khác. Hắn cảm thấy những đường đao của Phi Hùng rất loạn, không bất cứ một quy tắc nào cả, cứ vung lấy vung để. Mỗi đao đều hết lực nên cũng lộ ra rất nhiều sơ hở, bình thường Phi Hùng rất cẩn thận nhưng lần này hắn quá xúc động nên tâm trạng cũng hỏng, đâm ra đánh nhau cũng hỏng nốt. Thu Phong né trái né phải gập người xuống rồi lại nhấc chân lên. 30 giây trôi qua gần như Phi Hùng chỉ toàn tấn công và dùng hết lực mà vẫn không chạm được vào người Thu Phong. 1 phút trôi qua, Phi Hùng bắt đầu thở dốc, đao vung xuống cũng chậm hơn yếu hơn. Thấy vậy Thu Phong lắc đầu nói ngoan cố. Rồi ngay lập tức đao của Phi Hùng vẫn vung tới Thu Phong, dùng tay không gạt vô lưới đao lực đạo, bất ngờ Phi Hùng bị Thu Phong gạt văng cây đao ra. Len ken tiếng kim loại rơi xuống văng lên. Phi Hùng thở hồng hồng rồi ngồi cái bịch xuống đất. Bắp tay của Thu Phong hiện lên một tia máu nhỏ khó thấy trong đêm tối với ánh đèn đường mờ nhạt. Phi Hùng ôm đầu gào thét đấm liên tục vào đất khiến tay rớm máu. Thu Phong thấy vậy bước lại phía Phi Hùng đưa tay ra nói: đi theo tao, mày sẽ không thiệt thòi đâu. Phi Hùng ngước lên nhìn Thu Phong, tâm trạng hắn bây giờ rất phức tạp. Chọn danh dự hay chọn anh em hắn cũng không biết làm sao. Băng của hắn cũng chỉ là một băng nhỏ, danh tiếng cũng không lớn, ngày ngày cũng phải vật lộn với những băng đảng khác để sinh tồn. Nhìn Thu Phong một hồi lâu, Phi Hùng từ từ đưa bàn tay đẩy máu lên. Do đâm xuống đường nhựa dẫn đến chảy máu, bàn tay Phi Hùng run run bắt lấy tay Thu Phong. Thu Phong mỉm cười kéo Phi Hùng đứng dậy. Bất ngờ Phi Hùng túi đầu mạnh một cái hét lên: đại ca. Lúc này hàng trăm huynh đệ thiên cầu phía sau cũng túi đầu hét to: đại ca. Phúc Cá Chép hơi bất ngờ rồi cũng túi đầu theo. Các anh em Hắc Long Bang thấy vậy cũng cầm vũ khí đưa lên chờ hô to: đại ca, đại ca, đại ca. Thu Phong cười ha ha vỗ vai Phi Hùng nói: tốt lắm, tốt lắm. Thiện Mát Trung Cơm chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Họ không tin vào mắt mình, thứ nhất Thu Phong thực lực cá nhân quá mạnh, thứ hai không ngờ Thu Phong lại quỷ tới mức mới xuất hiện đã thu phục được tên cứng đầu nhất vào băng mình. Nhất là Thiện Mát, người hiểu rõ tính cách Phi Hùng nhất. Chương 32, thành công bước đầu. Edit chương 32, thành công bước đầu. Edit sau đêm hôm đó toàn thành phố Vũng Tàu không ai trong giới hắc đạo không biết tới cái tên Hắc Long Bang. Một băng đảng chỉ dùng một đêm duy nhất để gây dựng danh tiếng. Không những thắng áp đảo một băng khác mà còn thu phục bang ấy về bên mình. Cái mà họ chú ý không phải là bang Hắc Long, cái mà họ chú ý lại là người đứng đầu của Hắc Long Bang Thu Phong. Bởi dù một băng mạnh đến đâu đi nữa mà thằng dẫn đầu vừa ngu vừa yếu sớm muộn cũng dã. Một nhân vật dám một thân một mình xông vào cả trăm người để đánh gục cả bang chủ của bang kia. Một nhân vật không ai biết từ đâu chui ra, một nhân vật không ai biết lai lịch gì ngoài thân phận đặc công xuất ngũ. Một quân nhân vừa xuất ngũ lấy đâu ra tiền để thành lập công ty. Một quân nhân không biết là ai đã chống lưng mà để động tĩnh lớn tới vậy mà cảnh sát không chú ý. Dù mà một băng đảng nhại nhép đi chăng nữa thì muốn hoàn toàn tận diệt bang ấy trong một đêm cũng không phải chuyện một sớm một chiều trong vòng một ngày mà có thể. Cũng phải nói tới cái ngu ngốc của bang kia một lần kéo gần như tất cả bang đi nên mới để Hắc Long Bang dễ dàng thâu tóm tới vậy. Từ hôm nay Hắc Long Bang từ dân số 400 người bành trước lên gấp rưỡi với 600 người. Cộng thêm những địa bàn của Thiên Cầu Bang là những sòng bài, khu mại dâm hay những khu vực bảo kê khác. Tuy không đáng kể gì so với số tài nguyên của Hắc Long Bang nhưng ít nhất Hắc Long cũng có địa bàn cho riêng mình. Tuy nhỏ nhưng không ai dám coi thường. Có một việc mà những tổ chức ngầm khác điều tra được là Hắc Long Bang lúc trước từng là ông trùm của đất Long Xuyên. Một khu vực phải nói là rất thiện chiến không thua gì đất Vũng Tàu. Hiện tại không ai biết ý định của Hắc Long Bang là gì. Tại sao một khu vực ở Long Xuyên xa đến vậy mà dám cả gan đến đất Vũng Tàu rồng bay phượng múa này để làm cản? Đó là điều khó hiểu. Theo như những gì mà các ông trùm băng khác điều tra thì không một ai chống lưng cho Hắc Long vậy tại sao? Lúc này tại nhà hàng của công ty Hắc Long, trong một căn phòng VIP dành cho thượng khách có ba người đang ở trong căn phòng ấy, một nữ hai nam. Không ngờ thằng cháu lại làm ra động tĩnh lớn tới vậy. Bây giờ ở thành phố này không ai là không biết tới cháu. Một người đàn ông lên tiếng. Người đàn ông còn lại là Thu Phong, anh nói đó là điều cháu muốn. Người nói chuyện với Thu Phong không ai khác đó chính là ông Tuấn, bang chủ của Nhất Hồ Bang. Ê ra, tôi không ngờ anh đánh nhau giỏi tới vậy. Đúng là ngoài việc đánh nhau ra anh chả giỏi cái gì cả. Một tiếng nói trong trẻo vang lên ngay cạnh Thu Phong không ai khác ngoài Hạ Nhược Y Liễu. Thu Phong lườm Nhược Y Liễu một cái nói thích trêu nhau hả? Tôi thích trêu anh đấy làm gì tôi? Nhược Y Liễu chu cái mỏ lên cãi lại hắn. Ông Tuấn ngồi phía đối diện cười hà hà nói thôi thôi được rồi. Yêu đương gì để về nhà đi, hôm nay chú tới đây để chúc mừng cháu có thắng lợi đầu tiên. Uống một ly với chú vừa nói ông Tuấn vừa cầm một chung rượu đã rót sẵn lên mời Thu Phong. Thấy vậy hắn cũng lười cãi với Nhược Y Liễu liền cầm một ly rượu lên cùng với ông Tuấn một cái. Cháu nữa. Nhược Y gì không biết từ lúc nào trong tay đã có một ly đầy rượu cũng cầm lên cùng với ông Tuấn rồi tự mình uống rất là vô tư. Thu Phong ngồi đó há mồm ra nhìn nói con gái gì mà uống kinh thế. Nhược Y gì quay qua nháy mắt với Thu Phong cưới nói anh quên tôi là ai à? Đúng vậy. Nhược Y gì là ai, là một điệp viên, tất nhiên việc uống rượu với cô là việc rất dễ dàng. Nếu một điệp viên để say khi làm nhiệm vụ thì rất nguy hiểm. Mà đã là điệp viên nhất là với phụ nữ họ thường dụ dỗ đàn ông, muốn dụ dỗ đàn ông thì phải chốt cho họ say. Mà họ chưa say mà mình say là chết. Nên việc Nhược Y gì uống rượu giỏi là lẽ đương nhiên. Ông Tuấn cũng đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội nên việc thấy đàn bà uống rượu bia giỏi cũng là lẽ bình thường với ông Tuấn. Uống tốt, ông Tuấn khen Nhược Y Lì một câu, thấy vậy Nhược Y Lì cười duyên một cái khiến ông Tuấn cũng đỏ mặt. Thật sự phải nói là Nhược Y Lì rất đẹp, không những đẹp mà còn sắc sảo. Nhưng loại phụ nữ như vậy rất nguy hiểm, đã vậy lại còn là người của thằng cháu. Thằng cháu này thậm chí còn có thể uy hiếp tới ông nếu muốn. Cùng lúc đồ ăn bắt đầu được đưa tới trên bàn ăn. Nhân viên phục vụ bước vào chào hai người Thu Phong với ông Tuấn rồi để đồ ăn lên, sau đó chào cùng kính tự động lui ra không dám đứng ở trong như thường lệ. Bình thường nhân viên phục vụ phòng VIP lúc nào cũng đứng ở trong để phục vụ khách liên tục khi họ yêu cầu, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, có bà chủ ở đây có chết họ cũng không dám đứng ở trong. Lỡ nghe được chuyện gì là hỏng đời. Thường thì ở công ty của Thu Phong những người có chức quyền cao mới biết Thu Phong là chủ tịch công ty, còn những nhân viên phục vụ hay quản lý bình thường chỉ biết tới Lan Nhi là quản lý của họ và Nhược Y Diền là người trả lương cho họ cũng như bà chủ. Rất ít người biết đến Thu Phong. Đang ăn dở thì ông Tuấn nói Phong này. Thu Phong đang ăn thì quay sang dạ một tiếng, ông Tuấn lại nói tiếp nếu cháu muốn chú hỗ trợ cái gì thì cứ nói không phải ngại. Nghe xong Thu Phong thầm chửi trong đầu ngại cái rắm. Lúc trước anh chưa có gì muốn kiếm thêm thu nhập cho việc thành lập bang hội phải tính kế thậm chí là đánh nhau mới có chân trong việc giao dịch vũ khí. Dù chuyện buôn lậu vũ khí bây giờ đối với Thu Phong cũng chẳng đáng nhiều tiền nhưng sau này rất cần vì bang cần thêm nhiều vũ khí cho thành viên mới. Suy nghĩ một hồi Thu Phong vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì liền nói tạm thời thì chưa có gì nhưng cháu với chú hạn chế gặp nhau. Khi nào ổn định thì hãy tính sau. Ông Tuấn gật đầu nói chú hiểu. Cháu sợ liên lụy chú nếu như có dính líu tới Hắc Long phải không? Thu Phong gật đầu nhẹ một cái rồi lấy điếu thuốc lên châm. Ông Tuấn thấy vậy nói tiếp cháu không phải sợ chuyện đó. Công khai luôn thì thằng nào dám đụng tới cháu. Lúc này Thu Phong lắc đầu nói không phải chuyện đấy. Chỉ là cháu không muốn rửa hơi ai thôi. Con đường của cháu sau này còn dài lắm, cháu không muốn ở lì cái đất này đâu, chú yên tâm. Thu Phong đã nói vậy ông Tuấn cũng không nói thêm gì nữa. Quả thật dù Thu Phong và Lão có công khai mối quan hệ thì cũng vậy. Cũng chỉ làm Thu Phong đứng lên dễ hơn thôi. Dù không sợ hai bang kia nhưng nếu Hắc Long và Nhất Hổ công khai mối quan hệ với nhau thì rất có thể cả hai sẽ bị hai bang kia hợp sức lại tấn công. Vì Hắc Long Bang mới xuất hiện quá kiêu ngạo dám tuyên bố với thế giới ngầm của thành phố này là sẽ thống nhất tất cả. Đất Vũng Tàu tuy nhỏ nhưng rất có tiềm năng. Nền kinh tế thuộc tốt của quốc gia, mỗi năm thành phố này du nhập với 30.000 người mỗi năm tới đây để định cư. Chỉ trong vòng mấy năm nữa thôi thành phố Vũng Tàu sẽ trở thành một thành phố lớn. Tới lúc đó các bang hắc đạo ở các thành phố lớn như Sài Gòn sẽ tập trung về đây đánh chiếm địa bàn. Vì vậy Thu Phong phải nhanh chóng khuyết đại thực lực bản thân để thâu tóm đất cảng này. Sau bữa tiệc Thu Phong trở về văn phòng của mình. Anh cầm điện thoại lên tính gọi cho mẹ để báo cho mẹ anh tin vui là hôm nay sẽ đi mua nhà mới. Từ lúc thành lập công ty tới giờ Thu Phong giấu cả mẹ lẫn Thiên Long không cho họ biết. Đơn giản vì anh không chắc mình sẽ thành công hay công báo cho họ rồi khi mình thất bại còn mặt mũi đâu mà gặp họ. Nhưng bây giờ cũng đã được một tháng trôi qua, công ty đã vào quỹ đạo và đã bắt đầu có những lợi nhuận đầu tiên. Nhờ phương tiện truyền thông qua mạng Thu Phong đã có những hợp đồng kha khá về buôn bán nhà đất. Cũng như danh tiếng của nhà hàng hay quán bar chỉ có công ty bảo vệ chưa có gì tiến triển nhiều. Từ đầu tới giờ trong khoảng tiền 100 tỷ anh cũng chỉ xài khoảng 30 tỷ trong việc trả lương cho nhân viên cũng như lập quán bar thôi. Còn tới 70 tỷ thì hiện tại công ty đang có lời nên việc trả lương sẽ trích từ tiền công ty. Nói là nói mua nhà chứ mua căn nhà khoảng mấy tỷ đủ mấy mẹ con ở là được, căn nhà kia lại quá nhỏ đã vậy nằm sát chân núi. Vào những ngày mưa muỗi rất nhiều, cũng có hại cho sức khỏe của mẹ hắn. Bốn người châu Á khi lớn lên sẽ đi làm, chắc hẳn việc đầu tiên khi tích góp đủ tiền là để xây nhà xây cửa cho có chỗ chui ra chui vào và để lo cho gia đình có một miếng đất khi về già để nghỉ dưỡng. Còn với tư tưởng những người châu Âu châu Mỹ lại khác. Họ không muốn sống một năm 60 lần. cứ đi làm rồi về để dành tiền để xây nhà lo cho con cái xong cuối cùng hết một đời người chỉ để làm lụng tích góp không biết gì gọi là hưởng thụ cuộc sống này. Người châu Âu họ dạy con mình rất là hay, họ cho con mình cái tính tự lập, cái tính hào sảng. Chứ không như người châu Á mình làm cho lắm vào rồi đến khi chết cũng không mang theo được. Giới trẻ châu Âu châu Mỹ nói chung tư tưởng của họ rất là khác, họ học và làm việc vui chơi đan xen với nhau tìm được niềm vui trong công việc. Tìm được lẽ sống lẽ tồn tại. Chứ họ không cắm đầu vào làm việc và làm việc chết cũng chỉ để làm việc. Điển hình như người Nhật đất nước có số lượng người tự tử vì công việc cao nhất thế giới. Có lẽ theo cái nếp sống châu Á từ bé nên cho dù là Thu Phong tiếp xúc nhiều với đa quốc gia trên thế giới đi nữa, việc anh nghĩ đầu tiên khi có tiền cũng là xây nhà. Có lẽ đây là một sai lầm trong tư tưởng anh lúc này. Lúc trước ba mẹ con sống được trong căn nhà chật hẹp như vậy thì bây giờ vẫn sống được chẳng sao cả. Chẳng qua anh lo nghĩ cho mẹ cho Thiên Long nên mới quyết định mua nhà, dù rằng chắc hẳn những người đùng một phát có số tiền lớn như vậy sẽ sắm này sắm kia. Tuy nhiên Thu Phong vẫn biết điểm dừng, bởi dù anh không dừng được vẫn có nhược ý gì ở phía sau. Cầm điện thoại lên, Thu Phong đang bấm vào dãy số của mẹ thì điện thoại bất ngờ vang lên. Là số của lão Đức Công gọi tới, Thu Phong liền nhấc máy lên alo. Đầu dây bên kia lên tiếng alo. Phong à? Vâng. Thu Phong lịch sự trả lời. Lão Đức Công bên kia đang nằm ở phòng massage nghe điện thoại nói hôm qua cậu làm tốt lắm. Chúc mừng nhé, bây giờ trong giới hắc đạo không ai không biết tới Hắc Long Bang, không ai không biết tới Thu Phong cậu. Thu Phong nhàn nhạt trả lời kết quả như ông muốn phải không? Đầu dây bên kia cười hạ hạ nói ha ha tất nhiên, nhưng động tĩnh lớn quá cũng làm tôi phát khổ khi nói chuyện với cấp trên đây. Khi bên trên nghe tới tên cậu thì họ cũng thầm giật mình rồi cúp máy. Tôi cũng chả biết tốt hay xấu nữa. Thu Phong kinh ngạc nói vậy hả? Cũng phải nơi hai bang thanh toán lẫn nhau là ở giữa con đường cái muốn thiên hạ không biết cũng khó. Sau đêm hôm qua Thu Phong không biết phải tốn bao nhiêu nước để dội sạch máu ở trên đường. Và cũng bất lợi khi những anh em bị thương phải thuê bác sĩ bên ngoài về băng bó không thể đưa đi bệnh viện được, rất dễ gây chú ý. Thu Phong cũng đã nghĩ con nên lập một cái bệnh viện tư nhân không. Nhưng tiền bạc hạn chế nên anh cũng không nghĩ đến chuyện đó, không những tốn tiền còn tốn công kiếm bác sĩ tốt. Chuyện lập một cái bệnh viện tư nhân nên để sau. Cuối cùng lão Đức Công để lại một câu chúc mừng rồi cúp máy. Chương 33, nín đi rồi tôi cho cô đi. Edit chương 33, nín đi rồi tôi cho cô đi. Edit hôm nay là 20, 10 ngày lễ của phụ nữ Việt Nam. Trùng hợp đây cũng là ngày Thu Phong rủ mẹ và em trai đi mua nhà, thật sự ra anh chẳng biết tới cái ngày 20 tháng 10 nó còn tồn tại hay không. Hiện tại Thu Phong đang ở trong công ty xử lý vài việc và xong anh đi xuống tầng hầm lấy xe. Thu Phong ở tầng 10 đi xuống tầng hầm bằng thang máy thì vừa ở tầng 3 cửa thang máy mở ra. Hạ Nhược Y Dìa đi cùng Lan Nhi đang ôm một đống tài liệu trên tay cùng nhau bước vào. Thấy Thu Phong cũng trùng hợp đứng ở trong, Lan Nhi cúi đầu chào một tiếng chào anh, rồi im lặng. Dù gì bây giờ Thu Phong cũng là chủ tịch của công ty này, đã làm công cho người ta thì phải lễ phép cũng là lẽ tất nhiên. Hạ Nhược Y thì thấy Thu Phong liền nói ý ho. Anh chủ tịch nhà ta hôm nay đi đâu thế? Tôi nhớ không nhầm còn trong giờ làm à? Thu Phong tâm trạng cũng đang vui không để ý tới lời trêu chọc của Nhược Y gì nên không nói gì. Đối với Thu Phong tốt nhất đừng dính líu tới người đàn bà này về chuyện gia đình. Thấy mình bị bơ, Nhược Y gì cũng chả thèm quan tâm nữa, bèn quay sang nói chuyện với Lan Nhi. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng, Thu Phong đang im lặng tức là khinh bỉ. Chuyện cô bị Thu Phong bơ dường như là mỗi ngày, tại ngày nào cô cũng chọc anh, chỉ có khi nào nói chuyện đàng hoàng Thu Phong mới trả lời. Reng reng điện thoại Thu Phong vang lên. Là số của Thiên Long, Thu Phong nhấc máy lên nghe alo. Anh hai hả? Ờ có gì không? Giọng Thiên Long đông trở nên háo hức, em nghe mẹ nói hôm nay anh đi mua nhà hả? Em đi với, em xin nghỉ học buổi chiều để đi nè. Ờ rồi. Ở nhà đi, tao về giờ. Vâng. Thu Phong cúp máy, đồng thấy gì lạ lạ anh quay đầu sang thì Nhược Y gì tự lúc nào đã dí sát hai vào gần anh nghe lén. Thu Phong làm mặt ngầu nói này. Làm gì thế cô? Nhược Y lìa gãi đầu cười hạ hạ nói hì hì có gì đâu. Anh đi mua nhà hả ngài chủ tịch? Mặt Thu Phong đần già không nói gì. Rắc rối tới rồi anh chỉ biết là vậy. Thang máy đã đi xuống tầng hầm, theo đó Thu Phong bước ra. Nhược Y từ đằng sau chạy theo nói cho em đi với, rồi quay sang nói với Lan Nhi em đem mớ tài liệu này hoàn thành rồi gửi qua mail cho chị nhé, chị đi với anh chủ tịch có việc. Lan Nhi thừa biết là chuyện gì liền cười đều nói vâng chị đi vui vẻ. Phải nói đây là cơ hội hiếm có để Nhược Y ra mắt mẫu hậu nhà Thu Phong, căn bản cô không thể nào tán nổi cái thằng đần như Thu Phong được nên cô phải tiếp xúc với gia đình hắn trước. Thấy Nhược Y đi theo mình, Thu Phong càng lúc càng bước nhanh hơn, tuy không quay đầu lại nhưng hắn vẫn cảm giác được Nhược Y đi kẻ kẻ sau lưng. Đi được một đoạn Thu Phong liền dừng lại quay lưng nhìn chằm chằm vào Nhược Y Dì, quát sao cô lại thích đi theo tôi vậy? Nhược Y Dì nhún vai tỏ vẻ vô tội nói là một giám đốc thì đi theo chủ tịch của mình có gì sai không nhỉ? Phải nói là hơn tháng qua tiếp xúc với Nhược Y Dì, Thu Phong cảm thấy ngoại trừ công việc ra thì cô ta rất là nhây. Từ việc ăn mặc của Thu Phong cô cũng ý kiến, tới việc ăn gì vào giờ nào cũng ý kiến. Nhất là lúc Thu Phong đi gặp tiểu đệ thì cô luôn luôn bám lấy Thu Phong. Thi thoảng cô ta cũng mất tích đâu đó vài ngày rồi lại xuất hiện như không có chuyện gì. Thu Phong có hỏi cũng không thèm nói, chỉ nói là công việc của cô thôi. Mà một khi đã bị Nhược Y Dìa bám lấy dù Thu Phong có chửi cỡ nào vẫn mặt dày đi theo. Giết mà bây giờ ai cũng nghĩ cô ta với anh là một cặp. Được tiếng mà không được miếng. Thu Phong lại hậm hực lên nói tôi đi công chuyện riêng của tôi, cô đi theo làm gì? Nhược Y Dìa lẻ lưỡi đáng yêu nói anh đi mua nhà với gia đình chứ gì? Tôi nghe hết rồi thì sao? Tôi đi với nhà tôi, cô đi theo làm gì? Có liên quan gì không? Nhược Y Dìa vỗ tay nhảy cẫng lên nói vậy thì đúng rồi. Gia đình anh là gia đình tôi. Mẹ của anh cũng là mẹ của tôi mà em của anh cũng là em của tôi. Không biết từ lúc nào Nhược Y Dì lại thích chọc Thu Phong tới vậy. Bình thường cô rất lãnh đạm với đàn ông xung quanh nhưng gặp được Thu Phong lần đầu. Lúc đó Thu Phong chăm chú nhìn cô làm cô được thành tựu như những thằng đàn ông khác nhìn cô. Nhưng lúc sau Thu Phong lại chả thèm để ý tới cô, thậm chí còn cảm thấy cô phiền phức. Điều đó đụng lên lòng tự ái của một đệ viên như cô nên cô quyết định chinh phục được Thu Phong. Dù cô và Thu Phong chỉ trong quan hệ đồng nghiệp bình thường và anh cũng hứa là sẽ phục hưng lại gia tộc cho cô nếu cô giúp anh đi lên. Nhưng phụ nữ họ không dám chắc chắn điều gì khi người đàn ông hứa sẽ giúp mình mà họ chưa thuộc về mình. Ai biết được sau này Thu Phong trở mặt thành thụt thì cô không làm được gì hắn, đến lúc đó cô không có thực lực để làm khó Thu Phong nên cách tốt nhất phải có Thu Phong trong tay. Mà cũng không ai biết Thu Phong có một cái tật dù đẹp cỡ nào thì đẹp anh mà nhìn nhiều cũng thành bình thường. Trừ khi đó là người con gái anh yêu nên việc tiếp xúc nhiều với Nhược Y gì cũng làm anh trai mặt chả có cảm giác vì với nhan sắc nghiêng thành của cô ta nữa. Thu Phong bực mình nói cô lấy đâu ra cái khái niệm mẹ tôi là mẹ cô vậy. Nhược Y gì làm vẻ mặt quyến rũ lại gần Vân Vệ và táo Thu Phong nhẹ nhàng nói thì em là của anh nên những gì của anh cũng là của em. Hơi nóng từ miệng Nhược Y gì phà vào mặt Thu Phong làm anh cảm thấy bức rứt trong người liền đẩy Nhược Y gì ra rồi quay mình đi tiếp. Thật sự cái thằng đế như anh gặp cảnh này không chịu nổi được. Tốt nhất là nên tránh. Thấy Thu Phong người đi Nhược Y gì vẫn kẹt theo sau anh như hình với bóng. Thu Phong lại quay đầu bực bội nói cô đi về được chưa? Đột nhiên lúc này mặt Nhược Y gì méo mó như một đứa con nít cô bắt đầu khóc giống lên em có làm gì anh đâu mà anh cứ đuổi em về thế hù hù. Em làm gì sai thì anh nói em đừng đuổi em về như thế chứ này này. Khóc cái gì thế? Tôi đánh cô đâu? Hù hù. Nhược Y gì lại gào khóc giống lên. Nhược Y gì kho giống lên khiến những người ở dưới tầng hầm bắt đầu chú ý đến hai người Thu Phong. Thấy vậy Nhược Y gì càng khóc lên to hơn và có xu hướng ngồi xuống đất ăn bạn. Thu Phong đuốt mặt mình một phát không biết làm gì liền nói thôi được rồi nín đi tôi cho cô đi hoa. Nhược Y Lệ vẫn khóc xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán Thu Phong thế này thế nọ. Thực ra những người để xe ở dưới tầng hầm không hẳn là nhân viên công ty thường là khách của nhà hàng hay khu vui chơi để xe ở đây. Thấy Nhược Y Lệ vẫn khóc lóc Thu Phong quay qua quay lại cười hà hà mà cô ta vẫn khóc. Cảm thấy mọi người đang chỉ trỏ mình Thu Phong hết cách bèn kéo Nhược Y Lệ ôm vào trong lòng. Anh vuốt tóc Nhược Y Lệ nói ngoan ngoan nín đi tôi cho cô đi mà. Vừa được Thu Phong ôm Nhược Y Lệ im phăng phắc không một tiếng động. Nếu lúc này Thu Phong mà thấy được gương mặt của Nhược Y gì chắc sẽ suy nghĩ lại và bỏ mặc cô ở đây. Nhược Y gì đang cười một cách rất là khoái trí. Thật ra nãy giờ cô đang đóng kịch tan vạ Thu Phong để được đi theo chứ chả tốt lành gì mà tự nhiên lại khóc. Nhưng không ngờ thành công ngoài sự mong muốn của cô là được Thu Phong ôm dưới ánh mắt của bản dân thiên hạ. Chương 34, hai chữ gia đình. Edit chương 34, hai chữ gia đình. Edit nhờ dùng kế mà Nhược Y gì được Thu Phong cho đi cùng. Cô hí ha hí hửng như được ra mắt nhà chồng hót liễu lo liên tục. Thu Phong đi đến chiếc ghế xe ở huyền thoại của mình ngồi lên thì Nhược Y Dì nói anh lấy xe này để đi mua nhà ạ. Thu Phong ra vẻ đương nhiên nói ừ. Nhược Y Dì khoanh tay lại làm nổi lên cặp người đầy đặn nói trời giờ nắng nóng mà anh tính để bác gái ngồi xe máy đi khắp thành phố sao. Thu Phong dường như chưa hiểu ra vấn đề của Nhược Y Dì nói ừ. Có sao đâu. Anh đúng là ngố mà. Theo tôi vừa nói Nhược Y Dì vừa kéo tay Thu Phong đi. Cô kéo anh tới một chiếc Mercedes S500 màu trắng đưa chìa khóa cho Thu Phong rồi nói lấy chiếc này mà đi. Thu Phong cầm lấy chìa khóa rồi nói cô đào đâu ra lắm xe vậy. Nhược Y Dì mở cửa xe ra chui vào nói mấy cái xe này chẳng đáng giá bao nhiêu cả với số tiền anh hiện có thì mua chục chiếc như thế này cũng được anh cũng mở cửa xe ra ngồi vào rồi tự thủ thì chắc cũng phải mua một chiếc để có dịp đi du lịch với nhà nữa. Thu Phong để máy lên rồi bắt đầu lái xe về nhà. Bên cạnh Nhược Y Dì cứ thi thoảng nói những điều mà anh không hiểu nổi như là lát gặp bác gái nói gì đây ta. Mình có ăn mặc hở hang quá không? Không biết em trai anh ấy nhìn mình xong thích mình luôn thì khổ. Gặp bác ấy nói gì đầu tiên? Cái này. À không cô tự nói tự đỏ mặt Thu Phong ngồi kế bên cũng chả buồn quan tâm nữa. Hôm nay Nhược Y Dì vẫn như thường ngày ở công sở cô mặc một bộ váy công sở ôm sát người màu đen với áo sơ mi trắng bên trong. Nhược Y Dì cài lại cúc áo trên ngực mình lại rồi quay qua nhìn Thu Phong. Tuy vậy vẫn không giấu được bộ ngực khủng của cô cái cúc áo ngay ngực Nhược Y Dì căng ra hết cỡ như muốn bung ra bất cứ lúc nào. Bình thường ở công ty cô cứ cài vào rồi lại bung ra, bực mình cô để hở luôn cho người ta nhìn chơi nhưng lần này ra mắt mẹ Thu Phong cô không thể để mất hình tượng được. 10 phút sau Thu Phong lái xe tới trước hẻm nhà mình. May cho Thu Phong đây là Vũng Tàu chứ không phải Sài Gòn, nếu là ở Sài Gòn có mà cả tiếng đi chưa nổi 100 mét nữa dù là xe máy còn khó đi chứ đừng nói tới ô tô. Anh mở cửa bước xuống xe Nhược Y Dì cũng tự động mở cửa ra bước xuống đi theo Thu Phong. Cô chả trông mong gì việc Thu Phong sẽ ga lăng mở cửa cho mình cả được đi theo là mừng lắm rồi. Tới trước cổng nhà Thu Phong mở cửa ra bước vào sân gọi Thiên Long cô ơi. Thay đổi xong chưa, hỏi mẹ xong chưa đi luôn này. Nghe thấy giọng anh hai Thiên Long lật đật chạy xa không như thường ngày Thu Phong hay đi xe máy chạy hẳn lên từ xa đã nghe tiếng xe rồi. Lần này không nghe thấy tiếng xe lại thấy anh hai của mình dù vậy Thiên Long cũng không để ý cho lắm liền gọi mẹ ra. Thiên Long gọi mẹ xong tự mình xách đít cầm khóa xe chạy ra trước thì thấy ngoài Thu Phong ra còn một người nữa đứng bên cạnh. Thấy em trai mình nhìn vào Nhược Y Dì Thu Phong liền nói đây là Nhược Y Dì đồng nghiệp của anh. Nghe vậy Thiên Long lễ phép nói em chào chị Nhược Y Dì mỉm cười chào theo chào em. Thấy Nhược Y Dì trong đầu Thiên Long hiện lên dòng suy nghĩ bất chính đẹp quá. Thiên Long không biết Thu Phong dắt đầu thêm một bà chị xinh đẹp về đây nữa lúc trước đi Lam Sơn đã gặp một bà chị xinh đẹp không kém giờ lại thêm một người. Cậu cũng cảm thấy tội cho chị của Hà Hải người đẹp xung quanh anh hai mình cũng vài cô mà ai cũng xinh đẹp hơn chị Hà Hải. Không biết mấy người này như thế nào nhưng Thiên Long cảm thấy chị Hà Hải thân thiện hơn, nếu được chọn chị dâu cho anh hai mình thì Thiên Long chọn bà chị Thu Hương. Một lát sau mẹ Thu Phong đi ra cầm theo nón bảo hiểm, bà thấy Nhược Y Dì đứng cạnh Thu Phong liền hỏi cháu là. Nhược Y Dì thấy mẹ Thu Phong liền nhanh nhảu trả lời dạ cháu là đồng nghiệp của anh Phong. Cháu tên Nhược Y Dì chào cô ạ. Mẹ Thu Phong cười hiền từ nói Nhược Y Dì à tên nghe giống người Hoa. Nhược Y Dì chen ngang vào dạ ba cháu người Trung Quốc mẹ cháu người Việt Nam. Từ nhỏ cháu đã sống ở đây rồi ạ. À ừ ừ thì ra là vậy. Thu Phong lại gần mẹ cầm nón của mẹ cất vô nhà rồi nói hôm nay con có vài điều bất ngờ cho mẹ, rồi quay sang nói với Thiên Long cất xe ở nhà đi rồi khóa cửa cổng lại đi xuống đường. Thiên Long dạ một tiếng rồi đi khóa cửa. Thu Phong cùng mẹ của mình với Nhược Y Dì đi xuống đường. Lúc này Nhược Y Dì lại ôm lấy tay Thu Phong, có mẹ ở đây anh cũng lười cãi nhau với Nhược Y Dì nên để mặc cô ta. Mẹ Thu Phong cười hỏi anh cái thằng này có gì bất ngờ cho mẹ à? Mẹ từng tuổi này rồi còn gì bất ngờ nữa đâu mà mày phải giấu. Trải qua chuyện của ba mày tới giờ mẹ còn không sao thì có gì làm cho mẹ mày bất ngờ nữa. Nụ cười hiền từ của mẹ hỏi mình làm anh cảm thấy bấy lâu qua bản thân chưa làm được gì cho mẹ. Mẹ Thu Phong từng là một người phụ nữ xinh đẹp biết bao người theo đuổi, cuối cùng ba ngã vào một vòng tay của một đại gia theo đuổi bà mấy năm trời đó là bà Thu Phong. Cuối cùng khi lấy nhau bà mới biết ông là một tên trùm xã hội đen, nhưng biết cũng đã quá muộn, dù gì bà cũng gả cho người ta rồi. Khi sinh Thu Phong cuộc sống bà như một bà hoàng nhưng bà lại không thích cuộc sống xa hoa gò bó ấy. Khi sinh đứa thứ hai là Thiên Long thì bỗng chồng bà bị tai nạn giao thông chết rồi cảnh sát tập đến nhà bà tịch thu tài sản vì có bằng chứng ông buôn lậu để làm giàu. Đã vậy bên phía nhà chồng nhận không biết bao nhiêu tiền của chồng bà mà nỡ lòng nào ruồng bỏ bà, xem bà với con của bà như những đứa con hoang bỏ mặc đó không giúp đỡ. Bà cũng không dám đem Thu Phong với Thiên Long về quê vì sợ mất mặt với bà con lối xóm. Cuối cùng bà cắn răng chịu khổ nuôi hai đứa nên người cũng may lúc đó Thu Phong có nhận thức không đòi hỏi bất cứ thứ gì như những đứa con thiếu gia khác. Thật ra lúc còn nhỏ sống trong giàu có Thu Phong cũng chả thèm đòi hỏi cái gì và anh cũng ghét nhất cái lũ con nhà giàu đại thế gia. Lúc ba anh con sống thì đứa nào cũng vợ ích anh, khi ba anh mất rồi cả tài sản cũng bị tịch thu thì bọn nó quay sang xỉ và Thu Phong không ra gì. Cuộc sống mà đó là điều hiển nhiên. Họ đã nhẫn tâm với gia đình anh thì anh cũng chẳng chấp họ làm gì thân ai nấy lo vậy. Xuống dưới đường mẹ Thu Phong thấy anh lại gần một chiếc xe ô tô sang trọng mở cửa ra mời bà vào thì lúc này bà thật sự ngạc nhiên nói con mượn xe của ai vậy? Xe của anh ấy đấy bác. Thu Phong tính nói là xe của Nhược Y thì cô lại nói trước là xe của mình. Lỡ rồi Thu Phong cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, dù sao bỏ tiền ra mua xe y như này là được. Đống mắt mẹ Thu Phong lâng lâng bà khóc. Thấy mẹ khóc Thu Phong chạy lại hỏi mẹ sao vậy? Bà rủi mắt nở một nụ cười hạnh phúc đuốt đầu Thu Phong nói con trai mẹ đã lớn thật rồi. Không ngờ con giấu lâu tới vậy không cho mẹ biết. Thu Phong bật cười anh cũng chẳng biết nói gì hơn. Là thằng con trai anh cũng không dễ gì rơi lệ tuy vậy bản thân anh cũng thấy lưng lưng rồi lại mở cửa cho mẹ vào xe. Bà gật đầu cười ấm áp. Nhược Y Dì thấy bác gái bất chợt cô lại thấy tủi thân tự biết ý cô vào ghế sau ngồi cùng bác gái. Nhược Y Dì ôm lấy tay mẹ Thu Phong nói bác à. Anh ấy còn giấu bác nhiều lắm, lát nữa con sẽ kể hết cho bác nghe. Rồi khi nào về bác trừng trị ảnh. Thu Phong đứng ngoài xe nghe vậy liền ngó vô lương Nhược Y Dì này. Không quan tâm đến Nhược Y Dì nữa anh lấy một điếu thuốc ra hút thở ra một hơi nhẹ nhõm Thu Phong cảm thấy mình chưa thật sự ở bên mẹ nhiều. 7 năm trời đi quân đội rồi về xong lại đi làm tối ngày ít khi gặp mặt mẹ, có gặp anh cũng không nói chuyện nhiều. Tính nhiều khi cũng bụng về trong chuyện gia đình rất nhiều tuy biết là thương mẹ nhưng anh không thể nói ra một câu con yêu mẹ được. Ai cũng vậy nói ra được câu con yêu mẹ rất là khó. Thiên Long đi xuống thấy chiến xe cũng há hốc mồm cậu cười như chưa từng được cười. Ngó dọc nó nghiêng chiếc xe rồi trầm trồ khen ngợi đủ kiểu. Thấy em trai mình như vậy anh cũng cười cười rồi xuất nó vào hàng ghế trước để ghế sau cho Nhược Y Dì với mẹ tâm sự. Dù rằng tiền không mua được tất cả nhưng có thể dùng tiền để mang lại niềm vui đại loại tình hình như bây giờ. Ngồi lên xe rồi Thu Phong mới chợt nhớ bây giờ đi mua nhà ở đâu đây. Thấy Thu Phong chưa đi Nhược Y Dì ngồi phía sau liền nói lên biết ngay anh chưa chuẩn bị gì mà. Vậy cũng đòi đi mua quà. Lái xe tới công ty đi anh quên công ty mình làm gì rồi hả? Nói mới nhớ công ty của Thu Phong là bất động sản vì vậy cũng liên quan tới nhà cửa nên kiếm bên ngoài chẳng bằng kiếm công ty của mình. Phía sau Nhược Y Dì kể cho mẹ Thu Phong nghe tất cả về anh trong những ngày qua. Từ chuyện thành lập công ty cho đến tiền nong do ai tài trợ. Có điều cô nói dối là chuyện tiền bạc Thu Phong được tài trợ nhờ lúc ở trong quân đội có cứu được một đại gia nên họ đầu tư cho Thu Phong khi nào anh có tiền rồi trả lại họ và không lấy lời. Thậm chí cô còn thêm mắm thêm muối nào là công ty gặp khó khăn trong lúc khởi đầu nhờ cô và Thu Phong cùng cố gắng nên mới vượt qua. Càng nghe bà càng cảm thấy con trai mình càng lúc càng trưởng thành bà cứ ngỡ nó sẽ theo quân đội cả đời. Rồi chả biết khi nào gặp lại đứa con của mình. Thu Phong lái xe tới công ty bà càng ngỡ ngàng hơn. Trong tháng qua đây là khu nổi nhất thành phố luôn luôn được người dân chú ý từ nhà hàng, khu vui chơi giải trí cho đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Bà cũng không ngờ con trai mình là chủ của nơi này. Thiên Long cùng bạn mình cũng có tới đây chơi nhưng không ngờ nơi này lại là của anh hai mình. Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ cách làm sao để khoe với bạn bè là nơi này của anh mình. Thấy biểu cảm của mẹ và em trai lòng Thu Phong đông thấy nhẹ hơn. Anh nghĩ cứ hòa bình như thế này có phải tốt hơn không? Nhưng đời không như anh nghĩ. Tình hình chính trị của thế giới bây giờ đang rất căng thẳng. Nga và Mỹ đang có động thái lớn, chưa biết khi nào sẽ xảy ra chiến tranh. Mà khi hai nước lớn đấu nhau thì những nước nhỏ xung quanh ấy cũng khó tránh được. Tại sao sống trong hòa bình mà nước nào cũng có quân đội của riêng mình? Vậy cái hòa bình ấy chỉ là hòa bình nào chỉ là cái vẻ bề ngoài của mỗi quốc gia? Nếu đã hòa bình thì cần gì tới quân đội rồi khi cần thiết họ lại lấy quân đội ra để gây chiến tranh? Thu Phong không thích như vậy. Chiến tranh sẽ dập tắt cái từ gọi là gia đình của mỗi người. Nếu được anh muốn là người đập tan cái hòa bình ảo này để tạo ra cái hòa bình thật sự. Lời của tác, chương này tuy có vẻ không liên quan nhưng đây là dùng để tạo ra một lý do để Thu Phong chiến đấu vì thứ gì đó. Chương 35, Thiên Long kiếm mối. Edit chương 35, Thiên Long kiếm mối. Edit tuy rằng công ty của Thu Phong cũng có mô giới nhà đất nhưng lựa chọn một hồi. Chạy quanh thành phố cả buổi chiều cũng chẳng tìm được căn nhà hay mảnh đất nào ưng ý. Có những ngôi nhà hoặc mảnh đất mặt tiền thì lạt quá ồn ào, mẹ Thu Phong lại không thích. Còn những nơi im ắng thì lại cách quá xa thành phố không tiện cho việc đi lại. Nên cuối cùng hai mẹ con quyết định thua mua mảnh đất đằng sau nhà để xây lên mặc kệ Thiên Long la inh ỏi đòi ở nhà mặt phố để tiện đi chơi. Mảnh đất sau nhà Thu Phong rộng hơn 1000 mét vuông, đó là một mảnh đất dùng để trồng xoài của nhà ve chai kia. Mà nhà ve chai kia không phải là chủ mảnh đất ấy. Ông chủ mảnh đất ấy là một nhà kinh doanh nhưng không biết vì tội gì mà ông ta phải ngồi tù 40 năm. Từ lúc Thu Phong chuyển tới đây cho tới giờ vẫn chưa thấy ông ta ra, chắc là chết trong đó không chừng. Nhưng với quan hệ của Thu Phong thì việc liên lạc với ông chủ mảnh đất đó là chuyện dễ dàng. Qua ngày hôm sau, Thu Phong cho người điều tra thông tin về chủ của mảnh đất đó. Thông tin được đưa về, chủ mảnh đất ấy họ tên đầy đủ là Cao Hữu Nghĩa, 62 tuổi. Tình hình hiện tại ở trong tù. Lý do chủ mưu sát hại cả một gia đình công viên chức nhà nước. Lĩnh án trung thân nhưng bồi tiền vào được giảm án còn 40 năm, thụ án 23 năm còn 17 năm. Vĩnh viễn không được giảm án. Hiện đang trong trại giam Thủ Đức Z30G, vị trí này không có thật nên đừng cố tìm trên GG hay địa phương. Hiện tại Thu Phong cần xây nhà gấp để kịp đón Tết năm nay. Thu Phong văng sắp tài liệu trên bàn rồi móc điện thoại ra gọi cho Đức Công. Alo, chú Công à? Ừm. Cậu gọi tôi có gì không? Là vậy, Thu Phong nói ra lý do muốn gặp người tên là Cao Hữu Nghĩa. Nghe vậy lão Công liền nói, cậu biết ông ta là ai không? Thu Phong thắc mắc, hỏi có vấn đề gì sao? Đầu dây bên kia liền nói, tất nhiên. Ông ta cũng giống tôi, cũng là người dòng dõi chính của một gia tộc lớn. Thu Phong ồ lên một tiếng rồi nói, cũng không liên quan đến tôi chỉ cần mua mảnh đất của ông ta thôi. Ông chú giúp tôi được không? Tất nhiên là được, dễ dàng là khác. Vậy cậu tính khi nào gặp? Mai. Ok. Thu Phong quăng điện thoại lên bàn rồi ngồi ra đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Tính tới giờ Thiên Long đã được Thu Phong huấn luyện được 3 tháng. Từ đó cũng hình thành cái tật cho Thiên Long là hay múa võ linh ta linh tinh mọi lúc mọi nơi. Do tuổi trẻ chân tay còn tăng động nên nhiều lúc Thiên Long hay giỡn với bạn bằng các thế võ. Tuy Thiên Long học ở một trường điểm hiếm có thành phần bất hảo nhưng cũng gây cho cậu một vài rắc rối vì tính hiếu thắng của mình. Chẳng hạn như có lần trong giờ thể dục cậu hay múa may linh tinh, nói thật ra là ôn lại những kỹ năng mà Thu Phong dạy cậu. Việc đó đã lọt vào mắt của tên đội trưởng câu lạc bộ bộ vị nạm trong trường. Hắn tên là Phạm Minh Vương, lớp 11 trên Thiên Long một lớp, và đang là đội trưởng bộ vị nạm của trường. Bên ngoài thì là thành viên trong đội tuyển bộ vị nạm thành phố, từng đạt huy chương vàng 2 lần ở hạng cân 60 kg, một cấp tỉnh và một giải liên khu vực. Thiên Long trước giờ nổi tiếng trong trường trung học phổ thông Vũng Tàu là cực kỳ đẹp trai, thậm chí thi đầu vào năm nay cũng do Thiên Long thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối. Trường chuyên Lê Quý Đôn trong thành phố từng mời cậu về học nhưng nhất quyết cậu không chịu. Thứ nhất, trường đó là trường chuyên cơ sở vật chất cực kỳ hiện đại, đồng nghĩa với học phí cực kỳ cao, với điều kiện nhà Thiên Long lúc đó không thể nào lo nổi mặc dù học đồng đã giảm 50. Thứ hai, trường quá xa cũng không tiện cho việc đi lại. Nên cậu quyết định học ngôi trường đứng thứ nhất không phải chuyên là trường điểm Vũng Tàu. À, còn gần nhà nữa. Thậm chí các bạn nữ trường khác còn biết đến Thiên Long chứ đừng nói là trong trường. Vì vậy cũng khá nhiều người cố kỵ cậu bé. Thêm việc dạo này Đống Dương Thiên Long hay múa võ lung tung làm câu lạc bộ bị nạm trướng mắt rất nhiều lần nhưng họ cũng không đếm xỉa đến Thiên Long làm gì. Vì đụng vô Thiên Long một cái là cả đám nữ ồn ào lên rất nhức đầu. Và một ngày đẹp trời không mưa không nắng và có gió. Trong lúc ra về do múa may làm sao Thiên Long vô tình đụng trúng người Minh Vương. Dù đã xin lỗi rồi rít nhưng đối phương vẫn không để Thiên Long đi. Mày là Thiên Long phải không? Minh Vương người bị Thiên Long va phải hỏi. Thiên Long gật đầu nói, đúng vậy. Xin lỗi đụng chúng anh em không cố ý, Minh Vương cười khẩy, mày tưởng xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện sao? Đúng vậy, mày tưởng xin lỗi là xong à? Đụng chúng người ta xong thích thì đi sao? Những tên trong câu lạc bộ vụ vị nạm đi chung với Minh Vương nháo nhào nói theo. Biết là đối phương cố ý kiếm chuyện với mình, Thiên Long cũng không nhượng bộ nữa. Lây từ tính cách của Thu Phong, từ lúc Thu Phong ra ngũ tới giờ Thiên Long cũng có cái kiêu của riêng mình, cậu kênh mặt lên nói, bây giờ mấy người muốn cái gì? Lúc trước Thiên Long rất hiền vì sợ gặp chuyện nhưng từ khi anh hai mình về và đỉnh điểm khi dạy võ cho Thiên Long, Thu Phong có nói một câu, tao dạy võ cho mày không phải để trưng. Đánh nhau được với thằng nào thì đánh, nếu không tao căng mày ra đời người ta đánh mày cũng vậy. Tập quen với chuyện đánh và bị đánh từ bây giờ đi. Cuộc sống này khó nhằn không như mày tưởng đâu. Có chuyện gì thì thằng anh mày ở đây lo hết. Được câu đó của Thu Phong, Thiên Long cũng không ngại cái gì cả. Minh Vương nghe vậy cười ha hả nói, đê. Thằng công tử như mày cũng nói được câu này sao? Lời nói Minh Vương vừa thốt lên lập tức xung quanh cười ồ lên khinh bỉ Thiên Long. Lúc này mấy bạn nữ đi cùng Thiên Long đứng ra trước mặt Thiên Long chống nạnh nói, này mấy ông học trên người ta một lớp mà không biết nhượng bộ đàn em vô sao hả? Sao cứ thích làm khó người ta vậy, đúng vậy? Cả đám con trai lại đi ăn hiếp một người hiền như Long sao? Không đáng mặt con trai. Những lời bên vực Thiên Long liên tục nói ra khiến Minh Vương nhức đầu. Đa số những người nói giúp Thiên Long đều là thích cậu hoặc là được cậu chỉ bài bê bê. Cảm thấy quá phiền phức, Minh Vương đẩy đám con gái qua bên nhìn Thiên Long nói, để tránh người ta nói tao ức hiếp mày thì tao với mày đánh một trận. Mày cũng có học võ mà phải không? Thấy ra vẻ kinh lắm mà. Đám con gái bị đẩy ra tính nói gì thì bị Thiên Long nhìn sang lắc lắc đầu rồi cậu quay sang nói với Minh Vương, thích đánh kiểu nào? Tới phòng thể dục đi. Theo tao nói xong Minh Vương quay mình hướng tới câu lạc bộ vì nạm. Lúc đầu Thiên Long cứ tưởng hẹn đánh nhau bên ngoài nhưng không ngờ là đánh trong câu lạc bộ. Nếu như vậy thì lách được luật của trường là cấm học sinh đánh nhau dù trong hay ngoài trường. Tất nhiên đông người như vậy Minh Vương không thể nào hẹn ra ngoài mà giải quyết được, nên cách tốt nhất là đấu một trận được coi như là thể thao trong câu lạc bộ, như vậy nhà trường sẽ không để ý. Thiên Long đi theo Minh Vương. Những cô cậu học sinh nhiều chuyện cũng đi theo rất đông, tầm mấy chục người. Đám đông ấy gây sự chú ý cho xung quanh, càng lúc càng nhiều người biết chuyện. Thậm chí tới giáo viên cũng biết chuyện, nhưng không đáng lo vì đây là coi như là đấu tập với nhau, dù không cùng môn võ nhưng khiêu chiến lại được. Vào tới câu lạc bộ, Minh Vương quăng cho Thiên Long một bộ giáp võ gồm áo giáp bảo hộ hạ bộ, nón và găng tay boxing. Thiên Long vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo thể dục rồi khoác lên mình bộ giáp rồi hỏi luật. Minh Vương ra vẻ nói rất dễ, mày phái khác tao phái khác, nhưng đây là câu lạc bộ bộ vì nạm thì phải theo luật bộ vì nạm. Không dùng gối với trò không được đánh dưới hạ bộ. Đánh đến khi nào bên kia chịu thua mới thôi, và người thua phải hoàn toàn chấp nhận một điều kiện của bên thắng. Thiên Long gật đầu không nói gì rồi mang găng tay bô. Những gì mà anh hai dạy cho cậu đều là thực chiến, tất cả bộ phận trên cơ thể đều có thể dùng để đánh người dù có phải cắn đối phương. Nhưng tuân theo luật thể thao lại quá khó cho Thiên Long. Trận đấu được bắt đầu với sự có mặt của hơn 100 học sinh trong đó. Thầy dạy bộ vi nạm ở trường là trọng tài trận đấu. Cả hai đi lên sàn đấu bắt đầu thủ thế. Minh Vương hai chân đứng ở tư thế nghiêm, chân trái bước lên trước một bước dài khoảng hai vai, hai gối hơi trùng xuống. Tay trái nắm thành đấm đưa ra phía trước, tay phải để ngang ngực. Minh Vương nhún nhảy đều trên mặt đất nhìn chằm chằm vào Thiên Long. Thiên Long tay trái duỗi ra thành thế đỡ đưa lên trước mặt, tay phải siết lại để ngang thái dương. Chân trái đặt lên trước một khoảng nhỏ, chân phải để ra sau. Đầu cậu túi sát tay. Thế thủ của Triệt Quyền Đạo. Thật ra Thiên Long chả biết đây là võ gì, chỉ biết Thu Phong nói là võ đặc công thì cậu nghe vậy. Trọng tài hô bắt đầu. Ngay tức khắc Minh Vương lao lên tấn công trước, cậu tung người đá một cước bằng chân phải. Cước tới Thiên Long phản xạ cực nhanh lướt sang phải theo chiều đòn đá của Minh Vương, dùng tay trái kẹp lấy, ngay lập tức Thiên Long tiến sát vào dùng chân trái của mình gạt chân trái của đối phương. Minh Vương mất trụ ngã ra, vừa gạt được chân của Minh Vương, Thiên Long không dừng lại đó gần như liền với nhau, Thiên Long nhồi cho một đấm vào mặt Minh Vương rồi bung chân phải Minh Vương ra. Minh Vương ngã ra chưa kịp ngồi dậy thì Thiên Long tiến tới đưa chân định đạp thẳng mặt Minh Vương thì bị trọng tài can ra. Lượt đầu tiên Thiên Long áp đảo. Chương 36, Thiên Long xoái ca. Edit chương 36, Thiên Long xoái ca. Edit Thiên Long trước giờ nổi tiếng là một học sinh chăm ngoan hiền lành, tốt bụng và đẹp trai trong mắt mọi người ở trường học, đặc biệt là các bạn nữ. Nhưng cái vẻ hiền lành ấy hôm nay đã bị đạp đổ hoàn toàn. Cái viễn cảnh mà Thiên Long đánh Minh Vương một cách nhanh chóng khi đối phương ngã cũng không tha thì nó hoàn toàn trái lại với hình tượng của cậu. Có lẽ người sốc nhất không ai khác chính là Minh Vương, vừa mất mặt vừa đau đớn. Minh Vương là người rõ nhất nắm đấm của Thiên Long mạnh như thế nào. Dù găng tay boxing rất là dày nhưng một đấm vừa rồi ngay sống mũi của Thiên Long không hề nhẹ. Cậu có cảm giác như máu mũi sắp tuôn ra, mắt ướt nước như muốn khóc. Không phải vì bị đánh đau mà khóc, là vì cú đấm ấy mạnh tới nỗi khiến nước mắt cậu chảy ra. Trọng tài can Thiên Long ra rồi đợi Minh Vương đứng lên để tiếp tục trận đấu. Tên Vương không có não tàn tới nội nghĩ vừa rồi do Thiên Long ăn may được, chỉ do hắn quá khinh địch thôi. Minh Vương đứng dậy nhìn chừng chừng nói vừa nay do tao sơ suất thôi, lần sau đừng hỏng. Thiên Long nghe vậy cười nết mép không nói gì. Trọng tài đưa tay ra giữa hai người rồi hô tiếp tục. Lần này chưa ai lao lên trước, những trận đấu thường thường là như vậy. Dù cho các trận đấu chuyên nghiệp thì hai tuyển thủ phải nhá đòn nhau một hồi rồi mới tấn công rất nhàm chán. Nhưng cái này chỉ áp dụng với người khác, không áp dụng trên người Thiên Long. Thiên Long chỉ là đang chờ đối phương tấn công trước mà thôi. Minh Vương nhún qua nhún lại rồi nhá một đấm trước mặt Thiên Long, với khoảng cách cả hai là 2 mét thì không thể nào trúng được. Từ từ Thiên Long càng xích lại gần hơn. Minh Vương không để ý lại đưa chân ra đá thử một đòn. Ngay lập tức Thiên Long đưa chân ra đạp chân của Minh Vương bay trở lại, cùng lúc cậu tiến lên một bước nhồi một đấm vào mặt Minh Vương. Nhanh chóng Vương gạt nắm đấm của Thiên Long ra, nhưng cùng lúc đó một quả đấm móc từ dưới lên ngay giữa cằm Minh Vương, bùng xiểm niệm đầu góc bay của Minh Vương liên tục lùi về sau. Không dừng lại ở đó, Thiên Long quay người đạp một phát vào bụng Minh Vương, nhưng đã có giáp che trở nên không bị gì. Tuy vậy hắn vẫn văng người về sau, cuối cùng là té bịch xuống đất một cách nặng nề. Lập tức đứng dậy chưa trụ vững thì Minh Vương lại bị Thiên Long bay tới đá một cú ngang vai. Lần này Minh Vương né được bằng cách túi người xuống. Đòn đánh của Thiên Long mất trớn đá vào không. Tiện đà quay người lại thì chưa kịp làm gì, Thiên Long thấy một bàn chân đang lao tới với tốc độ mà cậu không thể đỡ chắc. Tiếng kêu vang vọng khắp câu lạc bộ. Vừa rồi một cú đá của Minh Vương ngay giữa sống mũi Thiên Long. Mũi Thiên Long sốc lên thở không được. Dáng nhịn đau, Thiên Long há mồm ra hít một hơi, quay mình 180 độ vung tay dùng mu bàn tay để đánh ngay thái dương của Minh Vương. Không dễ gì ăn đòn, Vương liền đưa tay lên đỡ. Vừa đỡ chưa kịp làm gì thì Thiên Long lại quay người bên kia đánh thêm một cú nữa vào hướng khác, bốp, lần này Minh Vương dính đòn. Ngay lập tức Thiên Long đạp ngược một cú hồi mã vào bụng Minh Vương để tách ra. Thừa cơ hội Thiên Long điều chỉnh lại nhịp thở. Tuy nãy giờ Minh Vương dính đòn nhiều hơn, nhưng cú vừa rồi sút vào mặt Thiên Long thì sát thương lớn hơn những gì Thiên Long gây ra cho hắn nãy giờ. Thiên Long bắt đầu nhún nhảy, cậu nhảy liên tục tương tương trên sàn đấu. Minh Vương tuy dính đòn nhiều nhưng không ảnh hưởng mấy. Cả hai lại tiếp tục đi vòng vòng sân để kiếm cơ hội lao lên. Lần này Minh Vương không lao lên trước, với kinh nghiệm học võ và đấu bao nhiêu năm trời thì có ngu cũng biết lao lên tấn công Thiên Long trước là lỗ. Bình thường trên sàn đấu thường có hai loại chính, một là đánh người ta trước, hai là đợi người ta đánh rồi mới phản lại. Thiên Long thuộc tiếp người thứ hai đã vậy tấn công không được còn bị lỗ, nên Minh Vương quyết định đợi Thiên Long tấn công trước. 30 giây trôi qua vẫn không thấy Minh Vương tấn công, Thiên Long thấy vậy nết mép cười một cái. Minh Vương thấy nụ cười của Thiên Long bỗng có cảm giác bất an thì ngay lúc này Thiên đang nhún nhảy bỗng nhiên gập người xuống một phát đùng. Thiên Long nhún nhẹ một cái rồi ngay lập tức có cả hai chân lại khi hai bàn chân vừa chạm sàn đấu nhẹ một cái. Thiên Long bỗng bung người ra đạp mạnh một phát vào sàn đấu, làm sàn đấu lún xuống một bên gây ra tiếng đùng trầm thấp. Nhanh như chớp Thiên Long xuất hiện trước mặt Minh Vương. Chưa kịp nghĩ gì thì tên Vương bị ăn thẳng một đấm ngay mặt, tiếp đó một đấm lại một đấm khác. Liên tục trong 12 giây không biết Thiên Long đã nhồi bao nhiêu cú đấm vào mặt Minh Vương. Minh Vương chỉ biết bản thân đang lùi lại liên tục rồi tay cơ qua cơ lại yếu ớt chả đỡ được một đấm nào của Thiên Long. 30 giây trôi qua Thiên Long gần như dồn hết lực trên môi đấm vào mặt Minh Vương làm hắn không có thời gian để thở, đến cả cậu cũng không thở nổi. Cảm thấy thể lực còn một ít ngay tức thì Thiên Long rút tay lại dùng chân gạt một phát ngay chân của Minh Vương làm hắn ngã nhào ra phát nữa. Chớp lấy thời cơ Thiên Long ngồi lên người Minh Vương rồi giữ lấy cổ tay phải của hắn. Xong cậu ngã ra phía bên phải một chân đặt lên cổ Minh Vương, một chân đặt lên bụng. Cổ tay Minh Vương bị Thiên Long giữ lại giữa háng rồi a. Minh Vương la lên trong đầu đớn. Thiên Long đã khóa tay của hắn và bẻ qua một bên, thấy tên kia la to quá Thiên Long liền giảm bất lực. Ngay lúc đó do quá đau đớn Minh Vương đập một tay còn lại liên tục xuống sàn hét lên thua. Vung. Vung ra. Thấy vậy trọng tài liền can Thiên Long qua một bên. Vừa đứng dậy Thiên Long thở hồng hộc như trâu. Dùng quá nhiều lực không cho cậu có thời gian để thở. Dù được Thu Phong đào tạo nhưng hít thở đều đặn cho mỗi đòn thì Thiên Long làm chưa được. Bởi vậy mỗi đòn của Thiên Long gần như dùng hết lực của bản thân, vì vậy cũng khá tốn sức với không hiệu quả khi chưa dồn được đối thủ đối sức. Phải như gặp kẻ khác ngang cơ mình mà Thiên Long dùng cách này thì 100 Thiên Long thua trước. Và lại đây là đấu theo luật thể thao, nếu như bên ngoài thì tên Vương đã bị Thiên Long đánh gục trong mấy nhịp rồi. Tuy Thiên Long đã đứng lên nhưng Minh Vương vẫn nằm đó đau đớn ôm cánh tay. Trọng tài cũng như là thầy của Minh Vương tại trường chạy lại đỡ hắn dậy dưới sàn đấu, những tên đi theo Minh Vương lập tức chạy lên đi ngang qua Thiên Long để xem tình hình của hắn. Thiên Long quay lại nhìn rồi xì kinh bị một cái xong dùng răng cắn lấy dây cột găng tay kéo ra. Cậu tháo găng tay với giáp ném xuống sàn đấu rồi bước xuống dưới mang giày cầm cặp lên đi về mà không nói lời nào. Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều không nói được câu nào. Đây là Thiên Long hiền lành tốt bụng sao? Không. Khác rồi. Khi Thiên Long vừa bước ra khỏi câu lạc bộ thì bên trong các bạn nữ bắt đầu hét lên trời ơi đẹp trai quá, bình thường đã đẹp trai rồi khi đánh nhau em ấy càng đẹp trai nữa. Học sinh lớp 11 khen cười mịn. Ôi thật là giống soái ca tình yêu của lòng em, bợ lạ bợ lạ bợ lạ, vô số con tim của các bạn nữ đã bị Thiên Long đốn đổ nhiều hơn kể từ hôm nay. Sau buổi hôm đó Thiên Long càng lúc càng nổi tiếng hơn nữa và rắc rối cũng càng lúc càng nhiều. Chương 37, hoạn nạn biết anh em. Edit chương 37, hoạn nạn biết anh em. Edit hôm nay là ngày Thiên Long học cả sáng và chiều. Dù cho sáng có chuyện ở câu lạc bộ vị nạm xảy ra cũng không ảnh hưởng tới người khác làm ấy. Như thường lệ 2 giờ chiều là bắt đầu tiết học đầu tiên. 1 giờ 45 Thiên Long đã có mặt tại trường. Khác với mọi khi hôm nay rất nhiều người bu lại xung quanh Thiên Long. Họ luôn mồm nói sáng nay đánh hay lắm đúng vậy. Tao ghét thằng đó lâu lắm rồi, Long ơi sáng cậu đẹp trai lắm đấy, hãy dạy tao vài chiều coi mày, tất cả những lời kêu gọi hay khen ngợi đó Thiên Long đều cười trừ cảm ơn rồi lách người qua khỏi đám đông. Đi được một đoạn thì người cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay trước mặt. Không ai khác chính là Minh Vương, nhưng có điều lạ là hôm nay hắn lại đứng sau một người to lớn hơn, trong khi trong trường hắn lúc nào cũng là người đi dẫn đầu. Tuy vậy Thiên Long vẫn không quan tâm mà đi ngang qua. Này tên đứng trước Minh Vương vươn bàn tay to lớn ra chụp vai Thiên Long lại. Liếc mắt qua nhìn Thiên Long lạnh nhạt hỏi chuyện gì. Thanh niên đứng trước Minh Vương với thân hình cao 1m78 túi đầu lại sát hai Thiên Long nói tối nay 8 giờ tại khu Tam Giác Vàng. Không ra thì hôm sau đừng nghĩ đến chuyện đi học nữa. Nghe xong Thiên Long run nhẹ lên một phát rồi hất tay tên đó ra đi vào lớp học. Ngồi trong lớp học lồng ngực Thiên Long cứ phập phồng, cậu phải thở mạnh cũng chẳng biết vì sao. Thiên Long biết tên vừa rồi chụp vai mình là ai. Không ai khác chính là Hải Bánh, cái tên này cũng do hắn tự đặt. Hải Bánh có một truyền kỳ ở trường học này, là một thiên tài. Năm lớp 9 hắn thi chuyển cấp lên lớp 10 mà khi thi hắn chỉ mang đúng 2 cây bút với 1 chai nước ngọt. Và khóa của hắn hắn cũng là người giật ngôi vị thủ khoa với điểm cao nhất lịch sử trong trường này, với số điểm còn cao hơn Thiên Long một chút. Không những vậy hắn còn đánh nhau cực kỳ giỏi. Lớp 7 dám một thân một mình đánh nhau với mười mấy học sinh lớp 11 trường khác. Tuy kết quả thua nhưng bên kia cũng có đến 3-4 tên bị gục tại chỗ không đứng lên được. Điều đó cũng cho thấy Hải Bánh đánh nhau không hề kém và rất là lì. Vũ đầu rất là nhỏ, quanh đi quẩn lại quen biết nhau rất nhiều. Hà Hải bạn Thiên Long cũng từng được Hải Bánh chiếu cố trong lúc đánh nhau với người khác. Tuy vậy Hà Hải chỉ là anh em xã giao bên ngoài không thể nào bằng Minh Vương em ruột của hắn. Và sáng hôm nay em của hắn bị một tên bạch mã đánh cho trận, tuy là đấu tập nhưng Thiên Long không hề nương nay, dẫn đến Minh Vương bị trật khớp tay phải đi bác sĩ để bẻ lại. Thiên Long ngồi trong lớp cứ nghĩ đến chuyện Hải Bánh hẹn mình tối nay thì lập tức người cậu run lên nhẹ nhẹ. Không biết do sợ hay là do phân khích nữa. Thiên Long siết chặt nắm đấm lại để lấy lại bình tĩnh. Cậu hít vào một hơi dài rồi thở ra. Ngồi trong lớp thất thần một hồi Thiên Long lại cười. Sợ gì chứ? Anh hai đã về rồi thì sợ đến thằng nào? Tự động viên bản thân Thiên Long lại tập trung vào việc học. Đến chiều khi về nhà Thiên Long mới nghĩ lại chuyện hồi chiều. Cậu móc điện thoại ra tìm số của anh hai mình xong suy nghĩ cái gì đó cuối cùng lại cất điện thoại vào trong túi. Thiên Long nằm dài ra trên giường thở dài. Cậu đang suy nghĩ con nên báo cho anh hai biết không, dù gì bây giờ anh hai cũng là chủ của một công ty. Nếu nói ra có bị anh hai chửi cho một trận hay không? Và nếu không báo cho Thu Phong thì bây giờ cậu không biết là nên gọi cho ai. Dù gì cũng đắc tội với em của Hải Bánh thì chuyện không dễ chơi. Từ trước tới giờ cậu thường nghe về cái tên Hải Bánh nhiều nhất. Nói thẳng ra Hải Bánh là một tên điên, nó chẳng sợ mẹ con thằng nào. Không những hắn liều với lìm mà còn chơi với các anh lớn chị đại, dù là học sinh nhưng Hải Bánh cũng xăm trên bắp đùi mình một hình xăm con rồng. Ở độ tuổi của Thiên Long thì Hải Bánh như là một anh lớn không thể nào với tới, nếu bị anh lớn này để ý tới thì chỉ có con đường là quỳ xuống xin lỗi hoặc ăn đập. Tuy trước giờ Thiên Long cũng từng đánh qua người, nhưng không biết người ta là ai thì đánh cứ đánh thôi. Khi biết người muốn đánh mình là ai thì lại là chuyện khác. Lúc trước Thiên Long yên ổn hiền lành không kiếm chuyện ai, không có nghĩa là cậu hiền, mà bây giờ nghe anh hai không sợ thằng nào thì lại đâm ra sợ người ta. Thiên Long dẹp cái suy nghĩ phức tạp ấy qua một bên, liền hít vào một hơi sâu rồi lại thở ra. Không biết hôm nay cậu đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng cậu qua phòng anh hai, túi xuống gầm giường lấy một cái thùng đen dài hơn 1 mét ra. Mở hộp ra, từ bên trong thùng Thiên Long cầm ra một thanh đao dài 8 tấc bóng loáng. Bên trong còn có 2 con dao găm dài, 1 găng tay cùng với một đôi giày, 1 cặp song côn hình đầu rồng và 1 khẩu súng lục màu đen. Tất cả những đồ vật trên đều là của Thu Phong anh trai Thiên Long. Không phải khi không mà Thiên Long tự ý lục lọi phòng của Thu Phong, mà do chính anh đã đưa cái thùng này cho Thiên Long xem và nói khi nào có chuyện gì xảy ra thì cứ qua đây mà lấy. Lớn rồi anh mày không cản mày đánh nhau, nhưng biết chừng mực đừng gây họa lớn. Con khẩu súng trong này tuyệt đối không được đem ra, rất phiền phức, hiểu chưa? Được lời đó của Thu Phong, Thiên Long lúc đó cũng để ngoài tai, vì cậu chẳng bao giờ đánh nhau với ai hay gây sự với ai. Nhưng hôm nay thì khác, chính bản thân cậu đang bị uy hiếp. Thiên Long lấy thanh đao ra rồi cho vô vỏ đao màu đen có sẵn trong thùng. Tiếp tục lấy đôi giày theo kiểu quân đội của gia, nhìn một hồi cậu thấy bên hông đế giày của mỗi chiếc đều có một cái lỗ. Cảm thấy cái lỗ này dường như có tác dụng gì đó, Thiên Long lại cầm 2 cây dao nhọn hoắt trong thùng ra. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao đôi giày đó lại được đặt trong thùng này. 2 con dao ấy dùng để nhét vào bên trong đôi giày. Thiên Long nhét 2 con dao vào 2 chiếc giày rồi mang vô. Còn thanh đao cậu đã chuẩn bị sẵn áo khoác cực dày để giấu nó trong người. Bây giờ cũng đã gần 7:30. Thiên Long cũng đã ăn cơm với mẹ xong từ lâu. Ra phòng khách, Thiên Long đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và nói dối với mẹ rằng cậu đi chơi với lớp. Thiên Long vác xe ra khỏi nhà, cầm điện thoại lên gọi cho Hà Hải thông báo tình hình bản thân đang đụng chuyện với Hải Bánh. Cái gì? Mày nói đùa à? Làm thế quái nào mày đụng chuyện với ông được? Đầu dây bên kia Hà Hải thất thố kêu lên. Thiên Long vẫn nhàn nhạt nói, vậy bây giờ mày ra giúp tao được không? Hà Hải có chút lo lắng nói, khi nào? Ngay bây giờ. Có gấp quá không? Tao chưa chuẩn bị gì cả. Mà không sao, để tao ra nói giúp, chắc chắn không sao đâu, mày không đi thì thôi. Vậy Thiên Long cúp máy ngang rồi để máy lên, đi đến khu Tam Giác Vàng ở gần ngã tư giếng nước cạnh khu biệt thự Hội An. Vê đút Edon tờ thuộc về nhau, cái nhạc chung huyền thoại của Thiên Long lại vang lên. Là Hà Hải gọi lại với giọng quyết tâm nói, mày đang ở đâu? Đang đi. Qua đó tao. Tao với mày đủ rồi, ok. Thiên Long mỉm cười một cái. Anh em hoạn nạn mới thấy chân tình. Hà Hải chơi chung với Thiên Long từ năm cấp 2 tới giờ nên hiểu rất rõ tính Thiên Long. Cậu cũng thắc mắc tại sao Thiên Long không gọi cho anh mình, nhưng nghĩ lại cậu cảm thấy Thiên Long không phải là con người thích dựa vào người khác. Tuy vậy trước khi đi Hà Hải vẫn để lại một hậu thủ là nhắn tin cho chị gái với nội dung em với thằng Long có chuyện. Căn bản làm vậy để cho Thu Hương gọi điện báo cho Thu Phong. Hà Hải cũng không dám chắc lần này đi xong còn toàn sát về hay không. Dù nói học sinh không dám giết người nhưng cũng không nói trước được điều gì. Hà Hải cũng từng có người bạn năm lớp 9 từng dùng dao đâm chết một học sinh khác và phải đi trại cải tạo tới mấy năm. Cuộc sống không nói trước được điều gì nên Hà Hải phải chắc chắn cả hai toàn mạng mới yên tâm. Dù cho Thiên Long không có người anh trai kia thì Hà Hải vẫn quyết định đi với cậu. Thiên Long cũng từng cứu cậu một lần tại quán ba, tình anh em sâu càng thêm sâu. Không thể nào vì sợ mà bỏ mặc anh em mình một thân như vậy. Lát sau Thiên Long chạy xe tới trước cổng nhà Hà Hải. Săn nón bảo hiểm, Hà Hải nhảy lên yên sau ngồi luôn. Không dừng lại, Thiên Long vẫn tiếp tục đi. Sau lưng Hà Hải bắt theo một ba lô lớn khá nặng. Bên trong có đủ thứ cậu tự chế như bùm xăng, kiếm tự chế mỏng không thể mỏng hơn, một con dao và một thanh đao khác. Ngồi sau xe, Hà Hải nói vọng lên, mày cầm gì theo chưa? Thiên Long tuy lái xe nhưng tay kia lại gõ cong cong vào bụng nơi giấu thanh đao, nói đây rồi. Thấy vậy Hà Hải gật đầu ok. Chương 38, nguy hiểm, nguy hiểm. Edit chương 38, nguy hiểm, nguy hiểm. Edit 8 giờ kém 5 phút. Thiên Long chở Hà Hải từ từ đến điểm hẹn với Hải Bánh từ trước. Khu Tam Giác Vàng. Vừa tới Thiên Long đã thấy không biết bao nhiêu người đã đứng sẵn ở đó giống như đang đợi cậu đến. Thiên Long dừng xe lại tắt máy rồi cả hai đồng loạt bước xuống xe. Trước mặt họ có gần 30 người, đa số là các thanh thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Trong nhóm người đó có 2 người mà Thiên Long nhận ra không ai khác chính là Hải Bánh và Minh Vương, kẻ cùng Thiên Long đánh nhau sáng nay. Lấy hết can đảm, Thiên Long từ từ bước tới trước mặt Hải Bánh cách chừng 5 mét thì dừng lại. Hà Hải không được như thế, tuy lấy hết can đảm nhưng bản thân cậu vẫn run lên nhẹ nhẹ. Thấy Thiên Long bước tới, Hải Bánh cười lớn nói, tao cứ tưởng là mày không tới chứ. Không quan tâm đến thái độ của Hải Bánh, cậu lạnh lùng nói, muốn cái gì nói luôn đi. Mày đánh em tao thì tao đánh mày vậy thôi, có cái lý do đó nữa sao? Tất nhiên. Hoặc mày quỳ xuống xin lỗi thì tao bỏ qua chuyện này, nếu không. Ăn đập tất cả đánh mình tao sao? Không, mình tao đủ rồi. Hai người đang nói chuyện thì ở dưới nháo nhào lên, đập chết mẹ nó đi, nói nhiều làm gì. Đánh nó nhanh đi, tao còn về chở bà ngoại đi tập tạ. Hải Bánh quay qua sau cười cười trả nói, trả rằng đống dưng quay sang bắt Thiên Long một cái ngay mặt. Quá bất ngờ không kịp đỡ, Thiên Long lĩnh chọn không dừng ở đó, Hải Bánh lại bay lên đấm tiếp một cái rồi đạp Thiên Long văng ra. Thiên Long lạng quạng lùi lại thì từ lúc nào Hà Hải đã chạy tới trước mặt Hải Bánh ôm lấy hắn rồi nói, khoan đã anh Hải, có gì từ từ nói. Hải Bánh thấy có người can liền nhìn qua liền biết là người quen, hắn dừng lại nói, mày đi đâu đây? Cảm thấy Hải Bánh không tiếp tục đánh Thiên Long nữa, Hà Hải liền nói, em bạn của thằng này. Có gì từ từ nói đi, anh nể tình em được không? Bạn mày à? Tao nghe nói nó bố láo lắm. Bây giờ tao muốn đập nó, mày tránh ra không tao đập luôn cả mày. Ok. Nhưng cút. Nói xong Hải Bánh đẩy Hà Hải sang nhào lên đánh Thiên Long tiếp. Do quá hoảng sợ Thiên Long chỉ biết đứng chờ ra cho bị đánh. Nếu cậu dám đánh lại thì chưa chắc ai hơn ai, nhưng lần này lại khác. do tâm lý nên Thiên Long hoàn toàn bị đập một trận như tử. Hà Hải đứng đó, cơ thể cậu bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Nói gì thì nói, tình nghĩa của cậu với Thiên Long vẫn sâu đậm hơn. Cắn chặt răng, Hà Hải rút từ trong ba lô ra cây đao lao đến chém một phát vào lưng Hải Bánh đang đánh đập Thiên Long. A, thằng con chó này! Bất ngờ Hải Bánh bị chém một phát ngay lưng, không rõ lý do, quay sang mới thấy người chém mình lại là thằng mình từng giúp một lần, hắn điên cuồng gào lên. Quyết định lần này của Hà Hải nói thực là không còn đường thoát. Tất cả anh em bạn bè ăn chơi hay đánh nhau của Hà Hải ai ai cũng biết tới Hải Bánh, và ai cũng nể hoặc không thì cũng là đàn em của Hải Bánh. Phải quyết tâm lắm Hà Hải mới xuống một đao này để cứu bạn mình. Hải Bánh đánh Thiên Long rất ác, đòn nào cũng đánh vào mặt ba sườn liên tục. Có trâu bò đến cửa nào Thiên Long cũng không chịu nổi. Lúc này gương mặt của Thiên Long be bét máu, cậu ôm bụng thở hồng hộc như một con trâu nhìn lên Hà Hải mỉm cười một cái thật sâu. Nhưng đây cũng không phải là lúc để cười. Hà Hải vừa xuống một đao với Hải Bánh thì ngay lập tức gần 30 con người phía sau rút hàng ra vừa lên nhắm vào Hà Hải. Cảm thấy có gì không đúng, Hà Hải quay đầu lại thấy cảnh tượng trên liền hét lên chết mẹ rồi. Chạy mau Long vừa dứt câu, Hà Hải cắm đầu chạy bán sống bán chết tới phía Thiên Long đỡ nhau mà chạy. Thiên Long ra vẻ là còn chạy được, Hà Hải liền buông ra. Vừa chạy Thiên Long vừa cởi áo khoác ném ra ngoài, bỏ hẳn cả xe máy dựng ở đó mà đâm vào trong hẻm chạy lấy chạy để. Tiện thể cậu rút cây đao trong người ra. Cả hai đang điên cuồng chạy vào con hẻm nhỏ gần đó. Phía sau người đuổi theo sát nút. Đang chạy được một nửa con hẻm thì Thiên Long nghe thấy rất nhiều tiếng xe máy phía trước. Ngay lúc cậu suy nghĩ thì ngay ngã tư của con hẻm đã bị mấy chiếc xe máy chặn ở đấy với 6 tên cầm vũ khí đứng sẵn ở đó. Thiên Long chỉ kịp quay sang nói với Hà Hải chạy qua luôn đi, rồi bất chấp phía trước bị chặn cậu vẫn lao lên. Vung đao chém những tên trước mặt Hà Hải thì túi mình cơ đao tùm lum. Cả hai cùng đạp lên yên xe nhảy qua, chưa kịp mừng thì lại có nhóm mấy người vác đao kiếm lao tới. Trái phải cũng có 6-7 người lao đến. Đằng trước phía sau hai bên tất cả đều bị chặn. Hai người Thiên Long cùng đường không thể chạy tiếp đành phải đứng lại. Thiên Long lẫn Hà Hải đều thở hồng hộc một hồi mới bình thường được. Lúc này Minh Vương đứng ra từ trong đám người quát, mày chạy đi con chó. Lần này đừng mong sống được. Hai người Thiên Long tựa lưng vào nhau không nói gì. Bây giờ Thiên Long đang nghĩ cách làm sao để chạy thoát khỏi đây, nhưng nhìn đi nhìn lại không có lỗ hổng nào để phá vòng đây. Thiên Long cười khì khì quay sang cay đắng nói với Hà Hải, xin lỗi. Làm liên lụy tới mày rồi. Hà Hải tuy không bay đầu lại vẫn nói, mày đến quá. Anh em sống chết có nhau, dáng cầm cự đi, tao nhờ chị tao báo cho anh mày rồi. Thiên Long lại không cho là đúng, anh tao tới cũng không kịp đâu. Cả hai chưa nói được mấy câu thì đám người kia bắt đầu lao đến. Thiên Long hét to một tiếng rồi lao lên, Hà Hải cũng vậy. Đường cùng rồi Thiên Long chả còn biết sợ là cái gì nữa. Võ mà Thu Phong dạy cậu lúc này cũng chả còn phát huy tác dụng, đầu óc Thiên Long bây giờ không còn tỉnh táo nữa, cứ lao lên chém loạn. Chỉ có phản xạ mà Thu Phong huấn luyện cho mới có tác dụng. Thiên Long lao lên dùng lực 10 phần chém vào tên gần nhất, tên đó cũng vung đao chém về phía Thiên Long. Không né tránh không đỡ, cả hai đều chém vào nhau. Đao của tên kia sượt qua vai Thiên Long làm cậu bay mất một miếng da, nhưng đao của Thiên Long tuốt thẳng cánh tay của đối thủ. Về phía Hà Hải vừa đánh vừa lùi vừa chạy loạn, cậu cứ vung đao lung tung không ai nhào đến được. Thiên Long chém được một tên liền đạp hắn qua một bên lao lên phía trước chủ động tấn công hơn 5 người trước mặt. Cậu vung đao lên chém xuống kiếm tự chế của tên khác khiến cây kiếm hắn gãy ra, đao găm thẳng vào vai tên đó. Tuy vậy Thiên Long lại bị tên khác chém một phát vào lưng. Cắn răng Thiên Long rút đao lại vung một phát ra sau lưng tên vừa chém, Thiên Long né không kịp bị chém ngang ngực một rãnh khá sâu. Lúc này Thiên Long lại bị chém một phát nữa ngay lưng. Không thèm quay người lại, cậu lao đến tên khác trước mặt điên cuồng vung đao chém hắn. Một cảnh tượng loạn đầu. Thiên Long đã thê thảm, Hà Hải càng thê thảm hơn vậy. Tuy đã dùng cách vừa đánh vừa chạy nhưng Hà Hải vẫn bị chặn lại. Tính thời gian tới giờ đã được một phút, Thiên Long ăn ba đao lên lưng, một đao sượt qua vai, còn với Hà Hải lĩnh hơn 10 nhát lớn nhỏ khắp người. Toàn thân Thiên Long với Hà Hải nơi đâu cũng toàn máu với máu. Bên này Thiên Long đang đánh với gần 20 người thì bên kia Hà Hải cũng bị 10 tên dí chém. Đang chạy thì Hà Hải bị vấp té ngã lăn ra đường. Lợi dụng thời cơ đấy mấy tên kia lao lên chém xuống người Hà Hải. Đúng lúc này Thiên Long vừa kịp thấy bất chấp bản thân đang nguy hiểm, cậu ném thanh đao của mình về phía những tên đang chém Hà Hải. Mấy tên kia chưa kịp chém thì thấy đao bay tới vội vàng né tránh. Lợi dụng thời cơ đó Hà Hải đứng lên chạy tiếp. Không còn vũ khí trong tay Thiên Long quay mình chạy luôn. Vòng vây bây giờ đã loạn, hai người Thiên Long lại tiếp tục chạy. Không quan tâm vết thương trên người như thế nào nhưng cả hai người chỉ cần biết không chạy là chết. Chạy vào một con hẻm khác ngay đó. Được một đoạn thì cả hai buộc phải dừng lại vì đây là con hẻm cụt. Mặt Hà Hải tái mét, lần này bỏ mẹ thật rồi mày ạ. Thiên Long gật đầu không nói gì rồi lại quay lưng sang nhìn những tên đang dí theo tới nơi. Phải nói là Thiên Long xui đủ đường, bây giờ trên người không còn vũ khí gì cả, cái cặp mà Hà Hải mang theo thì ném từ khiếp nào để chạy rồi nó còn quên cả vụ có bùm xăng trong đó nữa. Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Bình tĩnh, Thiên Long nói thầm trong đầu liên tục tự động viên bản thân. Hít vô một hơi sâu thì những tên kia đã đuổi tới nơi. Thay vì nhào lên chém cả hai thì cả đám đứng lại cười mỉa, mai sao không chạy tiếp đi. Xem mày chạy đâu được, hai thằng ngu ạ, bây giờ mày có quỳ xuống thì tụi tao cũng không tha cho mày được, nhớ lại lời của anh hai mình đánh nhau lúc nào cũng phải giữ cái đầu lạnh, phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống. Bởi đã bước đường cùng thì chỉ có một sống hai chết. Mày phải thật bình tĩnh để biết mày là ai. Bất giác Thiên Long hít vào một hơi thật sâu cho máu lên não nhiều hơn, khiến cho bộ óc của cậu bé sáng suốt hơn, quên đi hết những đau đớn thực tại. Thiên Long vẫn không quan tâm đến lời của những tên đó, Thiên Long cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu cười nhếch mép ở đó co một chân lên, Thiên Long rút từ bên hông đế giày ra một con dao nhọn hoắt dài hai tấc, tiếp tục Thiên Long túi xuống rút một con nữa từ chân kia. Rắc rắc quay đầu bẻ cổ hai cái, Thiên Long nhún qua nhún lại trên mặt đất với hai con dao lăm lăm trên tay. bất chợt Thiên Long lại nở nụ cười lần nữa quay sang nói với Hà Hải, mày đứng đây đi, không cần lên đâu. Dứt câu Thiên Long bung người một phát lao lên đám người phía trước. Sự bình tĩnh đầy tự tin có khắp trên nét mặt của cậu bé. Con hẻm này khá nhỏ, đứng cũng chỉ tối đa ba người theo hàng ngang mà thôi. Như vậy một lúc Thiên Long chỉ cần đấu với ba người lợi hơn lúc trước rất nhiều. Chương 39, từng thằng một. Edit chương 39, từng thằng một. Edit Thiên Long lao lên trước với hai con dao trên tay. Cậu lao đến tên đứng giữa, thấy vậy hắn vung đao về phía Thiên Long. Ngay lập tức cậu lách người sang một bên, dùng dao đâm vào bụng tên bên cạnh hắn rồi lên gối tên vừa vung đao một cái vào bụng. Đây là đòn dương đông kích tây khi tên bên cạnh không kịp phòng thủ. Tiện tay Thiên Long rạch một đường dài trên bụng tên kia rồi rút dao ra khiến ruột hắn tuột ra ngoài trông rất khiếp. Những tên chứng kiến cảnh đó bất động một hồi rồi tất cả ói mửa, kể cả Hà Hải phía sau cũng ói theo. Thiên Long giáng quay mặt sang chỗ khác không chứng kiến lựa lúc bọn hắn sơ hở liền lao lên găm hai cây dao vào hai bả vai của tên còn lại. Một hình ảnh hoàn toàn khác với ban nãy của Thiên Long. Rút hai con dao ra, Thiên Long đạp một phát vào người hắn khiến tên đó văng ra. Không dừng lại ở đó, cậu nhặt một thanh đao khác lên rồi lại tiếp tục lao đến những tên khác. Chứng kiến cảnh tượng lòi ruột kinh tởm, bất chợt bọn hắn lùi lại vài bước tránh né Thiên Long. Tính tới giờ Thiên Long đã hạ được 8 tên nhưng vẫn còn gần 20 tên đứng trước mặt bây giờ. Và hiện tại cũng đã khác lúc nãy. Đúng một cái Thiên Long thay đổi ánh mắt lao lên không ngần ngại tấn công 3 tên trong nháy mắt. Đang đà lao lên thì Thiên Long đồng thấy một thứ gì đó sáng bóng quẹt ngang qua mặt. Thấy vậy Thiên Long hấp tấp đưa thanh đao ra đỡ khen. Tiếng kim loại vang lên. Thiên Long văng ra đằng sau 2 mét ngã rầm xuống đất. Lật đật đứng dậy, hai tay Thiên Long tê dần dần. Dường như không cầm nổi thanh đao nữa. Vừa nãy không biết là ai đã vung đao chém cậu, nếu như phản xạ chậm một chút thôi thì cái đầu của cậu cũng bay theo chiều gió. Nhìn kỹ lại thanh đao cậu đang cầm, nó mẻ một mạng lớn. Cây đao này không hề soàng, giá cũng nó cũng trên cả tiền triệu một cây, rất dày rất bén mà bị mẻ tới mức độ này thì dùng lực tới cỡ nào chứ. Ngước đầu lên Thiên Long mới biết tên vung đao vừa rồi không ai khác là Hải Bánh. Hải Bánh bây giờ đã cởi trần và lưng đã cột hai chiếc áo để cầm máu. Hải Bánh cười to, hôm nay mày phải chết, con chó ngoan của bố ạ. Dứt câu Hải Bánh vác đao điên cuồng lao đến chém Thiên Long. Nhưng ngay lúc này Hải Bánh là chứng kiến một cảnh không thể tin được. Phía sau hắn từ đâu ra có mấy cái cơ thể bay tới đập trúng người cậu rụt. Rầm. Là Minh Vương, không biết hắn bị ai ném tới mà bay trúng người Hải Bánh, rồi cả hai bay ngang qua cả Thiên Long đập mình vào tường ngay bên cạnh. Hà Hải đang đứng trợn mắt há hốc mồm không biết chuyện gì xảy ra. Đập hết bọn nó cho tao, một giọng nói uy nghiêm quá dỗi quen thuộc với Thiên Long vang lên. Dạ. Một loạt âm thanh đồng thanh một cách hùng hồn vang lên. Không biết từ đâu ra thêm mấy chục người lao đến đánh đập mấy người của nhóm Hải Bánh một trận như tử. Bây giờ cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía bên nhóm người của Hà Hải, không có gan để mà chạy nữa, chỉ biết trơ mặt ra cho bị đánh như Thiên Long vừa nãy. Từ trong đám lộn xộn đấy, một con người phải nói là thần tượng của Thiên Long bước ra. Người đó không ai khác chính là anh hai cậu Thu Phong. Khoác trên mình một bộ vest đen sang trọng, Thu Phong bước tới trước mặt Thiên Long. Thấy anh hai mình tới, Thiên Long miệng lắp ba lắp bắp nói anh hai. Bụt. Thiên Long chỉ vừa thốt lên hai chữ anh hai thì bất ngờ Thu Phong đấm một phát vào mặt Thiên Long khiến cậu té lăn sang đất. Miệng rỉ ra một tia máu nhỏ, Thiên Long cay đắng nhìn Thu Phong nói sao câm mồm. Chưa kịp nói gì, Thu Phong quát to một tiếng linh ngoại trời đất làm chấn động cả lồng ngực của những người xung quanh. Tiếng quát tháo của Thu Phong làm Thiên Long giật bắn mình, mắt cậu nhìn sang chỗ khác không nói biết nói gì. Lúc này Thu Phong như nổi điên lên quát tiếng nói. Ai cho mày tự ý như vậy? Tao đã nói như thế nào hả? Thiên Long im lặng không nói gì. Thấy vậy Thu Phong càng điên máu lên nói tao đã bảo mày làm sao? Có đi đánh ai hay làm gì quan trọng báo cho anh mày một tiếng. Mày bị gì thì tao biết ăn nói làm sao hả? Nói. Thiên Long quay mặt sang chỗ khác không nói gì. Quả thật Thu Phong nói đúng, tuy anh đồng ý cho cậu có cái quyền đi sinh sự với người khác và cứ vô tư đi khi anh cậu đã lo hết. Nhưng không nói thì làm sao Thu Phong biết được. Hôm nay suýt tí nữa Thiên Long bị người ta chém chết. Tuy bây giờ không chết nhưng thương tích cũng đầy mình, thế kia thì làm sao ăn nói với mẹ ở nhà. Nếu hôm nay Thu Hương không gọi điện đến báo thì Thu Phong cũng chẳng biết làm sao mà đi cứu Thiên Long kịp thời như thế này. Dù rằng đã biết tin nhưng Thu Phong phải huy động gần như cả hai lực lượng hắc bạch của bản thân để biết thông tin. May mà phía bên cảnh sát có thông tin về vụ ẩu đã đang diễn ra ở khu Tam Giác Vàng, Thu Phong cũng đã dặn họ đừng xía vô chuyện này và ngay tức tốc anh tập hợp đàn em rồi chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Tuy rằng mắng chửi Thiên Long như thế nhưng Thu Phong vẫn thương thằng em trai này hơn ai hết. Cậu dạy võ cho nó cũng vì không muốn ai thương tổn đến nó, nhưng cậu cũng biết con đường mà mình đi không hề an toàn. Tiểu gì cũng sẽ liên lụy tới gia đình nên cách tốt nhất cậu vẫn cho nó tiếp xúc với cái thế giới hắc đạo này. Nhưng không phải tiếp xúc theo cách tự tiện như thế này được. Thu Phong muốn em trai mình phải an toàn tuyệt đối và trong sự giám sát của bản thân anh. Thở dài một tiếng rồi Thu Phong lại đỡ Thiên Long đứng dậy, nhấn mạnh một tiếng lần sau đừng bao giờ tự ý như thế này nữa, nghe rõ chưa? Thiên Long cúi đầu dạ một tiếng bé nhí nhí rồi quay sang nhìn Hà Hải với vết thương đầy mình đang đứng đó nói cảm ơn chú em đã đi cùng thằng này. Còn một tí sức, Hà Hải gật đầu mạnh liên tục mấy cái. Địa vị của Thu Phong trong ánh mắt Hà Hải lại tăng thêm mấy phần khi chứng kiến cảnh Thu Phong dắt theo cả tá người. Ngầu lòi mà dẹp hết đám người của Hải Bánh. Đây mới đúng là anh đại thực sự trong mắt Hà Hải. Quay sang Thu Phong nói với Ngọc Bảo vừa đánh đập đám kia xong bảo lại đây. Nghe Thu Phong gọi Ngọc Bảo tức tốc chạy đến dạ một tiếng, Thu Phong tiếp tục nói đưa thằng này đi băng bó vết thương rồi đặc biệt chiếu cố tới nó. Ngọc Bảo dạ một tiếng rồi lại dìu Hà Hải đi, Hà Hải nghe vậy liên tục hô cảm ơn. Thu Phong nói như vậy chẳng khác nào thu nhận Hà Hải vào trong băng mình để đào tạo thành một tên đầu gấu. Dù sao anh cũng đi trên con đường này kiếm vài tên trung thành với mình vẫn tốt nhất. Hà Hải tuy còn nhỏ nhưng cũng rất có tố chất rất can đảm, đặc biệt là có nghĩa khí và lại còn là anh em chí cốt của thằng em trai mình. Thu Phong thích điều đó. Anh cười lạnh một cái. Bây giờ là lúc anh xử lý đám nhóc con này. Quay sang nói với đàn em đang đánh đập sảng khoái ở đấy được rồi dừng tay đi. Lôi hết tụi nó lại đây. Thu Phong vừa dứt lời ngay lập tức các thành viên bang Hắc Long ngừng đánh đập. Trong con hẻm cụt nhỏ nhắn một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Gần 30 nhân mạng đang quỳ xuống khoanh tay lại trước mặt Thu Phong. Nhìn qua nhìn lại một hồi Thu Phong cất tiếng từng thằng một lại trước mặt em tao quỳ xuống dập đầu ba cái cho tao. Cả đám người đang quỳ xuống vừa nghe xong đồng im bặt không ai dám đi lên. Điều Thu Phong vừa nói căn bản là sỉ nhục bọn hắn tất nhiên không thằng nào dám đi lên dập đầu ba cái cả và cũng không thằng nào dám hó hé câu nào. Thấy không có động tĩnh gì Thu Phong không nói gì nhiều anh bước lại nắm tóc một tên gần nhất ngửa mặt hắn ra nói thích gan đập hơn chứ gì. Dứt câu anh lên gối liên tục vào mặt tên đó mặc cho hắn lo hó đủ kiểu. Bốp 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 những âm thanh kinh khủng vang lên liên tục. Khoảng chừng hơn 10 giây sau Thu Phong mới dừng lại rồi lại ngửa đầu tên đó lên một lần nữa. Gương mặt của hắn bây giờ hoàn toàn biết dạng mặt bẹ bét máu mắt xương phồng lên máu mũi liên tục chảy ra trông rất gớm biết. Nhìn gương mặt đầy máu me Thu Phong lại nói làm hay không. Tên đó tuy mặt đầy máu nhưng vẫn ra sức gật đầu đủ ớ nói em. Em làm tốt Thu Phong nói tốt một chữ xong đẩy đầu hắn về phía Thiên Long đang đứng thất thần ở đó. Bị Thu Phong đẩy ra té nhòi trên đấy nhưng hắn không dám ý kiến lật đật đứng dậy chạy lại phía Thiên Long quỳ xuống dập đầu thật mạnh xuống đất ba cái rồi đứng lên rụt rè nhìn về phía Thu Phong hỏi như vậy được chưa anh. Thu Phong trợn mắt lên nói mày hỏi tao. Hỏi thằng em tao xem nó chịu không. Lần này tên đó lại quay sang hỏi Thiên Long như vậy. Chứng kiến cảnh tượng này Thiên Long không đành lòng liền nói với anh hai mình anh hai. Không cần phải làm vậy đâu đánh vậy đủ rồi thả người ta đi đi. Vừa nghe xong Thu Phong lại nổi đoá lên mày câm mồm. Đứng yên đó cho tao. Ra đời mày không đạp chết người ta thì sẽ bị người ta đạp chết lại. Nhớ rõ tao câu đó. Xong quay sang nói với tên vừa dập đầu với Thiên Long được rồi. Cút đi đừng để tao gặp lại. Tên đó như được ân xá bởi lời nói của Thu Phong gật đầu lia lịa rồi chạy bán sống chán chết ra ngoài. Những thành viên của Hắc Long cũng tránh ra một con đường cho hắn đi. Lần này Thu Phong lại quay sang những tên còn lại nói thằng nào lên trước tao cho về trước. Chương 40, tàn sát. Edit chương 40, tàn sát. Edit lần lượt từng người quỳ xuống dập đầu trước mặt Thiên Long. Dù cho cậu không đành lòng nhưng thằng anh cậu đã bắt như vậy thì cậu cũng không nói được gì. Thu Phong làm vậy chỉ muốn Thiên Long hiểu ra chính mình không tàn nhẫn với người ta sẽ bị người ta tàn nhẫn lại. Bài học mà Thu Phong muốn dạy cho cậu là không tàn nhẫn với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Nếu hôm nay Thu Phong không tới kịp thì đứa nằm xuống chính là cậu tới cơ hội được quỳ xuống như những tên này thậm chí còn không có. Thời gian trôi qua số người còn sót lại chỉ còn đúng hai người không đi lên. Là Minh Vương cùng Hải Bánh vẫn chưa chịu đi lên. Thấy vậy Thu Phong nhìn sang không ngần ngại suốt mỗi thằng hai phát vào mặt. Nhìn thôi anh cũng biết nguyên nhân mọi chuyện là do hai thằng ôn này. Mỗi tên ăn một suốt của Thu Phong bản thân đang bị cũng bật ngựa ra sau. Tiện tay Thu Phong chụp cổ hai thằng nâng lên không chung nói hai thằng mày biết đường dập đầu luôn tao còn tha nhưng bây giờ tao đổi ý rồi. Nói xong anh ném Minh Vương lên trời hắn cơ thể chưa kịp tiếp đất Thu Phong đạp ngang ba sườn một phát cờ rắc xương gãy giòn văng lên. Bị Thu Phong đá văng ra đập cả người vô tưởng Minh Vương rơi xuống đau đớn hết thảm. Thấy vậy Hải Bánh liên tục đấm đá vào người Thu Phong giọng ồ ồ không nói được gì. Nước mắt Hải Bánh bắt đầu chảy xuống hắn khóc không phải vì đau hắn khóc vì em trai hắn bị đánh mà hắn không làm gì được. Đau khổ đến tột cùng. Lúc này Thu Phong nhếch mép lên cười với ánh mắt điên dại nói mày đã biết nỗi đau thằng em mình bị đánh rồi chứ gì. Dù Thu Phong hỏi thế nào Hải Bánh cũng không trả lời nổi cổ hắn bị bóp nghẹn đến sắp tắt thở tay chân vẫn cứ vô lực đánh vào tay Thu Phong. Cười lạnh một cái anh buông cổ Hải Bánh ra khiến hắn rơi xuống hò sặc sụa. Xong anh lại đi về phía Minh Vương đang ôm mình rên rỉ ở đó rồi quay sang nói với người bên mình thằng nào quăng cây đao qua đây. Một tiểu đệ nghe vậy lật đật chạy lại túi mình đưa Thu Phong một thanh đao. Cầm lấy thanh đao Thu Phong giẫm lên đầu Minh Vương quay sang nói với Hải Bánh đang ho sặc sụa ở đó thằng nào đỡ đầu mày. Ngừng ho Hải Bánh quay sang đau đớn nói em không chơi với ai cả. Anh làm ơn thả em ra đi em sẽ dập đầu mà. Hải Bánh một thân là học sinh cấp 3 không thể nào tự thân vận động kéo người đi chém nhau như thế này được. Thu Phong dám chắc rằng nó sẽ rửa hơi ai đó để bố láo như thế này. Và cho dù là ai chống lưng cho thằng nhóc trước mặt anh đây thì anh cũng sẽ cho tên đó một trận. Trả lời Hải Bánh là Thu Phong kéo cánh tay của Minh Vương ra đưa lên rồi đặt thanh đao trên đó nói hoặc nó mất cánh tay. Thấy vậy Hải Bánh gấp gáp đừng đừng em nói. Thu Phong buông tay Minh Vương xuống rồi ra tăng thêm lực chân lên đầu hắn. Đau hớn gào thét. Hải Bánh thấy vậy liền nói em chơi bên anh Lộc chợ mới. Nghe xong Thu Phong nhấc chân đi về phía Minh con đang đứng cạnh Thiên Long nói đi. Chợ Vũng Tàu được thành lập từ trước năm 1980 cũng từ đó những tên côn đồ được sinh ra trên mối làm ăn của chợ. Bọn chúng đập phá đủ thứ không cho người dân buôn bán công ăn cũng chỉ bảo vệ tài sản người dân được một thời gian rồi lại lắng đi bọn chúng tiếp tục đập phá. Nếu muốn chúng không đập phá đồ đạc thì phải đóng tiền bảo kê cho chúng. Và như vậy những tên như Lộc chợ mới có được nguồn thu nhập từ đó. Chúng lập các sòng bài buôn bán ma túy vận chuyển những hóa chất độc hại từ Trung Quốc sang để bán. Trên đường Nam Kỳ khởi nghĩa chợ mới Vũng Tàu nằm trên con đường ấy. Đối diện chợ mới Vũng Tàu có một con đường nhỏ tên là Tạ Huyên. Trong con đường ấy có vô số con hẻm và trong mỗi con hẻm đó đều có một hai sòng bạc có cả nơi đá gà cá độ đá banh và cả ổ ma túy trong đó. Và người đứng đầu trong con đường ấy là Lộc chợ mới. Trong con hẻm đường Tạ Huyên có vô số sòng bài hay hàng quán bị đã lên đèn từ lúc nào. Những khu ổ chuột trong con hẻm ấy luôn luôn có người nhậu nhẹt hay đơn giản là những tên đứng ngoài con hẻm đang hút thuốc buôn chuyện gì đó. Vẫn như thường ngày những con người trong con đường trong con hẻm đó lao đầu vào những cuộc vui trào phúng như đánh bài nhậu nhẹt đánh bị đạ hay sâu trong cuối hẻm là những nơi đá gà với tiếng hò hét rầm trời đất. Trái ngược lại với con hẻm ấy bên ngoài đường chính Nam Kỳ khởi nghĩa khá vắng vẻ. Con đường này chỉ đông vào lúc 3 giờ sáng đổ đi với những con người buôn bán ở chợ. bất ngờ con đường chính vắng vẻ đông có hàng chục chiến xe Toyota Hiace 16 chỗ nối đuôi nhau đi trên con đường Nam Kỳ khởi nghĩa rồi lại quẹo vào con đường Tạ Uyên. Hàng chục chiếc xe ấy đỗ lại bên đường. Từ bên trong mỗi chiếc xe cũng hơn 20 người bước xuống với vô số món vũ khí trên tay từ đao kiếm cho đến bùng xăng. Trong đám người có hai người đứng đầu bước lên trước hét xông lên. Hai người đó chính là Minh Con và Phi Hùng. Theo sau họ lần lượt là Bo Nhỏ Ngọc Bảo Phúc Cá Chép và vô số thành viên của Hắc Long Bang. Hơn 200 nhân mạng chia ra chạy vào 7 con hẻm trên đường Tạ Uyên. Những tên con đồ đang đứng tán dóc hay ngồi nhậu nhẹt trước con hẻm chẳng biết chuyện gì đang diễn ra đông nhưng thấy vô số người ùa tới chém lấy chém để đập phá tất cả hàng quán khiến từ trong ra ngoài bọn họ trở tay không kịp. Tuy vậy chỉ được một lúc thì bên trong các dãy nhà trọ cũng có vô số người bắt vũ khí chạy ra ẩu đả. Phi Hùng Minh Con Ngọc Bảo Bo Nhỏ Phúc Cá Chép mỗi người dẫn đầu vô số người đập phá đủ chỗ. Trong đó Phi Hùng là chém người ác nhất một đao đi xuống là đi một chi. Phải nói Phi Hùng Đống Dưng hôm nay là điên cùng nhất. Sau khi đầu nhập Thu Phong hắn cũng đã tới khiêu chiến Thu Phong liên tục trong vòng 1 đến 2 chiêu hắn đã thua. Là một con người kiêu ngạo nhưng khi đối mặt với Thu Phong anh chả là cái đinh gì cả từ trước tới nay Phi Hùng chỉ có cảm giác hai con người làm anh không thể với tới. Một là Thu Phong đây và hai là Giang Nam một người không bao giờ để ý tới giới hắc đạo. Điều làm anh điên cuồng cũng rất dễ hiểu một người trên cơ anh còn chịu được nhưng hai người thì anh không thể nào chịu được vì vậy anh phải luyện tập. Tuy rằng mình con có đấu ngang với anh nhưng do là lúc trước hắn là lính đặc công được đào tạo qua và bây giờ hắn không còn luyện tập nữa cậu khinh thường kẻ như vậy nên cậu cũng không công nhận mình con là đối thủ của mình. Vì lý do trên nên Phi Hùng mới phải càng ngày càng mạnh mẽ hơn để theo kịp hai người Thu Phong và Giang Nam. Tuy những người trong các con hẻm đường Tạ Uyên có chống cự nhưng vô ích. Thứ nhất nhân số không đủ thứ hai quá bất ngờ có quá nhiều người gục xuống. Nhiều người thậm chí vừa cúi xuống bàn lấy vũ khí ra vừa ngước lên đã ăn một đao. Lộc Trợ Lớn là một thanh niên lùn hèn mọn cao khoảng 1m6 đen đen bẩn bẩn. Hắn đang trong căn phòng của mình chơi gái sắp lên tới đỉnh thì nghe những tiếng động náo loạn dưới đường. Cứ cho rằng những thằng chơi bài thiếu tiền rồi bị đánh nên gây náo loạn như thường ngày hắn không quan tâm lắm. Sắp tới cao trời thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi. Không dừng lại Lộc vẫn tiếp tục cao trào cho đến khi bắn ra rồi thở hồng hộc xong hắn mới vọng ra chuyện gì. Không biết tao đang bận à? Bên ngoài giọng nói gấp gáp nói xảy ra chuyện lớn rồi. Không biết từ đâu ra mấy trăm người tới đập phá quán xá sòng bài của chúng ta Lộc Trợ mới hét to lên cái gì. Xong hắn lập tức lật đật mặc quần vô quên cả chuyện mắc áo chạy ra ngoài mở cửa hét vào mặt tên đó mày nói cái gì. Là bốp tên đó chưa kịp nói thì bị Lộc Trợ mới đạp một phát giữa ngực văng ra. Khốn kiếp hắn mắng một câu rồi chạy lại tủ quần áo trong phòng mở ngăn tủ ra lấy từ bên trong một khẩu súng đen màu ra. Hắn tìm tòi điện thoại gọi cho một hai đó anh thiện có ai tới phá sòng bài của mình xong phi ra ngoài nơi đang hỗn chiến. Đoàn người của Hắc Long Bang đang tàn sát đống một tiếng súng linh thai vang lên khiến tất cả phải dừng lại nhìn về phía phát ra tiếng súng. Là Lộc Trợ mới nổ súng hắn chỉ súng lên trời cho nổ một viên đạn chỉ thiên. Tên Lộc cười nết mép đang định nói gì đó thì bỗng hắn ôm tay la lên nguyên một bàn tay phải cầm cây súng vừa rồi của hắn rơi ra. Hắn còn chưa cảm giác được điều gì thì bàn tay của hắn đã bay mất. Hắn ôm cổ tay đứng đó la hét thì từ bên phải Phi Hùng đạp ngay vai hắn một cái khiến hắn ngã lăn ra. Sau đó Phi Hùng đi gần lại đặt kiếm trước mặt hắn nói mày lấy súng ra hù ai vậy? Trùng hợp nơi Lộc Trợ mới vừa bước ra nổ súng thì Phi Hùng đang đứng ở đó chém nhau. Khi hắn vừa nổ súng thì ngay lập tức Phi Hùng lao tới chém ngang một đao trên cổ tay hắn lực cực kỳ mạnh làm đứt luôn cả bàn tay. Phi Hùng đạp lên ngực Lộc Trợ lớn đang đau đớn túi xuống hỏi mày biết vì sao ra như vậy không? Tên Lộc nhăn nhó lấy sức lắc đầu liên tục. Thật tình thời gian qua hắn chưa từng chọc vô ai mà phải mang họa lớn như thế này. Cả nửa năm qua hắn sống rất bình thường không động chạm vô các anh đại trị đại nào cả cùng lắm có những vụ ẩu đả không đáng kể mà thôi. Lúc này Phúc Cá Chép đang lôi cổ Hải Bánh tới ném ra trước mặt tên Lộc nói thằng này người của mày đúng không? Lần này tên Lộc lắc đầu chối không có. Phi Hùng lại đưa đao lên muốn đi thêm bàn tay nữa à, sau đó hắn lại gật gật cái đầu. Thấy vậy Phi Hùng kéo cổ áo hắn đứng dậy vỗ vai hắn rồi phủ đuổi cho vai hắn cười đều nói lần sau. Nhớ, quản người mày cho kỹ không thì không chỉ bàn tay này đâu nghe chưa? Tên Lộc ôm cổ tay đang chảy máu ra sức gật đầu như một con chó được chủ thả đi sau một trận đòn. Chương 41, tiền xin lỗi. Edit chương 41, tiền xin lỗi. Edit về phía Thu Phong anh không dành tham gia cuộc chiến này cho mệnh anh chỉ đi cùng rồi xuống xe ra trước một con hẻm đứng đó hút vài điếu thuốc. Lúc này thì anh em Hắc Long đang từ từ đi ra thì bỗng Thu Phong nghe hàng tá tiếng xe máy đùn đùn chạy tới phía này. Chắc cũng chỉ có mình Thu Phong giàu mua cả chục chiến Toyota để chở người đi đánh nhau còn với những băng đảng khác đa số toàn đi xe máy. Căn bản Thu Phong không thích dùng xe máy vì khi đánh không lại người ta rất dễ loạn. Xe máy lại nhiều nên khi lấy mất công đổ lên đổ xuống cộng thêm lúc chạy trốn rất dễ tông vào nhau gây tai nạn. Nên anh quyết định bỏ số tiền ra để mua vài chiếc Toyota cũ. Cũng tiện cho việc giao hàng hóa cho công ty nữa. Cả đoàn người hơn 100 mạng chạy xe tới đỗ trước mặt Thu Phong cũng lúc này bang Hắc Long đã đi ra đầy đủ sau lưng anh. Thu Phong không quan tâm những người vừa tới anh quăng điếu thuốc xuống chân rủi rủi vài cái rồi ra lệnh đi. Thành viên của Hắc Long tưởng sẽ đại chiến thêm một hồi nữa nhưng không phải trong đám người đó bên người của Thu Phong cũng có nhận biết một tên đó là Thiện Mát. Nhóm người của Thiện Mát tính xông lên thì bị anh cản lại bởi vì anh nhận thấy ánh mắt lạnh tanh từ Thu Phong đang nhìn mình. Khi nhóm người Thu Phong đi ngang qua Thiện Mát chỉ biết đứng nhìn để họ rời đi mà không nói câu nào. Các tiểu đệ đi theo Thiện Mát thấy vậy liền hỏi anh Thiện. Sao anh để tụi nó đi? Lúc này Thiện Mát quay sang tắt một phát vô mặt tên đó nói thằng ngu. Nó là thằng đại ca của bọn Hắc Long Bang đấy mình nó thôi là đủ mệt rồi đã vậy người bên đó còn hơn bên mình mày nghĩ đánh lại chắc. Tên kia ôm mặt bất bình lui xuống. Thiên Mát mặt hầm hầm đi vào trong con hẻm. Khu chợ mới này là địa bàn của hắn mới chiếm được từ tên Lộc Chợ mới. Không ngờ Cầm Khu này chưa được một năm đã xảy ra chuyện lớn. Hắn chắc chắn rằng Thu Phong sẽ không vô duyên vô cớ đi kiếm chuyện đánh người khác, nếu đã kiếm chuyện thì vừa nãy Thu Phong đã lao lên đánh ngay từ lúc đầu rồi. Sau khi nhóm người Thu Phong rời đi, Thiện Mát mới dắt đàn em đi vào con hẻm thì cảnh tượng máu me đập vào mắt hắn. Khắp nơi đều thấy máu người lăn qua lăn lại, rên rỉ, người thì đau đớn không thể nói được gì, người thì bị thương đang băng bó tại chỗ, còn có người nằm im bất động chẳng biết sống hay chết. Nhìn quanh một lượt xong, Thiện Mát ra lệnh cho đàn em đi giúp những tên đang bị thương vô chữa trị, riêng hắn thì bước lại chỗ Lộc Trợ mới đang băng bó phần tay bị cụt lại. Tên Lộc thấy Thiện Mát tới bèn nén đau đứng lên chào hắn. Đại Bốt vừa đứng lên chưa bước thì Thiện Mát cho hắn một đạp văng ngã ra đường. Thằng ngu, mày trêu chọc kiểu gì mà để người ta đánh cho nông nỗi này. Tên Lộc dù bất mãn vì đã bị thương còn lại bị đánh nhưng không dám ý kiến gì, to tắt liền thành mình không phải em rồi, chỉ vào Hải Bánh đang bất tỉnh ở đó, do thằng này trêu phải em của đại ca Hắc Long Bang nên tụi em mới ra nông nỗi này. Nghe xong lời nói của tên Lộc thì Thiện Mát cũng chẳng ngần ngại cho hắn thêm vài đạp nữa rồi ra lệnh cho đàn em kéo Hải Bánh vào trong làm cho hắn tỉnh xong chắc hảo. Kết quả ngay tối hôm đó Thiện Mát một thân một mình tới công ty của Thu Phong bồi thường 50 triệu tiền thuốc men cho Thiên Long rồi rời đi. Hắn làm vậy không phải vì sợ Thu Phong mà sợ Thu Phong sẽ lấy đó làm cái cớ gây nên những cuộc chiến không nên có làm cho kẻ khác ngư ông đắc lợi. Đã vậy người anh em của hắn là Phi Hùng cũng trong băng của Thu Phong, hắn cũng không muốn đối đầu với người anh em của mình. Thật ra chỉ cần Thiện Mát tới xin lỗi một tiếng Thu Phong cũng chẳng làm khó gì vì căn cơ của Hắc Long chưa vững không tiện đi gây hấn lung tung được. Hôm đó về nhà Thu Phong dặn Thiên Long tránh để cho mẹ thấy vết thương, dù sao vết thương của Thiên Long cũng không sâu lắm, khoảng một tháng là liền lại. Thu Phong luôn dặn đi dặn lại với Thiên Long là phải chú ý không cho mẹ biết. Dù Thu Phong không nhắc thì có chết Thiên Long cũng chẳng dám nói cho mẹ mình. Qua ngày hôm sau, Nhược Y Dìa dùng chiếc Mercedes S500 màu trắng của mình đưa cho Thu Phong để anh đi đến trại giam thương lượng với người bán đất. Từ thành phố Vũng Tàu lên tới quận Thủ Đức cũng mất trung bình 2 tiếng đồng hồ. Trước khi đi, Đức Công đã gọi báo cho Thu Phong chỉ cần tới đó báo tên là sẽ được dẫn tới phòng giam của ông Nghĩa. Lần này Thu Phong đi một mình, dù cho Nhược Y Dìa đòi sống đòi chết đi theo. Lần trước cái trò giả khóc của cô đúng ra anh không hề biết, nhưng do cô vô ý lỡ lời nên Thu Phong đã biết tổng nên chả bao giờ anh cho cô ta đi trùng trừ khi liên quan tới công việc. Sau gần 2 giờ lái xe trên đường cao tốc, cuối cùng Thu Phong cũng tới quận Thủ Đức. Anh tìm kiếm trại giam trên bản đồ của xe ô tô rồi lái thẳng tới nơi đó. Tới nơi, Thu Phong báo tên ra liền được quản giáo trại giam niềm nở ra tiếp đón. Thu Phong cũng không khách sáo, trực tiếp nhờ quản giáo dẫn tới phòng giam của ông Nghĩa. Trại giam Z30G là một trại giam khá lớn với tù nhân từ nam đến nữ có đầy đủ cả. Điều đặc biệt là ở trại giam này, những tù nhân trông đây không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn thấy một số nụ cười trên mặt họ. Cảm thấy thắc mắc, Thu Phong hỏi ra mới biết nhà tù này tuy chứa đủ loại tội phạm nhưng cuộc sống của phạm nhân nơi đây rất tốt, không bóc lột như những trại giam khác. Ông quản giáo còn tự khen bản thân rất được tù nhân ở đây yêu thích. Nói chuyện một hồi, Thu Phong cùng quản giáo đã đứng trước cửa một buồng giam với cánh cửa bằng thép dày mấy tấc, cả cánh cửa kín mít, chỉ có một lỗ chữ nhật ở trên để nhìn vào. Thấy vậy, Thu Phong liền đưa mắt nhìn vào nhưng không thấy gì bên trong, hoàn toàn tối đen như mực, rất khó biết có ai ở trong hay không. Giám ngục lấy khóa mở cánh cửa thép to bự ra, sau đó mời Thu Phong bước vào. Riêng quản ngục chỉ đứng ngoài không đi vào nửa bước. Bước vào trong thì Thu Phong mới thật sự bất ngờ, dù là phòng giam nhưng căn phòng này rộng tới 20 mét vuông. Bài trí căn phòng từ tivi cho đến giường gối chăn nệm, thậm chí đến cả nhà vệ sinh bé tí tẹo cũng có. Giữa căn phòng còn có một bàn thủy tinh, trên đó có vài tờ báo, vài tách trà và vài điếu thuốc tàn. Bây giờ Thu Phong mới để ý tại sao căn phòng lại tối om, do chủ nhân của nơi đây đang ngủ trong căn phòng này có 2 cây đèn. Thu Phong với tay bật công tắc lên thì chủ nhân nơi đây đã ngồi dậy từ lúc nào. Một giọng nói khàn khàn phát ra, cậu là ai? Nghe thấy giọng nói, Thu Phong quay người sang phía chiếc giường thì thấy người đã ngồi dậy từ lúc nào. Là một ông lão với tóc đốm đốm bạc cùng thân hình khá là béo tròn của mình, ông cẩn thận đứng dậy lại phía bàn ghế ở giữa phòng ngồi xuống. Thu Phong vẫn đứng ở gần cửa nơi có công tắc đèn. Thấy vậy anh tiến lại lễ phép nói, chào chú. Cháu là Phong, hôm nay cháu tới tìm chú vì muốn mua mảnh đất cạnh nhà. Rót 2 ly trà, người trung niên tên Nghĩa đưa tay ra hiệu cho Thu Phong ngồi xuống, anh cũng chẳng khách khí trực tiếp đặt mông xuống. Thấy Thu Phong ngồi xuống, ông ta bắt đầu nói, tôi không tin là một kẻ tới đây tìm tôi chỉ để mua đất thôi đấy. Thời ông còn chưa bị bắt vào đây thì bên ngoài ông là một doanh nhân kinh doanh đủ loại hạng mục, trong đó có cả nhà đất. Mảnh đất sau nhà Thu Phong là do ông mua về, tính khi nào ông về hưu sẽ xây một căn biệt thự trên đó vì nó sát chân núi rất mát mẻ dù cho là mùa hè. Vì vậy ông đã thuê một tên lang thang người Hoa canh chừng nơi đó cho ông. Nhưng chưa kịp như ước nguyện thì đã bị tống vô đây. Vì thế về sau tên người Hoa đó cưới cô vợ làm ve chai rồi sinh con đẻ cái sống ở đó canh đất cho ông đến khi nào ông ra tù thì thôi. Thu Phong vẫn chưa hiểu vì sao ông Nghĩa lại kêu cậu tới đây không chỉ với lý do mua đất. Thấy sát mặt Thu Phong, lão liền nói, làm sao cậu vào được đây? À, cháu nhờ một người quen. Thật tình cháu chỉ đến đây mua mảnh đất ở Vũng Tàu của chú chứ chả có ý gì khác. Thu Phong thản nhiên nói. Hữu Nghĩa là một tù nhân đặc biệt, cơ bản không phải ai thích gặp là gặp ông được. Vì những người gặp ông chỉ có những người có chức có quyền, hoặc nếu là người thân trong nhà thì mọi nhất cử nhất động của ông sẽ được ghi âm lại, thậm chí có cả quản giáo đứng sau lưng để nghe, nhưng với Thu Phong thì quản giáo lại đứng ngoài, nên ông Nghĩa Thu Phong là người của chính phủ muốn đến nghe ngóng một số thông tin từ ông. Thật tình Thu Phong chỉ đến đây để mua đất chứ chả có ý nghĩ gì khác, chỉ là anh làm quá lên, người ta vô tù rồi còn kiếm cho bằng được thì cũng chịu. Hai người nói chuyện một hồi thì Hữu Nghĩa mới hiểu được Thu Phong vì sao lại gặp được ông, căn bản hắn cũng là mật vụ cảnh sát nhưng đến đây chủ yếu để mua đất là thật. Mảnh đất ấy là nơi hưởng tuổi già của tôi không muốn bán cho cậu, ông Nghĩa lạnh lùng nói. Thẳng ra là mảnh đất ấy đối với ông có cũng được không có cũng chả sao, nhưng vấn đề ở đây ông muốn đưa ra điều kiện với Thu Phong, tiền không giải quyết được vấn đề. Là một đặc công với chức vụ không nhỏ trong quân đội, Thu Phong cũng từng tiếp xúc với rất nhiều người ở giới thượng lưu. Với ông Hữu Nghĩa trước mặt đây, dù ông ấy đã bị giam hơn 20 năm nhưng vẫn không mất đi phong thái của nhà quyền quý có tiền có quyền. Thừa biết ông ấy muốn làm khó Thu Phong bèn nói, vậy điều kiện của chú là gì? Câu nói thẳng thừng của Thu Phong được thốt ra làm cho lão Nghĩa cũng hơi ngạc nhiên, ông cười ha ha nói, không ngờ cậu thẳng thắn như vậy, theo tôi biết mật vụ cũng không thẳng thắn được như cậu, cậu từng là người trong quân đội phải không? Thu Phong gật đầu ngầm công nhận lời nói của ông ta. Hữu Nghĩa liền nói, chức vụ của cậu trong quân đội là gì? Thiếu tá. Ông Nghĩa lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Nhìn sơ qua thì Thu Phong cùng lắm chỉ gần 30 tuổi mà lên được chức thiếu tá trong quân đội đã vậy, khi xuất ngũ còn làm trong mật vụ thì gia cảnh không thể coi thường được. Nhưng lão đã nghĩ hơi quá, tất cả những gì Thu Phong đạt được đều do bản thân chứ chả có gia cảnh gì cả. Đến bản thân cậu cũng chỉ cố gắng trong việc huấn luyện bản thân thành một người lính giỏi, phải chăng bây giờ cậu được như vậy một phần cũng do may mắn không bị người ta dìm chết. Chương 42, xây nhà. Edit chương 42, xây nhà. Edit sau lời nói của Thu Phong thì lão Hữu Nghĩa im lặng một hồi rồi lên tiếng, tôi không rõ cậu ra sao, nhưng với tôi mảnh đất đó có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng tôi có điều kiện này, chỉ cần cậu chấp nhận, còn việc cậu làm đúng theo yêu cầu hay không do cậu. Chú nói đi. Thu Phong thẳng thắn nói. Cậu cũng biết lai lịch ông ta cũng như lão Đức Công kia, nhưng nhân vật nào làm ông ta phải ngồi trong này thì cậu cũng chưa điều tra kỹ. Hữu Nghĩa nhìn Thu Phong chầm chậm nói, tôi có một thằng con trai bây giờ chắc cũng trạc tuổi cậu, tên là Cao Xuân Dũng. Từ khi tôi vào đây thì nó mới được 1-2 tuổi, nhưng vợ tôi bị cho là khắp tôi nên tôi mới phải ngồi tù, và họ lấy đó là lý do đuổi hai mẹ con họ đi. Tôi ngồi trong này cố mọi cách để giúp mẹ con họ nhưng bất lực. Tất cả tiền tài hay sự giúp đỡ của tôi đều bị người nhà chặn đứng hết, phải chăng tôi chỉ còn địa chỉ nhà của họ, nếu không tôi cũng chết trong này từ lâu rồi. Nói xong khỏe mắt ông Hữu Nghĩa chợt chảy ra một dòng nước mắt, ông vội vàng lao đi và lấy từ trong tờ giấy ra viết một cái gì đó đưa cho Thu Phong rồi nói, đây là địa chỉ của mẹ con họ, nếu cậu muốn mảnh đất kia tôi sẽ cho người sang tên cho cậu, cậu không phải mất một đồng nào. Nhưng với điều kiện cậu phải chăm sóc cho hai mẹ con họ đợi tới ngày tôi ra tù. Cậu đồng ý không? Nói xong ông lại đưa tấm hình mới nhất của hai mẹ con họ cho Thu Phong. Cầm tờ giấy với số địa chỉ trên tay, Thu Phong cũng thầm thương cảm cho gia đình của ông Nghĩa. Bản thân cậu ông già mất sớm bên nội không nhận mẹ con cậu, cậu cũng hiểu nỗi khổ của cậu bé kia nên không ngần ngại nói được. Cháu Thu Phong này lấy danh dự của một người lính ra đảm bảo khi tìm được hai mẹ con họ sẽ không để ai tổn thương đến họ. Danh dự của một người lính rất thiêng liêng, dù cho Thu Phong không còn là lính nhưng trong thâm tâm cậu vẫn là một người lính của Tổ quốc. Cậu lấy danh dự một người lính ra đối với Lão Nghĩa hiểu hơn ai hết vì lúc trước ông cũng là một người lính. Thấy Thu Phong hào nhoáng như vậy Lão Nghĩa cũng nói được, nếu vậy cậu phải giữ lời. Nhưng nếu tôi phát hiện ra cậu không tìm kiếm mẹ con họ hay đơn giản biết mà không làm gì thì tôi ngồi trong đây cũng đủ sức gây phiền phức không nhỏ cho cậu hiểu chứ. Nhưng cậu yên tâm, khi tôi ra ngoài tôi không để cậu thiệt đâu. Nghe vậy Thu Phong gật đầu nhưng cũng không biểu cảm gì trên gương mặt. Lão Nghĩa lại nói, còn vấn đề đất đai kia cậu cứ về đi. Để lại địa chỉ của cậu, ngày mai tôi sẽ cho người cầm giấy tờ đến tận nơi để sang tên. Thu Phong nghe vậy đứng lên gật đầu nói cảm ơn với Lão Hữu Nghĩa. Đã đạt được mục đích, Thu Phong cũng không còn gì để nói liền đứng lên xin phép về. Hai bên trao đổi cũng vì lợi ích cho nhau, Thu Phong cũng chả cần phải ở đây định nói. Ngày hôm sau quả thật như lời Hữu Nghĩa nói, một người tự nhận là thân tín của ông Nghĩa tới công ty của Thu Phong gặp anh. Hắn cầm theo đầy đủ giấy tờ và cả mảnh đất sang tên cho Thu Phong và cùng anh đi tới mảnh đất ấy nói chuyện với hai người vợ chồng bán ve chai. Nếu nói về cặp vợ chồng bán ve chai thì đây cũng là một rắc rối không hề nhỏ. Hai vợ chồng ấy có hai đứa con gái lớn thì năm nay gần 30 không biết thế nào mà cặp kè từ thằng này đến thằng kia vẫn chưa lấy chồng. Còn đứa con trai út thì đi lính mới về hơn Thu Phong một tuổi. Dù cố gắng mấy chục năm mà hai vợ chồng cũng không khá lên nổi cũng chẳng biết tại sao. Nhưng cũng là hàng xóm với nhau hơn chục năm rồi, Thu Phong cũng không nỡ kêu họ đi, mà đây là đất này bây giờ thành của mình rồi, họ ở lại thì cũng không đúng. Buổi chiều Thu Phong cùng người của ông Nghĩa tới mảnh đất sau nhà Thu Phong nói chuyện với hai vợ chồng ve chai ấy. Họ vẫn đồng ý chuyển đi vì bây giờ Thu Phong vừa có quyền vừa có tiền, thậm chí cả trong giới hắc đạo nữa nên họ cũng chẳng làm gì được. Nhưng vấn đề ở đây là họ kể khổ này nọ tùm luôn cả lên, cuối cùng Thu Phong mềm lòng cho họ ở lại với mảnh đất bé xíu bên hông nhà. Thậm chí còn nói xây cho họ một căn nhà nhỏ cấp 4. Và với điều kiện không được gây ồn nữa, vì mỗi lần bà vợ bà chửi con bà toàn vào lúc sáng sớm. Bà như cái đồng hồ báo thức cho cả xóm vậy, chửi một phát ai ai cũng nghe. Thu Phong cũng tạo điều kiện cho ông chồng vô công dỗi nghề nói lắm người Hoa là khi xây xong biệt thự sẽ thuê ông ta chăm sóc vườn cây cũng như quét sân này, nọ mỗi ngày một tháng tiền công của ông ấy sẽ được vài triệu đủ sống được rồi. Như vậy cũng tiện giúp đỡ họ cũng đỡ cho mình phải thuê người ngoài. Cũng từ vấn đề xây nhà lại ra thêm một vấn đề khác là mảnh đất Thu Phong mua nằm giữa hai cái hẻm mà hai cái hẻm này đều bé xíu. Về sau Thu Phong có mua ổ tổ thì chạy lên cũng khó khăn nên anh quyết định mua luôn con hẻm bên kia, còn con hẻm bên nhà anh thì để đó. Vì cơ bản con hẻm bên kia Thu Phong chả quen ai, và lại con hẻm kia cũng toàn phòng trọ, chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp có thể mua dứt cả con hẻm. Một tuần sau con hẻm kia Thu Phong cũng mua lại hết của 8 hộ dân với diện tích 1.200 m² với chiều dài là nhiều. Vì là đường núi nên đường đi của con hẻm cũng thuộc nhà nước, Thu Phong liên hệ với ông Đức Công mua luôn cả đường ấy vớt giá cũng khá rẻ, vì vậy diện tích mới nhiều như vậy. Tổng cộng diện tích mảnh đất của Thu Phong hơn 2.000 m². Cũng may đây là đất núi chứ là đất mặt tiền thì chắc cả mấy chục tỷ đổ lên chứ không ít. Cùng hôm đó Thu Phong thuê kỹ sư đến xem xét mảnh đất rồi vẽ ra một bản thiết kế biệt thự theo ý anh. Hiện tại Thu Phong cũng không có việc gì làm, bản thiết kế biệt thự vẽ cũng mất vài tuần. Trong khoảng thời gian này Thu Phong cũng không cho Hắc Long Bang làm động tĩnh gì thái quá. Chỉ đơn giản là mở thêm vài cái sòng bài ở con hẻm bên cạnh rồi thôi. Cũng may Phi Hùng là người ở đây nên Hắc Long Bang cũng tuyển thêm được hơn 100 thành viên mới. Ngoài ra Thu Phong còn chi tiền mua lại những mảnh đất ở con đường Bình Giả cạnh đường Lê Hồng Phong để mở những quán ăn tạp hóa, quán ca ra OK, một nhà nghỉ 6-7 tầng mở xuyên đêm. Dự án của Thu Phong là muốn mở một khu phố đêm ở đây. Trước đó ở bãi trước và bãi sau có những con phố mở quán hàng này nọ xuyên đêm. Nhưng đây không phải là chuyên môn của anh nên việc này anh nhờ được ý gì thuê chuyên gia kinh tế làm. Phối hợp thêm quán bar của Thu Phong thì việc mở những gian hàng bán đêm cũng rất thuận lợi. Từ đó cũng bắt đầu sinh lời. Chi tiêu những thứ đó, tài sản trong tay Thu Phong cũng chỉ còn hơn 20 tỷ nhưng tiền lợi từ những hạng mục của công ty anh đang tuần về túi liên tục. Qua một đoạn thời gian con số 100 tỷ sẽ lại như cũ. Qua 2 tháng bản vẽ căn biệt thự của Thu Phong cũng đã xong. Tốn thời gian hơn dự tính vì nó phải theo ý của anh và mẹ già cộng thêm thằng Thiên Long ở nhà nữa. Tiền trả cho kỹ sư cũng lên tới 900 triệu vì bản vẽ này tốn khá nhiều tinh lực và phải nói là bản vẽ cực kỳ hoàn hảo. Theo như bản vẽ thì phía con hẻm mà Thu Phong mua lại sẽ là cổng chính của căn biệt thự, đi vào cổng chính hai bên sẽ là những bãi cỏ hay hàng cây, cảnh đó cũng là cái vườn của căn biệt thự. Căn biệt thự sẽ nằm chính giữa mảnh đất, phía trước biệt thự sẽ là một hòn non bộ. Bên hông trái của biệt thự sẽ là một bể bơi 50 mét vuông, xung quanh bể bơi sẽ là những bộ ghế bố, những cái dù và bàn ghế. Vẫn hông bên trái biệt thự nhưng xích xuống xíu nữa sẽ là một sân bóng rổ theo tiêu chuẩn người châu Á, cạnh sân bóng rổ là phía sau biệt thự sẽ có một sân tennis. Còn bên hông phải của biệt thự lần lượt là gara để xe, một nhà kho và một sân banh mini nhân tạo sau nhà kho ấy nối liền với cả sân tennis. Cách nhà kho về bên phải 50 mét là một khu vườn khác dùng để trưng những cây cảnh đắt tiền nhỏ nhắn hơn, thêm nữa ở đó cũng có một hòn non bộ nuôi cả cá bên trong công với mấy cái xích đu và bộ bàn ghế đá giả gỗ cùng cặp xà đơn xà kép cạnh đó. Cách xa tí nữa sẽ là một vườn cây ăn quả 100 mét vuông với những cây như xoài, quắp, ổi, nhãn dùng trưng cho đa dạng. Xuống dưới một tí là khu vực nhà cũ Thu Phong sẽ đập đi và xây một căn nhà cấp 4 2 tầng chừng 4-5 người ở dành cho hai vợ chồng ve chai và con cái của họ. Và tất nhiên đường lên nhà họ sẽ là đường hẻm bên kia chứ tuyệt đối không được đi cửa chính. Bên đó cũng có xây tường lên nhưng có cánh cổng để ông chồng đi qua làm việc, còn ngoài ra không có việc gì thì họ cũng không được sang đây. Tất nhiên Thu Phong chỉ cho họ ở vô thời hạn chứ không cho họ mảnh đất ấy, dù gì Thu Phong cũng không tốt đến nỗi đi cho hàng xóm mảnh đất ấy. Họ có thể kiếm tiền Thu Phong chỉ giúp họ lúc này, nếu như đổi lại là hộ nhà khuyết tật thì Thu Phong sẽ cho họ cả mảnh đất nhỏ ấy. Đấy chỉ là sơ qua về bên ngoài của căn biệt thự, còn rất nhiều chi tiết bên trong căn biệt thự cũng không kém. Trong 2 tháng qua công ty cũng đã có lời rất nhiều, nhiều nhất là từ bất động sản. Hầu như công ty của Thu Phong dưới sự hỗ trợ của Đức Công và vài ông bạn già của ông Hoàng giới thiệu tới công ty của anh, từ đó chỉ trong 2 tháng anh kinh doanh được khá là nhiều. Tiếp theo là tới quán bar kinh doanh những chai rượu xa xỉ từ nước ngoài về, đã vậy cũng chỉ toàn thuê các DJ nổi tiếng về quán để đánh. Thêm vật tư của quán không phải hạ soàng. Đừng nói là Vũng Tàu, dù quán bar này ở trên Sài Gòn cũng có chỗ đứng vững chắc. Những khách du lịch khi về đây nếu muốn đi bar thì quán của Thu Phong là nơi thích hợp nhất vì giá của quán thích hợp với mọi đối tượng. Có khi một bàn lên tới mấy trăm triệu, cũng có bàn chỉ vài triệu. Nhờ vậy quán của Thu Phong không khi nào là không cháy bàn dù là ngày thường đi chăng nữa. 2 tháng vừa qua với đủ loại hạng mục Thu Phong thu lợi về cũng hơn 10 tỷ. Dù cho kinh phí xây căn biệt thự đắt đỏ nhưng xây xong cũng phải mất gần nửa năm, mà trong nửa năm số tiền trong tay Thu Phong cũng liên tục tăng lên, việc trả tiền xây nhà cũng dễ như trở bàn tay. Vì thế Thu Phong cho người đến xem bản thiết kế và bắt đầu xây dựng luôn từ bây giờ. Chương 43, trụ sở mật vụ DC không. Edit chương 43, trụ sở mật vụ DC không. Edit 2 tháng vừa rồi Thu Phong cũng không ngồi chơi. Công tác trong mật vụ thông báo đến Thu Phong có nhiệm vụ đặc biệt cần bản thân anh phải đi. Này, tới trụ sở chưa vậy? Thu Phong đang ngồi trên một chiếc ô tô cằn nhằn với Nhược Y Dì ở bên cạnh đang lái xe như bay ra khỏi trung tâm thành phố. Thời gian qua Thu Phong đã quá quen với kiểu chạy xe như ăn cướp của Nhược Y Dì rồi. Ít nhất cô ta vẫn chưa gây ra tai nạn lần nào nên anh cũng yên tâm giao mạng sống mình cho cô ta. Vừa lái xe Nhược Y Dì vừa quay đầu sang với Thu Phong ở ghế lái phụ, đối với các quốc gia lớn như Mỹ mật vụ chả còn là gì bí mật nhưng với Việt Nam thì đây là điều bí mật. Thu Phong chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, nói sao lại cần bí mật thế? Công khai ra sẽ có ích hơn chứ, ít nhất đối với chuyện phá án này nó cũng có lợi. Con người Việt Nam sau chiến tranh sống trong yên bình quen rồi. Nhà nước cũng không muốn kinh động tới người dân nên mọi việc đều âm thầm xử lý. Và Việt Nam cũng không có loạn như các nước khác. Nghe xong Thu Phong chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài. 10 phút sau Nhược Y Dì lái xe tới một tòa nhà lớn. Thu Phong từ xa đã thấy trên đỉnh tòa nhà có hàng chữ Viện Nghiên cứu Hải sản miền Nam. Thu Phong cảm thấy khó hiểu tại sao trụ sở mật vụ lại có hàng trước kia. Định quay sang hỏi Nhược Y Dì thì lúc này xe đã chạy ra phía sau tòa nhà ấy từ lúc nào. Từ trong bảng vi tính trong xe ô tô Nhược Y Dì bấm một dãy số gì đó. Đột nhiên 2 tiếng cạch cạch vang lên. Xe vẫn đứng yên nhưng Thu Phong cảm thấy mình giống như đang đi thang máy xuống dưới. Sau khi Nhược Y Dì bấm dãy số kỳ lạ trên máy ở bên ngoài lấy chiếc xe ô tô làm trung tâm, mặt đất nứt ra một hình tròn hoàn hảo. Từ từ hình tròn ấy đưa chiếc xe xuống dưới lòng đất. Thu Phong mặc dù ở trong quân đội biết không ít bí mật nhưng chuyện này cũng làm anh ngạc nhiên không ít. Xuống một đoạn thì dừng lại. Nhược Y Dì bật đèn xe lên làm xuất hiện một đường hầm ở trước mặt hai người với chiều rộng 4 mét. Hai bên đường hầm có những bóng đèn vàng nhỏ nhắn trải dài trong đường hầm để chỉ đường cho xe. Nhược Y Dì lái xe thẳng vào trong khoảng 100 mét thì xuất hiện ánh đèn màu trắng. Đến nơi phát ra ánh đèn, Thu Phong thấy phía trước là một cánh cổng bằng thép với ký hiệu DC không màu đỏ giữa căn cửa. Bên hông tường xuất hiện một cái màn hình nhỏ đang tự động đưa về phía Nhược Y Dì. Cô hạ cửa kính xuống thì tay ra bấm một dãy số rồi định ngón tay cái lên màn hình. Lúc này âm thanh không biết từ đâu ra vang lên đã xác nhận. Mật vụ số 1334 xin mời vào. Âm thanh vừa tắt cánh cửa thép tưởng chừng như nặng nề thì tự động mở ra một cách nhẹ nhàng. Đi qua cánh cửa thép ấy, Thu Phong mới thấy độ dày của cằm cửa lên đến 20 cm. Cái này còn dày hơn cả két sắt. Thu Phong thầm nghĩ trong đầu. Xe đi được một đoạn 20 m lại có một cánh cửa. Nó tự động mở ra. Cứ như vậy cho đến khi qua 10 cánh cổng. Cái này hình như cũng rườm rà quá. Thu Phong không nhịn được nói với Nhược Y Lìa bên cạnh. Cô cười rồi đáp, mật vụ giữ rất nhiều bí mật của quốc gia lẫn các nước khác. Nếu không như vậy thì người ta đánh vào đây lâu rồi. Thu Phong gật đầu cho rằng cũng đúng. Anh im lặng tiếp tục quan sát. Qua 10 cánh cổng thép như vậy cuối cùng cũng tới nơi. Trước xe xuất hiện hai người mặc đồ giáp đen của mật vụ, trang bị vũ trang trên người với chữ DC không màu đỏ sau lưng. Một trong hai người đó đứng ra chặn xe chào. Dừng xe lại, Nhược Y Lìa đưa bàn tay ngọc ngà ra. Trên tay Nhược Y có đeo một chiếc đồng hồ nhỏ. Người mặc đồ đen lại gần dùng một máy kỳ lạ gì đó quét một tia màu đỏ trên đồng hồ Nhược Y Lìa. Xin chào mật vụ 1334. Mời vào. Tên bảo vệ mặc đồ đen nhường ra một đường chào Nhược Y Lìa. Khâu kiểm tra hoàn tất, tên bảo vệ còn lại bấm một dây gì đó trên máy tính âm tường. Thêm một cánh cửa khác xuất hiện trong bức tường màu trắng trước mặt Thu Phong. Xe lăn bánh chạy vào. Tuy ngồi trong xe nhưng Thu Phong vẫn choáng ngợp với cảnh tượng ở đây. DC không hay còn được gọi là đội mật vụ đặc nhiệm bí mật, thậm chí còn tinh nhuệ hơn cảnh sát đặc vụ 141 ở thủ đô. DC không ở miền Nam và miền Bắc, cả hai dù liên quan tới nhau nhưng lãnh đạo của hai miền lại là hai người hoàn toàn đối lập của hai gia tộc khác nhau. Trụ sở mật vụ miền Nam được đặt ở Vũng Tàu, có độ sâu hơn 10 mét dưới lòng đất, tổng diện tích lên đến 10.000 mét vuông. Trừ đi 2.000 mật vụ thì riêng cảnh sát bảo vệ trực thuộc DC không miền Nam lên đến 5.000 người. Tuy nói vậy nhưng trụ sở DC không rất ít khi nào tất cả các thành viên tụ hợp lại với nhau. DC không là tổ chức bí mật của chính phủ được đào tạo và đầu tư trên dưới 1 tỷ đô. Các trang thiết bị được trang bị cho DC không đều là hàng tốt nhất trên thế giới, được nhập từ khẩu từ các nước lớn như Nga, Mỹ và Nhật. Tuy nhiên tất cả chỉ là nhập linh kiện về, còn lắp ráp vẫn chính là ở Việt Nam. Bởi nếu nhập nguyên con thì đống thiết bị đó ít nhiều cũng bị cài theo dõi hay định vị nên chẳng tin tưởng được. Xung quanh trụ sở DC không được bọc hoàn toàn bằng thép, có khả năng chịu được sức công phá bằng một trái bùn nguyên tử. Một phần do độ sâu quá sâu, một phần là do tấm thép bên ngoài khiến sức chịu được của trụ sở khủng khiếp tới vậy. Bên trong DC ở đại sảnh trần nhà cao tới 20 mét. Xung quanh đại sảnh có những căn phòng bằng thủy tinh, có thể thấy cả bên trong người ta đang làm gì. Hầu hết trong mỗi căn phòng đó đều có người tập bắn súng đơn đấu song đấu. Hay phức tạp hơn là luyện tập với những trang thiết bị Thu Phong nhìn vô không thể nào hiểu nổi. Đi sâu hơn chút nữa sẽ thấy những căn phòng như những phòng làm việc bình thường. Hạ Nhược Y Lìa dẫn Thu Phong đi ngang tới đâu những người đi ngang qua gật đầu chào tới đó. Tới một căn phòng có chữ tổng trưởng, Nhược Y Lìa gõ nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ hai cái. Bên trong dường như nghe tiếng một giọng nói Thu Phong nghe rất quen vang lên, bảo đi. Nghe vậy Nhược Y Lìa liền nhấc tay vặn tay đấm của cửa bước vào. Thu Phong theo sau đó. Bước vào, người trên bàn làm việc ấy không ai khác chính là Đức Công. Thu Phong có hơi bất ngờ nhưng cũng chợt bình tĩnh lại. Chính bản thân mình đã quên lão này là người đứng đầu trong mật vụ. Dù thất thố nhưng Thu Phong vẫn lấy lại bình tĩnh, rất nhanh nói chào. Đức Công thấy Thu Phong tới liền bỏ công việc đang dở trên bàn nói, cậu đến rồi hả? Thu Phong gật đầu rồi tự ý ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Không tự nhiên như Thu Phong, Nhược Y Lìa túi mình chào một cái rồi lấy một sấp tài liệu từ trong người ra đưa cho Đức Công. Trước giờ người nào làm Thu Phong cảm thấy không có ý xấu với mình thì anh với xưng hô lễ phép coi trọng đối phương. Nhưng với Lao Đức Công, dù ông ta có hỗ trợ anh về tiền tài hay gì anh cũng không coi đó là thân thuộc được. Nên không phải người anh cần nể thì anh cũng không cần lễ phép với đối phương. Thu Phong chỉ lấy lễ đối lễ, hai bên là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tiếp nhận giấy tờ trong tay Nhược Y Lìa, Đức Công cũng không quan tâm đến thái độ của Thu Phong. Ông xem xét một hồi rồi đặt trên bàn. Đức Công ngồi đối diện với Thu Phong, Nhược Y Lìa sau đó cũng ngồi kế Thu Phong. Lúc này mặt Đức Công có vẻ không vui vì gì đó nói, cậu Phong. Ông chú cứ nói đi. Là vậy. Đức Công cầm một sấp giấy Nhược Y Lìa vừa mới đưa cho đặt lên bàn nói. Một năm với thân phận mật vụ của Thu Phong, ít nhất phải hoàn thành một nhiệm vụ của tổ chức đưa ra mới có quyền tồn tại trong đây. Và với Thu Phong, một cái nhiệm vụ anh được nhận không nghi ngờ gì thì là nhiệm vụ khó ăn nhất. Cụ thể Đức Công gọi Thu Phong tới lần này là để có chuyện để nói. Mấy năm nay Việt Nam có thịnh hành một đấu trường gọi là MMA của Việt Nam, lây theo phong cách MMA của châu Âu. Điều đáng nói ở đây không phải là đấu trường của các võ sĩ MMA mà là có người lợi dụng danh tiếng của đấu trường này để mở một đấu trường ngầm ở Việt Nam. Mà người tham gia thường là các võ sĩ nhà nghèo hoặc những tên giang hồ đói khát đến kiếm chút tiền từ giải thưởng của đấu trường. Người đứng ra tổ chức đấu trường này là một tay chơi đại gia trong nước, nhưng từ cảnh sát đến mật vụ vẫn chưa điều tra ra lai lịch của hắn. Đấu trường ngầm này được diễn ra trong một nhà máy xí nghiệp của Nhật Bản nên việc khám xét nhà máy Nhật Bản trên danh nghĩa công an là không thể. Nhưng cho dù có bắt được tại trận thì cùng lắm chỉ có tội tổ chức đánh nhau bị vài ba năm tù là hết. Thậm chí còn không có án. Thà rằng đấu trường võ ngầm thôi công an cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ở đây buôn bán ma túy và cá độ với con số lên đến cả triệu đô la. Những người tới đó thường là các ông trùm khét tiếng của đất Sài Gòn. Nên việc tiếp cận đấu trường ấy để điều tra là chuyện không thể. Những người đó đều rất tinh danh, nhìn sơ qua là họ sẽ biết ai là cấm được cài vào. Và nếu có giao dịch ma túy trong đó họ cũng chỉ giao dịch với người chủ của đấu trường ngầm. Thêm một đặc điểm nữa ở đấu trường đó là người chiến thắng tất cả võ sĩ sẽ được làm quyền vương và được đặc quyền gặp chủ tịch của đấu trường ngầm. Ngoài ra còn có cơ hội làm vệ sĩ của ông ta với mức lương không hề ít. Và người thích hợp nhất để tham gia vào đó không ai khác ngoài Thu Phong. Nhiệm vụ của Thu Phong là tiến vào đó chiến thắng tất cả các võ sĩ rồi đi theo làm vệ sĩ cho tên chủ đấu trường. từ đó điều tra nguồn cung cấp ma túy của hắn từ bên trong rồi tiến hành phá án. Chương 44, thân phận giả. Edit chương 44, thân phận giả. Edit Sài Gòn 7 giờ sáng tại quận 4. Quận nào cũng vậy, vào các giờ cao điểm luôn chật ních người qua lại bằng các phương tiện giao thông, một chiếc xe khách dừng lại trên con đường tấp nập. Từ trong xe có một người đàn ông ăn mặc như người nhà quê bước xuống. Trên vai người đàn ông ấy xách theo một cái ba lô trông khá cũ kỹ. Trên cơ thể người đàn ông này toát ra một mùi hương của bùn đất không mấy dễ chịu khi những ai đi ngang qua đều khẽ nhăn mặt một cái. Người đàn ông này cao khoảng 1m8, làn da hơi ngăm đen cùng với khuôn mặt chất phác thật thà. Nhìn kỹ hơn ta sẽ thấy gương mặt hắn dù nhem nhuốc nhưng lại có vẻ rất quen thuộc. Và người đó chính là Thu Phong. Hôm qua ở trụ sở DC không, Thu Phong đã tiếp nhận nhiệm vụ từ tay của Đức Công. Qua ngày hôm sau sáng sớm anh đã đến chỗ của Nhược Y Diệt để hóa trang một tí xong xuôi anh bắt xe từ Vũng Tàu lên đây. Nhiệm vụ này yêu cầu anh đóng giả làm một tên nhà quê sống lang thang ở khu ổ chuột. Sau đó bên mật vụ sẽ sắp xếp anh tiếp cận với tên trọng tài của khu đấu trường ẩm. Bằng cách họ sẽ giả làm những người tấn công trọng tài gần nhà hắn và Thu Phong sẽ tới cứu ông ta, lấy được lòng tin của ông ta rồi tham gia đấu trường ẩm. Từ đó giành giải quyền vương, tiếp xúc với người đứng ra tổ chức đấu trường này. Thu Phong đặt chân xuống quận 4, nhiệm vụ lần này chỉ có mình anh thực hiện. Bên mật vụ chỉ trao cho anh những thiết bị như máy ghi âm mini thai nghe siêu nhỏ có thể đặt trong lỗ thai không ai biết và máy thu hình giả trang cúc áo. Thậm chí có cả súng hình cây bút chỉ có thể bắn được một phát, nhưng món này đối với Thu Phong không có tác dụng mấy, anh thả cướp súng kẻ khác bắn còn nhanh hơn. Lại gần một xe bán bánh mì, Thu Phong mua một ổ bánh vừa đi vừa gặm tiện thể móc từ trong túi quần ra một tờ giấy. Mắt liếc xuống tờ giấy ấy, trong đó ghi địa chỉ của nhà tên trọng tài và lý lịch của hắn. Người này tên Trần Minh Thuận, 42 tuổi. Hắn ở cùng vợ và hai người con trai, đứa lớn năm nay mới học lớp 6 còn đứa nhỏ thì học lớp 3. Vợ hắn là một người phụ nữ hiền lành, năm nay 38 tuổi. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Minh Thuận là một tên du côn du đảng đi theo những đại ca của đất Sài Gòn. Tuy vậy hắn cũng là người sống rất trọng nghĩa khí. Đến những năm đầu thế kỷ 21 thì hắn hoàn lương sau khi đại ca của mình bị kẻ khác bắn chết. Khoảng thời gian hoàn lương hắn thường làm những công việc như bốc vác xe ôm để kiếm sống qua ngày. Tới khi hắn gặp được người là vợ mình lúc này. Hai người gặp nhau tình cảm đơm hoa kết trái rồi hai người kết hôn sau đó sinh con. Phải nói là cuộc sống dù không dư giả nhưng quả thật hạnh phúc đối với kẻ từng là một con người không có tương lai. Cũng không có gì để nói cho đến khi hắn gặp được một đàn anh trong băng giang hồ khi xưa giới thiệu cho hắn một công việc ở đấu trường ẩm. Việc trả những nhẹ mà lương cũng không thấp. Tính tới nay từ khi đấu trường này mở được 2 năm hắn cũng đã làm trọng tài ở đó cũng từng ấy năm. Đọc xong một mớ tư liệu, Thu Phong cũng đã ăn xong ổ bánh mì. Anh đi lại một góc ven đường ngồi xổm xuống lấy một điếu thuốc và bật lửa ra châm lên, sẵn đó anh đốt luôn mớ tư liệu mình vừa đọc. Lang thang cả buổi sáng cuối cùng Thu Phong cũng tìm được nhà của Minh Thuận. Quận 4 là một trong những quận có trị an tệ nhất thành phố vì ở nơi đây có rất nhiều các con hẻm lớn nhỏ như một mê cung nên rất khó để công an kiểm soát được. Nhà của trọng tài Minh Thuận cũng nằm trong một con hẻm loằng ngoằng ấy, trị an cũng cực kỳ tệ. Những vụ ẩu đả, chém nhau đánh nhau trừ khi có người báo lên còn không thì chẳng ai biết được. Khu nhà của tên Thuận là một nơi có rất nhiều xưởng gỗ mọc lên. Thu Phong vào trong một xưởng mộc đang làm việc. Anh gì ơi, cho em hỏi tí xoẹt xoẹt. Những âm thanh của máy cắt gỗ vang lên chói tai lấn áp âm thanh của Thu Phong. Anh gì ơi? Hả? Lần này Thu Phong nói to hơn khiến người đang cắt gỗ gật mình kêu lên. Đây là một xưởng gỗ nhỏ, diện tích cũng không to lắm, chỉ hơn 30 mét vuông. Người thợ đang cắt gỗ thấy Thu Phong vào tưởng là khách tới liền dừng tay, mặt mày niềm nở đón tiếp Thu Phong. Mặc cho quần áo trên người anh lấm la lấm nhem trông chả khác hơn họ bao nhiêu. Khác với tầng lớp thượng lưu, nếu như Thu Phong ăn mặc kiểu này vào một cửa hàng sang trọng họ không đuổi anh ra thì cũng là may mắn rồi. Vì căn bản trong khu này cũng toàn dân lao động, họ làm xưởng gỗ ở đây cũng chả mong các khách hàng cao quý vào được nơi này. Chỉ cần có khách là được, thời này có mấy ai mà chê tiền. Anh đến đặt cửa bàn ghế hay khung gỗ ạ? Người thợ mặt mày tươi cười hỏi Thu Phong. Thấy người thợ quá nhiệt tình, Thu Phong cũng cười hề hề gãi cái đầu nói dạ không phải. Anh cho em hỏi ở đây còn tuyển nhân công không anh? Nghe xong lời nói của Thu Phong, người thợ liền sụ mặt xuống nói cứ tưởng chú tới mua hàng làm anh. Dù giọng điệu thay đổi nhưng người thợ vẫn cười hề hề kéo Thu Phong vào bên trong uống nước. Nói là bên trong, thực ra vẫn ở trong xưởng gỗ có một cái bàn nhựa với mấy cái ghế gỗ. Trên bàn dính đầy bột gỗ, người thợ lấy khăn phủ qua một lượt rồi không biết từ đâu lấy ra một bình trà đá với vài cái ly thủy tinh đặt trên bàn rồi nói: "Ngồi đi chú em." Thu Phong dạ một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống nhìn xung quanh xưởng gỗ một lượt thì mới biết ngoài người thợ này ra trong đây chẳng còn ai. Người thợ rót cho Thu Phong một ly nước rồi nói: "Chú em là người tỉnh khác xuống đúng không?" "Dạ." "Ủa mà sao anh biết?" Thân phận Thu Phong bây giờ là một kẻ quê mùa ở dưới quê lên nên anh phải giả ngu và diễn theo những gì kế hoạch được đưa ra. "Nhìn là tôi biết rồi, bản thân tôi cũng là người của tỉnh khác. Sống lâu rồi cũng thành dân Sài Gòn thôi mà, dạ mà chú lên đây định kiếm sống đổi đời à? Khó lắm ở cái đất này, không cẩn thận là đi đời nhà ma." Đang ngồi luyên thuyên thì người thợ chợt nhớ mình chưa giới thiệu gì cả nói tiếp: "Ấy chết, nói nãy giờ mà anh quên giới thiệu bản thân. Anh tên là Minh, cái xưởng gỗ này là của anh. Nhìn bộ dạng với giọng nói của chú em chắc ở quê mới lên đúng không, người miền Tây à?" "Dạ em tên Phúc, anh có thể nhận em vào làm được không?" Thu Phong báo tên giả của mình ra, tiện thể anh cũng giả một chút giọng của người miền Tây. Trước khi đến đây bên mật vụ đã đưa cho Thu Phong một cái chứng minh giả nhưng đóng dấu của nó thì là thật. Ông chủ xưởng gỗ uống một ngụm nước rồi lắc đầu ngao ngán nói: "Chú tới đây cũng thấy rồi đấy. Khu này rất nhiều xưởng gỗ mà giờ chỉ còn mỗi xưởng gỗ của anh đây là còn mở. Dạo này làm ăn khó khăn, mấy xưởng gỗ lớn bây giờ cũng mọc lên như nấm, cái xưởng nhỏ này của anh cũng không chống đỡ nổi, nhân viên cũng nghỉ hết sang chỗ khác làm rồi. Ngưng một tí, Minh lại nói tiếp, bây giờ chú có vào làm thì anh đây cũng chẳng có tiền đâu mà trả lương cho chú, trả dấu gì anh em vừa đặt chân xuống đây liền bị người ta móc hết tiền trong túi mà không hề biết. Bây giờ em đòi lắm, anh chỉ cần cho em phụ giúp việc gì em cũng làm được, chỉ cần cho em một bữa cơm là được. Vừa nói Thu Phong vừa phối hợp giả nhân giả nghĩa làm bộ mặt đáng thương, cũng không ngờ ngay lúc này cái bụng lại kêu lên một loạt biểu tình đòi ăn, thì thật sự nhìn Thu Phong rất là tội nghiệp. Thấy biểu hiện của Thu Phong, ông chủ Minh cũng không đành lòng, dù sao cũng là con người với nhau không tuyệt tình được liền nói thôi được. Bây giờ cũng đã trưa rồi, chú đợi tí anh gọi điện cho vợ đem cơm ra ăn xong rồi phụ anh làm. Có gì chú cứ ở đây, khi nào kiếm được việc nơi khác rồi đi cũng được. Mà anh không trả lương đâu, cho chú ăn ngày ba bữa thì được, chú chịu không? Ông chủ Minh vừa dứt lời Thu Phong ngay lập tức đứng lên cảm ơn rồi rít. Không quan tâm tới Thu Phong, ông chủ Minh lấy điện thoại ra gọi cho vợ mình, dặn đem nhiều nhiều cơm với thức ăn một tí. Hắn thấy vóc người Thu Phong cũng to cao chắc chắn sẽ ăn nhiều. Xưởng gỗ này cách nhà của tên trọng tài khoảng 3-40 mét. Ở đây anh vừa làm vừa theo dõi tình hình của tên trọng tài. Hơn 12 giờ trưa, ông chủ Minh đang giải thích sơ qua về công việc cho Thu Phong. Trước anh đi lính cũng học qua nghề một trong đó nên cũng không khó khăn gì trong việc tiếp thu, thậm chí ông chủ Minh còn tưởng Thu Phong là thợ lành nghề. Đang giảng giải cho Thu Phong thì vợ ông chủ Minh chạy xe máy tới đưa cơm cho hai người. Cùng lúc này ngôi nhà Thu Phong đang để ý có người đi ra và người đó chính là tên Minh Thuận trọng tài đấu trường ngầm. Ăn cơm xong Thu Phong bắt đầu làm công việc ở xưởng gỗ của mình. Năng lực làm việc của một mình Thu Phong phải nói là bằng cả ba người, ông chủ Minh rất hài lòng về chàng trai này. Không những thật thà chất phát mà làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Theo như kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tên trọng tài Minh Thuận lịch trình hàng ngày của hắn là buổi trưa thường đi qua nhà các chiến hữu xưa để tán dóc đánh cờ, tới chiều trời mát mát sẽ đi cà phê, hơn 5 giờ hắn sẽ về nhà ăn cơm tắm rửa rồi tới đấu trường ngầm để làm. Bên mật vụ sẽ cho người thuê những kẻ côn đồ ở quận 8 một quận loạn chẳng khác nào, thậm chí là hơn quận 4 hiện tại, vào lúc lao về nhà lúc 5 giờ chiều sẽ cho họ đánh lao. Kế hoạch tiếp theo được hay không là do Thu Phong. Lúc này cũng đã 4 rưỡi chiều, công việc ở xưởng gỗ của Thu Phong cũng đã xong. Hai người trong xưởng đang bắt đầu dọn dẹp lại. Tối nay chú ngủ ở đâu? Có phòng trọ gì không? Đang dọn dẹp thì ông chủ Minh lên tiếng hỏi. Qua tiếp xúc một buổi chiều với ông chủ Minh, Thu Phong cảm thấy người này thật thà chất phác. Nghe Minh hỏi, Thu Phong vừa một bên dọn dẹp một bên trả lời, chắc hôm nay em ra công viên ngủ. Ố, sao lại ngủ công viên? À quên mất, chú bị ăn cắp hết tiền, vậy tối nay qua nhà anh ngủ cho chú ngủ ở phòng khách. Tiện thể tắm rửa luôn đi, cái bộ dạng đó thật sự là hôi không gửi được. Nghe vậy Thu Phong cũng không từ chối, gật đầu cười hề hề, vậy làm phiền anh quá. Phiền hà gì, có sao đâu.